Chương 55, luyện hóa vật này, liền có thể trưởng không cái này phương bí cảnh. Chương 55, luyện hóa vật này, liền có thể trưởng không cái này phương bí cảnh. Cố Trần đối Thiên Nguyên Chí Tôn cái kia bán độc đến cực điểm gào thét mắt điếc hai ngơ. Mục Lao Tàn Hồn cũng là không khỏi kinh hãi lên tiếng, muốn dãy rủa. Nhưng mà bọn họ lại bị cố kia không cách nào kháng cự lực lượng cho cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau, bị một đạo bạch mang hoàn toàn bao khỏa. Thiên Nguyên Chí Tôn cùng Mục Lao tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, càng ngày càng thê lương, cuối cùng hóa thành một tiếng không cam lòng nghẹn ngào, triệt để tiêu tán. Toàn bộ quá trình, bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Đinh, hợp thành thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Nguyên Sơ Hồn Tinh. Ngay sau đó sau giờ học, Cố Trần trong tay hiện ra một cái ước chừng to bằng lòng nhãn, toàn thân hiện ra màu lưu ly, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển kỳ dị hư ảo tinh thạch. Nó yên tĩnh địa lơ lửng tại nơi đó, tản ra một cỗ thuần túy mà bàng bạc hồn lực khí tức. Đây chính là dung hợp Thiên Nguyên Chí Tôn tàn hồn cùng Mục Lão tàn hồn về sau, từ hệ thống lực lượng hợp thành chí bảo. Cố Trần có thể cảm giác được, chỉ cần mình đem nó hấp thu luyện hóa, thần hồn của mình cường độ, sợ rằng lập tức liền có thể tăng vọt đến một cái phỉ di chô đăm chiêu trình độ, thậm chí trực tiếp vượt qua mấy cái đại cảnh giới, trước thời hạn nắm giữ có thể so với phong vương cảnh cường giả thần hồn. Cái này dù hoặc không thể bảo là không lớn, nhưng Cố Trần suy nghĩ chỉ là có chút nhất chuyện, liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu mà so sánh, hắn còn có một cái khác lựa chọn tốt hơn. Lúc này, không có Thiên Nguyên Chí Tôn áp chế, ngày đó nguồn gốc tháp cũng là nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Luyện hóa về sau bản mệnh pháp bảo sao? Cố Trần lông mày hơi nhíu. Đây là đã đem pháp bảo triệt để luyện hóa, dung nhập chính mình hồn nguồn gốc bên trong, có thể tùy thời thôi động. Tiếp lấy Cố Trần đem cái kia phong vương cảnh thi khôi triệu hoàn tới. Cố này thi khôi là trước mắt hắn tối cường chiến đấu con bài chưa lật một trong. Đáng tiếc, nó cuối cùng chỉ là một bộ không có linh trí khôi lỗi, chỉ có thể chấp hành đơn giản một chút chỉ lệnh, đối mặt chân chính cùng giai cường giả, lộ ra 10 phần khô khan, chỉ có một thân lực lượng lại không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng nếu như đem cái này cái nguyên sơ hồn tinh dung nhập trong cơ thể của nó đâu? Một cái nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, thậm chí bảo lưu lại bộ phận thiên nguyên trí tôn bản năng chiến đấu cùng phong vương cảnh ngũ trọng thi khôi. Vậy sẽ không còn là vật chết, mà là một cái đúng nghĩa, có thể tự mình tu luyện, có thể thi triển thần thông, thậm chí có thể sử dụng pháp bảo cường đại chiến lược. Ví dụ như, thiên nguyên trí tôn bản kia mệnh pháp bảo, thiên nguyên tháp. Nghĩ tới đây, Cố Trần trong lòng một mảnh lửa nóng. Cách đó không xa những cái kia huyền thiên tông đệ tử, còn có còn lại thế lực tu sĩ, toàn bộ đều dùng một loại kinh nghi, hoảng hốt, hỗn tạp mở mịt ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Bọn họ nhìn thấy Cố Trần thân thể run rẩy kịch liệt về sau, chậm rãi bình phục lại. Mà Mạc Vô Thương thân thể thì sớm đã khí tức hoàn toàn không có, ngã xuống đất, thành một bộ thi thể lạnh băng. Cái này, đến cùng là ai thành công? Là Thiên Nguyên Chí Tôn đoạt xá Cố Trần, vẫn là? Không ai dám xác định, cũng không có người dám lên phía trước. Thời khắc này Cố Trần, trong mắt bọn hắn, tràn đầy bất ngờ cùng khủng bố. Cố Trần không để ý đến xung quanh những cái kia thần sắc khác nhau ánh mắt. Hắn chậm rãi, từng bước đi tới Mạc Vô Thương bên cạnh thi thể. Sau đó, tại mọi người kinh hãi nhìn kỹ, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn nhảy lên. Phốc phốc, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, lại nhanh như chớp địa lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng mở miệng. Cố Trần mặt không thay đổi nhặt lên cái đầu kia, cùng không đầu thi thân dùng linh lực phong tồn, sau đó tiện tay ném vào một cái túi đựng đồ bên trong. Mặc ra, hắn thấp giọng tự nói, âm thanh nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Phần này đại lễ, hy vọng các ngươi sẽ thích. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không còn có nhìn xuống đất bên trên thi thể không đầu một cái, quay người hướng đi cái kia mảnh trong đầm nước. Cửu sát tiên liên. Xung quanh tu sĩ nhìn thấy hắn phiên này gọn gàng mà linh hoạt cử động, từng cái trong lòng cuộn loạn, càng thêm không dám phỏng đoán thân phận của hắn. Vô luận là Cố Trần bản nhân, vẫn là bị đoạt xá phía sau Thiên Nguyên Chí Tôn, giờ phút này đều không phải bọn họ có khả năng treo chọc nổi. Tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau mấy bước, vì hắn nhường ra một lối đi. Cố Trần thông suốt địa đi tới bên đầm nước, lấy tay một chiều, gốc kia chập chẩn cựu sắc thần quang tiên liên liền phát ra một tiếng ngâm khẽ, ngay tiếp theo phía dưới một đoạn củ sen cùng nhau bay vào trong tay của hắn. Thấm vào ruột gan mùi thuốc nháy mắt tràn ngập ra, chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Cố Trần thỏa mãn đem nó bỏ vào trong túi, ánh mắt lại rơi tại tiên liên nguyên bản lớn lên địa phương. Nơi đó đầm nước hiện ra một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, mơ hồ có ánh sáng nhạt từ phía dưới lộ ra. Phía dưới còn có đồ vật. Trong lòng hắn khẽ động, không chút do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trốn vào tĩnh mịch trong đầm nước. Băng lãnh đầm nước từ bên cạnh bạch qua, lặn xuống nước chừng trăm trượng về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đầm nước phía dưới lại thật có động tĩnh khác. Một cái bị vô hình cấm chế ngăn cách dòng nước động phủ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Động phủ không lớn, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có một tấm giường đá, một tấm bàn đá. Trên giường đá, khoanh chân ngồi một bộ xương khô. Xương cốt hiện ra ám kim sắc, dù cho đã không biết chết đi bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ tản ra một cỗ bất hủ khí tức, hiển nhiên khi còn sống là một vị tu vi thông thiên cường giả. Đây chính là Thiên Nguyên Chí Tôn bản thể. Cố Trần ánh mắt rơi vào bộ kia xương khô bên hông. Nơi đó, mang theo giống nhau thức cổ pháp túi chứa vật. Hắn cách không một chảo, cái kia túi chứa vật liền nhẹ nhàng bay vào trong tay của hắn. Thân thức dò vào trong đó, Cố Trần lông mày đầu tiên là hơi nhíu lại. Trong túi chứa vật không gian cực lớn, nhưng đại bộ phận địa phương đều trống rỗng. Một chút nguyên bản trồng chất thiên tài địa bảo như núi, linh đan diệu dược, sớm đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua hóa thành cho bụi, liền những cái kia xếp thành như ngọn núi nhỏ linh thạch, linh tinh, cũng linh khí tan hết, biến thành một đống vô dụng ngân thạch. Cũng là, dù sao bị vây nhiều năm như vậy, Cố Trần cũng là không cảm thấy thất vọng, tiếp tục tra xét. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền một lần nữa hiện ra tiêu ý tại túi chứa vật trong một cái góc, hắn phát hiện mấy thứ đồ. Mấy khối tản ra tinh thần quang huy kỳ dị bất thạch, mấy món tạo hình cổ quái, nhưng vẫn như cũ linh quang lập loại pháp khí, chất liệu phi phàm, dùng để hợp thành, tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên, là ba bản giữ gìn hoàn hảo ngọc giản. Thân thức đảo qua, trong ngọc giản ghi lại nội dung để hắn hô hấp cũng vì đó một gấp rút. Phần thiên ma công tiên giai hạ phẩm, cựu truyền tinh thần thể thiên giai trung phẩm, đại hư không na di thuật tiên giai thượng phẩm, ba bản tiên giai công pháp, bất luận cái gì một bản lưu truyền ra đi, đều đủ để tại ngoại giới nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số phong vương cảnh cường giả tranh đến vỡ đầu chảy máu. Đồ tốt, đều là đồ tốt. Cố Trần vui vô cùng, đem cái này ba bản công pháp thu vào, đồng thời cũng đem thiên nguyên chí tôn xương khô cũng cùng nhau thu vào. Đem túi trữ vật cất kỹ, hắn ánh mắt lại lần nữa trong động phủ tuần sát. Rất nhanh, hắn lại có phát hiện mới. Tại động phủ chỗ sâu nhất trên vách đá, khảm nạm lấy một cái lớn chừng quả đấm hình tròn tinh thạch. Cái kia tinh thạch toàn thân tròn trịa, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, nội bộ lại phảng phất tự thành một phương thiên địa, có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh đang lưu chuyển chậm chậm. Một cỗ huyền ảo không gian ba động từ trong tinh thạch phát ra. Đây là. Cố Trần đi lên phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào ở miếng kia tinh thạch bên trên. Tại hắn tiếp xúc đến tinh thạch nháy mắt, một cỗ tin tức dòng lũ nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Luyện hóa vật này, liền có thể khống chế phương này bí cảnh. Nguyên lai, đây mới là toàn bộ bí cảnh chân chính hoạch tâm trung tâm. Thông qua vật này có thể quan sát được bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. Khống chế một phương bí cảnh sao? Cố Trần hô hấp có chút gấp rút, chỉ cần luyện hóa nó, mảnh này bí cảnh bên trong tất cả thiên tài địa bảo đều đem tùy ý hắn hái. Đây quả thực là một tòa lấy không hết bảo cố. Thậm chí còn có khả năng đem cái này bí cảnh xem như chính mình không gian chứa vật. Chương 56, rời đi bí cảnh, là thời điểm đi tới Mạc gia nợ máu trả bằng máu. Chương 56, rời đi bí cảnh, là thời điểm đi tới Mạc gia nợ máu trả bằng máu. Bực này dụ hoặc, không người có khả năng ngăn cản. Cố Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, đã không còn bất luận cái gì do dự. Hắn quanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, một sợi thần thức cẩn thận từng ly từng tí mò về trên vách đá viên kia huyền ảo tinh thạch. Cố Trần chỉ cảm thấy đầu một trận anh minh, một máy mắt, toàn bộ bí cảnh toàn cảnh, không gì sánh được rõ ràng hiện ra tại hắn trước mắt. Hắn thấy được bên đầm nước những cái tia nơm nớp lo sợ, không dám rời đi lại không dám đến gần các tu sĩ, trên mặt bọn họ mỗi một tia kiên kỵ cùng tham lam đều thu hết vào mắt. Hắn thấy được đầm lầy chỗ sâu, một gốc sắp thành thục ngàn năm máu chi, đang phát ra mê người hồng quang. Có khả năng rõ ràng nhìn rõ bí cảnh thế giới bên trong bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nguyên lai, đây chính là khống chế một phương thế giới cảm giác. Cố Trần khẽ miệng có chút nhếch câu, trong lòng có chút kinh hỉ, sau đó bắt đầu chuyên tâm đem luyện hóa. Mà bộ kia phong vương cảnh thi khôi thì là đóng tại lối bảo, phòng ngừa bị người khác quấy nhiễu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đầm nước bên ngoài, những tu sĩ kia chờ đến hơi không kiên nhẫn. Tên kia, tiến vào lâu như vậy, làm sao còn chưa có đi ra? Phía dưới đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ là Thiên Nguyên Chí Tôn chân chính truyền thừa? Tính toán nơi đây cơ duyên đã bị đoạn, chúng ta vẫn là tận lực đi bí cảnh địa phương khác lục soát đi. Nhưng mà sau một khắc, đang lúc các tu sĩ chuẩn bị đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên thời điểm, thân thể lại bị bí cảnh cho cưỡng ép bài xích, chờ đến bọn họ mở mắt ra đi phát hiện đã đi tới bí cảnh bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bí cảnh cưỡng ép đem chúng ta cho đuổi ra khỏi. Chúng ta vẫn là trước đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình báo cho đi ra, lấy làm ứng đối đi. Sau đó theo mọi người kể ra, tại bên ngoài đóng giữ tông môn trưởng lão cùng thế gia cao tầng đều thần sắc chấn động. Chỉ là bọn hắn còn không rõ ràng lắm, bây giờ Cố Trần, đến tột cùng là bản thân hắn vẫn là Thiên Nguyên Chí Tôn. Nếu là bản nhân, vậy hắn trên thân đến tột cùng có loại nào nghịch thiên cơ duyên? Nếu là Thiên Nguyên Chí Tôn, cái kia muốn cưỡng ép thu hoạch trên người hắn cơ duyên, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chỉ có Kình Thiên Tông các trưởng lão nghe đến Cố Trần tại bí cảnh bên trong cách làm về sau, đều là sắc mặt đại biến. Mạc Vô Thương, vậy mà chết. Việc này Mạc gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bí cảnh bên trong, dưới nước trong động phủ, Cố Trần chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ phảng phất tận chứa nhật nguyệt tinh thần thâm thúy tia sáng, tại đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thành công. Từ giờ trở đi, hắn chính là phương này tiên nguyên bí cảnh duy nhất chủ nhân. Cuối cùng là đem những này người cho đuổi ra ngoài. Cố Trần nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên một vệ tiếu ý đem tất cả người không có phận sự toàn bộ mời đi ra ngoài về sau, toàn bộ bí cảnh cuối cùng thành thiên hạ của một mình hắn. Tâm hắn niệm khẽ động, đem phong vương cảnh thi khôi cho triệu hắn đến trước người. Thi khôi đứng bình tĩnh đứng thẳng, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, hai mắt trống rỗng, chỉ có một cỗ thuộc về phong vương cảnh cường giả khủng bố uy áp tại im lặng bao phủ. Cỗ này thi khôi mặc dù cường đại, nhưng trung quy là không có linh hồn khôi lỗi mà thôi, mặc dù có thể điều động thao túng, nhưng đối đầu với chân chính phong vương cảnh cường giả, sơ hở trăm chỗ. Chỉ cần đem nguyên sơ hồn tinh dung hợp vào khôi lỗi trong thân thể, liền có thể thu hoạch một cái nắm giữ ý thức tự chủ, có khả năng tự mình phán đoán chiến cuộc, thi triển các loại thần thông phong vương cảnh cường giả làm thủ hạ. Nghĩ đến đây, Cố Trần lấy ra nguyên sơ hồn tinh bên trên, bắt đầu thi pháp thôi động. Đi. Cố Trần khẽ quát một tiếng, thần thức dẫn dắt đến cái này sợi hồn lực bản nguyên, chậm rãi hướng về phong vương cảnh thi khôi mi tâm ấn đi. Liên tại hồn lực bản nguyên tiếp xúc đến thi khôi mi tâm nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh. Thi khôi thân thể chấn động mạnh một cái, trên thân tỏa ra một cỗ cuồng bạo khí tức ba động. Sau đó thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, hiển nhiên muốn thành công dung hợp cũng không phải gì đó chuyện dễ. Cố Trần ánh mắt mãnh liệt, không chút do dự ra tăng đối nguyên sơ hồn tinh lực lượng chuyển vận. Hồn lực bản nguyên bị dắt sau khi áp chế, giống như một đầu dòng suối, liên tục không ngừng mà tràn vào thi khôi mi tâm. Ta ban cho ngươi tân sinh, ngươi chính là bản thân ta sử dụng. Cố Trần ý chí, giống như thiên thần sắc lệnh, tại thi khôi thức hải bên trong ầm vang nổ vang. Không biết qua bao lâu, run rẩy kịch liệt thi khôi, cuối cùng chậm rãi lắng xuống. Trên người hắn những cái kia cuồng bạo màu đen đường vân dần dần biến mất, làn da màu vàng sậm lần nữa khôi phục phẳng lì, chỉ là nhiều một tầng nhàn nhạt ngọc chất rực rỡ. Biến hóa kinh người nhất là ánh mắt của hắn. Cặp kia nguyên bản trống rỗng vô thần đôi mắt bên trong, giờ phút này, vậy mà giấy lên một điểm yếu ớt linh quang. Linh quang càng ngày càng sáng, cuối cùng, triệt để đốt sáng lên toàn bộ biến mắt. Hắn chậm rãi trừng mắt nhìn, nguyên bản cứng ngắc cái cổ, có chút không lưu loát chuyển động một cái, cuối cùng, đem ánh mắt như ngừng lại trên thân Cố Trần. Sau đó, hắn quỳ một chân trên đất, dùng một loại hơi có vẻ khàn khàn, lại tràn đầy tuyệt đối phục tùng ngữ điệu, âm u mở miệng. "Chủ nhân." Cố Trần thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. "Thành công." Hắn nhìn trước mắt Cố này đã hoàn toàn khác biệt thi thôi, có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng. Thân hồn lực lượng hùng hậu. "Rất tốt." Cố Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, người đã nắm giữ thần trí, liền không thể lại không tên không họ. "Từ nay về sau, ngươi liền kêu ảnh sát." "Ảnh sát, cảm ơn chủ nhân ban tên." Nghe vậy, cái kia phong vương cảnh thi khôi cung kính hành lễ. "Không cần đa lễ." Cố Trần giơ tay lên một cái, lập tức liền nghĩ tới cái gì, mở miệng phân phó nói, "Đem Thiên Nguyên Tháp gọi ra đến ta xem một chút." Dù sao Cố Trần cũng không rõ ràng ảnh sát có hay không thu hoạch được Thiên Nguyên Chí Tôn luyện hóa bản mệnh pháp bảo. "Là, chủ nhân." Ảnh sát đứng lên, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Theo trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, một tòa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu tháp, tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện lên. "Đi." Ảnh sát khẽ quát một tiếng, đem tiểu tháp hướng lên trên ném đi. Cái kia tầng 9 tiểu tháp đón gió mà lớn dần, chỉ ở trong nháy mắt, liền hóa thành một tòa cao tới trăm trượng, đứng vững trên bầu trời, một cỗ kinh người trấn áp chi uy, từ trong phát ra, để Cố Trần đều cảm thấy một trận khiếp sợ. Cố Trần nhìn qua trước mắt cự tháp, hai mắt tỏa ánh sáng. Nắm giữ lá bài tẩy này về sau, cho dù là đối mặt hai vị phong vương cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Sau đó Cố Trần tâm niệm vừa động, đem Thiên Nguyên Tháp cùng ảnh sát đều thu vào. Hắn bây giờ đã là phương này bí cảnh chủ nhân, rời đi nơi đây, bất quá là một ý nghĩ sự tình. Kèm theo không gian một trận nhẹ nhàng ba động, thân ảnh của hắn từ dưới nước động phủ hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở ngoại giới. Thiên Nguyên bí cảnh lối vào sớm đã đóng lại, nhưng này khu vực xung quanh vẫn như cũ tụ tập đại lượng bóng người. Thế lực khắp nơi các cường giả cũng còn không đi, bọn họ hoặc top 5 top 3, hoặc một mình trôi nổi tại trong không, đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Làm Cố Trần thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện giữa không trung lúc, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Vô số đạo phức tạp ánh mắt, nháy mắt toàn bộ hội tụ đến trên thân Cố Trần. Những cái kia còn chưa tản đi thế lực khắp nơi, tại thấy rõ Cố Trần khuôn mặt mấy mắt, cơ hồ là vô ý thức đồng loạt rút lui mấy bước, mỗi người đều căng thẳng thân thể, linh lực tại thể nội âm thầm vận chuyển, một bộ dáng như lâm đại địch. Nhất là Tình Thiên Tông may mắn còn sống sót những đệ tử kia cùng trưởng lão, càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn họ là thật sợ. Đối với xung quanh những người này phản ứng, Cố Trần liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Hắn không để ý đến bất luận kẻ nào, cũng không có nói một câu nói nhảm. Chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra, một chiếc toàn thân từ chân quý linh mục chế tạo, thân thuyền tuyên khắc lấy phức tạp trận văn phi thuyền, chống rông xuất hiện dưới chân hắn. Cố Trần bước lên phá phong châu, đứng chắc tay. Hắn cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt trong đám người chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Kình Thiên Tông những người kia vị trí. Bị hắn nhìn thấy người, đều trong lòng run lên, cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kình Thiên Tông tên kia dáng người khôi ngô trưởng lão, giờ phút này càng là mặt không còn chút máu, vợ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không đi ra. Hắn sợ Cố Trần lại ở chỗ này, đem bọn họ Kình Thiên Tông những người còn lại cũng cùng nhau tàn sát sạch sẽ. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ một cái, liền thu hồi ánh mắt, phản phất tại nhìn một đám không quan trọng sâu kiến. Sau một khắc, phi thuyền quanh thân trận văn hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xé rách trường không, hướng về cuối chân trời vội va đi, chỉ để lại một đạo thật dài sóng khí đuôi mấn. Mãi đến Cố Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, hiện trường bầu không khí ngột ngạt mới bỗng nhiên buông lỏng. Không có người nào dám ngăn trở, thậm chí tiến lên chất vấn hắn hiện tại đến tuột cùng là Thiên Nguyên Chí Tôn hay là Cố Trần. Hô, hắn đi. Không biết là ai thở phào một cái, trong thanh âm còn mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Hắn đi cái kia phương hướng, tựa như là mạc ra địa bàn. Một tên mắt sắc cường giả bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi. Cái gì? Mạc ra? Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Kình Thiên Tông các trưởng lão càng là hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới điều gì, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được khó coi. Chẳng lẽ hắn muốn đi Mạc ra trả thù? Xem ra Mạc ra sợ là muốn thai kiếp khó thoát. Mà những cái kia núp ở giữa đám người Mạc ra trưởng lão càng là ánh mắt một giật mình. Không tốt, nhanh đưa tin gia tộc cảnh giới người này, trận địa sẵn sàng, nếu không hậu hoạn vô tận. Thời gian nhoáng một cái chính là hai ngày. Phi thuyền trên, cương phong gào thét. Cố Trần khoanh chân ngồi tại bong tàu bên trên, thần sắc lạnh nhạt. Lần này đi Mạc ra, chính là triệt để đem Mạc ra hủy diệt. Đợi đến diệt đi Mạc ra về sau, cũng nên khởi hành đi Thiên Đãng Sơn Mạch, tìm kiếm Tô Lạc Ly tung tích. Đang lúc Cố Trần chuẩn bị ổn định lại tâm thần, lợi dụng hệ thống hợp thành một chút đột phá luân hải cảnh cần thiết đan dược lúc, đột nhiên, hắn lông mày hơi nhăn lại, dương mắt nhìn hướng về phía trước. Tại thần thức của hắn cảm giác bên trong, phía trước ngoài mấy trăm dặm, hai đạo chật vật ánh sáng ngay tại bỏ mạng phi đột, trên người các nàng khí tức rối loạn, hiển nhiên đã tiêu hao rất lớn, thậm chí bị thương không nhẹ. Mà tại các nàng sau lưng, một đầu dương cánh vượt qua 10 trượng màu đen lớn cầm theo đuổi không bỏ, cái kia lớn cầm mỗi một lần vỗ cánh, đều có thể nhấc lên một trận cuồng phong, tốc độ nhanh đến kinh người. Lớn cầm trên lưng, Một người mặc cẩm bào nam tử trung niên đứng chắp tay, trên mặt mang trêu tức nụ cười, chính lấy một loại mèo hí kịch chuột tư thái, không nhanh không chậm treo ở phía sau. Trung niên nam tử kia tu vi rõ ràng là luân hải cảnh nhất trọng, mà bị đuổi giết hai người thì là một tên hồn cung cảnh hậu kỳ trung niên mỹ phụ cùng một tên tử phụ cảnh tuổi trẻ thiếu nữ. Cố Trần muốn không muốn quản việc không đâu, hắn thôi động phi thuyền tính toán từ một bên lách qua. Nhưng mà cái kia bỏ mạng phi độn trung niên mỹ phụ tựa hồ cũng phát giác Cố Trần phi thuyền, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đúng là liều mạng hao tổn bản nguyên, cứ thế mà thay đổi phương hướng, hướng về Cố Trần bên này chạy nhanh đến. Còn mời các hạ xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau tất có thâm tạ. Một đạo thanh thúy mà cấp thiết giọng nữ thông qua linh lực truyền âm rõ ràng đưa vào Cố Trần trong tai. Cố Trần mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn vẫn không có dừng lại ý tứ, ngược lại tăng nhanh phi thuyền tốc độ. Phía sau cái kia lớn cầm bên trên cẩm bảo nam tử trung niên cũng chú ý tới bên này biến cố, hắn phát ra một tiếng cười nhạo, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Ha ha ha, vẫn còn muốn tìm người cầu cứu, thật sự là ngây thơ. Vân Yên, ngươi xem một chút, ngươi không nhìn thấy người khác cũng giống như trốn ôn thần đồng dạng trốn tránh các ngươi sao? Tại cái này mảnh địa giới, ai dám quản ta Âm Sát Tông nhà sự? Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Nhất là bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nhân chờ rơi xuống bản tọa trong tay, chắc chắn để nàng nếm khắp nhân gian cực lạc. Nam tử trung niên âm thanh phách lối đến cực điểm, tràn đầy dâm tà cùng tàn nhẫn. Phi thuyền trên, nguyên bản định đường vòng mà đi Cố Trần, động tác dừng lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phía sau, trung niên mỹ phụ kia Mục Vân Yên đã sắc mặt như cho tàn, nàng dùng hết lực lượng cuối cùng, thúc giục bên cạnh phi toa pháp bảo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Trần phi thuyền sắp cùng các nàng gặp qua. Tuyệt vọng, nháy mắt che mất lòng của nàng. Nàng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả nhìn thấy một chút hy vọng sống, đối phương lại tránh không kịp, căn bản vô ý nhúng tay. Ha ha ha. Vân Yên, nhìn thấy không? Đây chính là hiện thực. Phía sau lớn cầm bên trên cẩm bảo nam tử trung niên cất tiếng cười to, đầy mặt đắc ý cùng trêu tức, tại cái này hát phong vực, ta Âm Sát Tông chính là thiên. Ai dám làm trái ta tông ý chí? Ngươi liền cam chịu số phận đi. Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí hãm lại tốc độ, thưởng thụ lấy thu săn tại trong tuyệt vọng dễ rủa khoái cảm. Nhưng mà, liền tại hắn ánh mắt đảo qua Cố Trần cái kia chiếc sắp đi xa phi thuyền lúc, nụ cười trên mặt lại bỗng nhiên cứng đờ. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận đánh giá đứng ở đầu thuyền Cố Trần, mới đầu là nghi hoặc, lập tức cái kia phần nghi hoặc biến thành kinh dị, cuối cùng biến thành một vẻ lạnh lạnh sắc cơ. Ân, huyết hồn chú ấn. Cẩm bào nam tử trung niên lông mày nhíu chặt, hắn tỏa hạ màu đen lớn cầm cũng giống như cảm nhận được chủ nhân cảm xúc biến hóa, phát ra một tiếng bén nhọn lệ đều, đống nhiên vũ cánh, tốc độ tăng vọt. Một đạo màu đen tàn ảnh bạch phá bầu trời, đúng là nháy mắt lướt ngang mấy trăm trượng, trực tiếp ngăn tại Cố Trần phá phong châu phía trước. Biến cố bất thình lình, để vốn đã tuyệt vọng Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia đều ngây ngẩn cả người. Các nàng không hiểu, cái này Âm Sát Tông ma đầu vì sao đột nhiên từ bỏ truy sát các nàng, ngược lại đi tìm cái kia thấy chết không cứu người đi đường phiền phức. Tiểu tử, đừng vội đi. Cẩm bào nam tử trung niên chắp tay đứng ở lớn cầm trên lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ Cố Trần, trên mặt cái kia mèo hí kịch chuột nụ cười đã biến mất, thay vào đó là một loại âm lãnh, chất vấn, vì sao trên người ngươi có huyết hồn chú ấn, ngươi giết ta Âm Sát Tông trưởng lão. Lời vừa nói ra, Cố Trần lông mày mấy không thể xem xét động đất một cái. Âm Sát Tông, hắn nhớ tới. Tại bí cảnh bên trong sát thực giết qua một cái cùng mình tranh đoạt linh thảo Âm Sát Tông trưởng lão. Là các ngươi Âm Sát Tông người chính mình tự tìm cái chết. Cố Trần âm thanh bình thản không gợn sóng, thế nào, ngươi cũng muốn tự tìm cái chết sao? Chương 57, tiền bối là La Phong Vương cảnh cường giả. Chương 57, tiền bối là La Phong Vương cảnh cường giả. Tốt, rất tốt. Cẩm bào nam tử trung niên giận quá thành cười, quanh thân khí thế ẩm vàng bộc phát, giết chúng ta Âm Sát Tông người, còn dám ngông cuồng như thế. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi chính mình đội vã đầu thai, vậy bản tọa liền thành phần ngươi. Hôm nay, không chỉ riêng này hai cái tiểu mỹ nhân phải thuộc về ta, mệnh của ngươi còn có ngươi trước này không sai phi thuyền, bản tọa cũng cùng nhau nhận. Cùng bạo linh lực ba động từ trên người hắn càn quét ra, luân hải cảnh nhất trọng cường giả bị áp, để phía sau Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia hô hấp cứng lại, sắc mặt nháy mắt càng biến đổi thêm trắng xám. Xong. Trong lòng các nàng đồng thời hiện ra hai chữ này. Ngươi trẻ tuổi này, lại thật giết Âm Sát Tông người. Lần này, triệt để không có cứu vãn chỗ trống. Mục Vân Yên trên mặt tràn đầy hãi náy cùng tuyệt vọng, nàng cảm thấy là chính mình hại cái này vô tội người trẻ tuổi. Nếu không phải nàng dưới tình thế cấp bách hướng đối phương cầu cứu, có lẽ đối phương sớm đã đi xa, căn bản sẽ không bị tên ma đầu này ngăn lại. Cẩm bào nam tử trung niên hiển nhiên rất hài lòng nét mặt của các nàng, hắn cười gằn, một bàn tay chậm rãi nâng lên, màu đen sát khí tại lòng bàn tay của hắn tập hợp, hóa thành một cái dữ tợn quỷ trảo. Tiểu tử, có thể chết ở bản tọa ưu hồn quỷ trảo phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Đời sau đầu thai, nhớ tới con mắt sáng lên điểm, có ít người, ngươi không thể trêu vào. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Cố Trần lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn không có lấy ra pháp bảo, cũng không có vận chuyển linh lực, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, đối với bên cạnh công trùng, tùy ý địa cơ cơ. Ra đi. Theo hắn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một thân ảnh, không có dấu hiệu nào, trống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đó là một người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt bình thường, khí tức hoàn toàn không có nam tử. Hắn tựa như một cái bóng, an tĩnh đứng ở nơi đó, phản phất cùng không gian xung quanh hòa thành một thể. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn tồn tại. Giả thần giả quỷ. Cẩm bào nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, chỉ coi là Cố Trần làm ra cái gì khôi lỗi hoặc là chướng nhãn pháp, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền triệt để đọc lại. Đạo thân ảnh màu đen kia, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, từ cái này đạo thân ảnh bên trên, phóng lên tận trời. Đây không phải là linh lực, không phải sát khí, mà là một loại thuần túy, phản phất đến từ cựu địa ngục tử vong cùng giết chóc khí tức. Oanh! Thiên địa, phản phất tại trong chớp nhoáng này nghẹn ngào. Cương phong đình trệ, tầng mây sụp đổ. Một cỗ vượt xa luân hải cảnh, thậm chí áp đảo phía trên vùng thế giới này khủng bố uy áp, tựa như thiên hà chạy ngược, nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Phúc! Đang chuẩn bị xuất thủ cầm bảo nam tử trung niên, liền cơ hội phản ứng đều không có, cả người như bị sét đánh, há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Hắn tọa hạ đầu kia màu đen lôi cầm, càng là phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm gào thét, thân thể cao lớn không bị khống chế từ không trung rơi xuống, cánh khổng lồ đều đang điên cuồng run rẩy, nhìn hướng đạo kia thân ảnh màu đen ánh mắt tràn đầy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Càng xa xôi Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia, càng là thân thể mềm mại bị chấn, bị cỗ uy áp này ép tới kém chút từ phi toa bên trên rơi xuống dưới. Các nàng hoảng sợ muốn tuyệt mà nhìn xem bên cạnh Cố Trần đạo kia bình thường thân ảnh màu đen, đầu góc trống rỗng. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại? Vẹn vẹn chỉ là khí tức phóng ra ngoài, liền để một vị luân hải cảnh nhất trọng cường giả tại chỗ trọng thương. Phong, phong vương cảnh. Cẩm bào nam tử trung niên dùng hết lực khí toàn thân, mới đứng vững không ngừng hạ xuống thân hình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, âm thanh bởi vì cực hạn hoảng hốt mà thay đổi đến bén nhọn và mèo, tràn đầy khó có thể tin. Tiền bối là phong vương cảnh cường giả. Hắn huyết dịch cả người đều phảng phất bị đông cứng, trong đầu chỉ còn lại hai chữ này đang điên cuồng vang vọng. Phong vương, đây chính là chân chính có thể tùy ý ngang dọc một châu vực cường đại tồn tại. Dậm chân một cái, liền có thể để một phương vực thổ vì đó rung động kinh khủng tồn tại. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình chỉ là truy sát hai cái tiểu nhân vật, thuận tiện muốn giết người đoạt bảo, vậy mà lại đâm đầu vào một vị phong vương cảnh khủng bố đại năng. Chương 58, tại hạ nguyện dâng lên ta Lưu Vân Tông bảo vật Trấn Tông. Một kiện thánh khí mạnh vụ. Chương 58, tại hạ nguyện dâng lên ta Lưu Vân Tông bảo vật Trấn Tông. Một kiện thánh khí mạnh vụ. Tiền tiên bối. Cẩm bào nam tử trung niên sắc mặt, trong nháy mắt từ dữ tợn thay đổi đến ảm đạm, lại từ ảm đạm thay đổi đến định nọt cùng hoảng sợ. Hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì uy nghiêm cùng sát khí, từ lớn cầm trên lưng lộn nhào dưới mặt đất đến, trực tiếp ở giữa không trung đối với bộ kia thi khôi quỳ xuống, điên cuồng địa dập đầu. Tiền bối tha mạng. Văn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Văn bối không biết là tiểu tử là ngài che chở. Văn bối chết tiệt. Văn bối tội đáng chết vạn lần. Hắn một bên dập đầu, một bên điên cuồng địa quạt cái tát vào mặt mình, mấy lần liền đem gương mặt của mình rút đến sưng lên thật cao, máu me đồng địa. Văn bối chính là Âm Sát Tông chấp sự Mã Khuê. Câu tiền bối xem tại ta tông mặt mũi, tha văn bối một cái mạng chó. Văn bối cũng không dám nữa. Câu tiền bối tha mạng a. Hắn nước mắt chảy ngang, làm cho hề, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước ngang ngược cản rỡ ma đầu dáng dấp. Một màn này, để xa xa Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia, triệt để thấy choáng. Các nàng miệng mở rộng, trong đôi mắt đẹp viết đầy ngốc trệ. Phía trước một khắc còn không có thể một đời, đem các nàng đẩy vào tuyệt cảnh luân hải cảnh cường giả, giờ phút này, lại giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, vì trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Mà hết thảy này, đều chỉ là vì người trẻ tuổi kia, tùy ý triệu hoán ra một cái phong vương cảnh. Tùy tùng. Tầm mắt của các nàng, không tự chủ được hội tụ đến trên thân Cố Trần. Cái này từ đầu đến cuối đều thần sắc lạnh nhạt người trẻ tuổi, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Có thể để một vị phong vương cảnh kinh khủng tồn tại, như bóng với hình địa hộ vệ tà hữu. Mã Khuê còn tại điên cuồng địa dập đầu cầu xin tha thứ, hắn không dám nhìn tên kia phong vương cảnh cường giả, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương có khả năng phát từ bi. Hắn thấy, chính mình mặc dù mạo phạm đối phương, nhưng tội không đáng chết. Dù sao, hắn cũng là Âm Sát Tông chấp sự, đứng sau lưng một cái bảng đại tông môn. Phong vương cảnh cường giả mặc dù khủng bố, nhưng đồng dạng cũng sẽ không tùy ý cùng một phương thế lực lớn kết xuống tử thủ. Chỉ cần mình tư thái thả đủ thấp, sống sót cơ hội vẫn là rất lớn. Nhưng mà, hắn chờ đến, lại không phải vị kia tiền bối khoan dung, mà là một đạo bình thản đến không mang mảy may cảm xúc cấm thành. Đem hắn xử lý đi. Cố Trần nhìn hướng quỷ gối tại giữa không trung Mã Khuê, nhàn nhạt hướng ảnh sát phân phó nói. Xử lý. Mã Khuê dập đầu động tác đông nhiên cứng đờ, hắn khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Trần. Người trẻ tuổi này, hắn dám mệnh lệnh một vị phong vương cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là phải xử lý rơi chính mình. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đạo kia thân ảnh màu đen, động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, thậm chí không có một tia linh lực ba động. Ảnh sát thân ảnh chỉ là tại nguyên chỗ làm mơ hồ một cái, liền nháy mắt biến mất. Không tốt. Mã Khuê trong lòng còi báo động điên cuồng vang, một cỗ tử vong hàn ý nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang, liền muốn hướng về chân trời điên cuồng độ đi. Hắn biết, chính mình hôm nay đụng tới thế bản. Đối phương căn bản không quan tâm cái gì Âm Sát Tông, là thật muốn giết hắn. Đáng tiếc, tại một vị phong vương cảnh tồn tại trước mặt, hắn tất cả dãy rủa đều là phí công. Đạo kia huyết quang vừa vặn bay ra không đến 10 trượng. Một bàn tay, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, sau đó, nhẹ nhàng đè xuống. Không. Mã Khuê chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn gào thét. Sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hắn muốn lấy tự bạo nhục thân, lấy thần hồn bỏ chạy, nhưng vẫn là bị cưỡng ép trấn áp, sau đó thần hồn bị bắt, nhục thân cũng bị Cố Trần thu vào hồn trong túi. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần trên mặt không có nửa phần vận sóng, phản phất chỉ là tiện tay bóp chết một cái vang lên ong ong rồi môi. Cái kia ngũ giai phi cầm cũng là tự nhiên trốn không thoát, Cố Trần để ảnh sát đem nó chém giết về sau, cùng nhau thu xuống. hắn nhận lấy Lây Mã Khuê nhục thân cùng phi cầm thi hài về sau, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chuyến này vũng nước đục, hắn không có hứng thú dính líu. Tiền tiên bối, xin dừng bước. Một đạo mang theo thanh âm rung động cấp thiết giọng nữ từ phía sau truyền đến. Mục Vân Yên nhìn xem Cố Trần cái kia lạnh nhạt bóng lưng, tim đập loạn, nâng lên cả đời dũng khí mở miệng giữ lại. Nàng rất rõ ràng, nếu là hôm nay bỏ qua vị này thâm bất khả chắc người trẻ tuổi, nàng cùng bên người đệ tử chỉ sợ không thể cứu vãn. Cố Trần bước chân chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Xin lỗi, ta còn có việc." Âm thanh bình hẳn, lại mang theo một loại không được xía vào xa cách cảm giác. Mục Vân Yên nghe vậy, trên mặt huyết sắc chút bỏ hết, một cỗ sâu sắc tuyệt vọng xông lên đầu. Liên Phong Vương cảnh cường giả đều có thể tùy ý điều động tồn tại, như thế nào lại để ý các nàng những này chó nhà có tang chết sống? Thiếu nữ bên cạnh cũng là thân thể mềm mại run lên, vừa vặn đốt lên ngọn lửa hy vọng, nháy mắt liền bị chậu nước lạnh này dội tắt. Các hạ chấm đã. Liên tại Cố Trần sắp bước ra phi thuyền nháy mắt, Mục Vân Yên giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, cắn răng, lại lần nữa cao giọng hô: "Nếu là các hạ nguyện ý xuất thủ tương trợ, tại hạ nguyện dâng lên ta Lưu Vân Tông trấn tông chi bảo, một kiện thánh khí mảnh mỡ." Tiếng nói vừa ra, Cố Trần đuôi lông mày ngược lại là hơi nhíu. Thánh khí mảnh mỡ, đúng là không tệ hợp thành tài liệu. Mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng hiệu quả có lẽ không chút nào kém cỏi hơn vương giai pháp khí. Chương 59, chỉ đường A chương 59, chỉ đường A, bốn chữ này tựa như kinh lôi, để thiếu nữ kia đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía sư tôn của mình. Đây chính là tông môn sau cùng nội đình. Cố Trần động tác cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Mục Vân Yên tấm kia che kín khẩn trương cùng quyết tuyệt gương mặt xinh đẹp bên trên. Bị cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên, Mục Vân Yên cảm giác lòng của mình đều nhấc đến cổ họng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng không biết đối phương sẽ động lòng hay không. Đây đã là nàng có thể lấy ra duy nhất thẻ đánh bạc. Tại khiến người hít thở không thông trong trầm mặc, Cố Trần cuối cùng khẽ gật đầu. "Lên đây đi." Hai chữ nhẹ nhàng, lại tựa như âm thanh của tự nhiên, để Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia nháy mắt từ địa ngục về tới thiên đường. "Đa tạ các hạ." Mục Vân Yên vui đến phát khóc, vội vàng lôi kéo bên cạnh còn có chút choáng váng thiếu nữ, cung cung kính kính leo lên Cố Trần phi thuyền. Sau đó Mục Vân Yên còn muốn mở miệng hỏi thăm Cố Trần tôn tính đại danh, nhưng nhìn thấy Cố Trần bộ kia không muốn nhiều lời dáng dấp, liền tức thời ngậm miệng lại. "Chỉ đường đi." Cố Trần lời ít mà ý nhiều. "Các hạ, hướng bên này." Mục Vân Yên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng rỗi ngón tay sáng tỏ Lưu Vân Tông phương hướng. Theo Cố Trần tâm niệm vừa động, phi thuyền hóa thành một tia ô quang, nháy mắt phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, vượt xa các nàng lúc trước ngồi lớn cầm. Tại phi thuyền khởi động nháy mắt, Cố Trần chỉ là tùy ý ngẩng lên tay. Không gian xung quanh nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng, ảnh sát liền lặng yên không một tiếng động dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chiêu này đối không gian lực lượng tinh diệu không chế, lại lần nữa để Mục Vân Yên trong lòng kịch chấn, đối Cố Trần kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Phi thuyền trên, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tên kia 15-16 tuổi thiếu nữ, một đôi linh động mắt to, giờ phút này chính kìm nén không được hiếu kỳ, lén lén đánh giá ngồi xếp bằng Cố Trần. Cái này thoạt nhìn cùng mình tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì có thể ra lệnh cho một vị phong vương cảnh cường giả khủng bố? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó ẩn thế chi tôn gia tộc, hoặc là trong thánh địa đi ra lịch luyện thánh tử sao? Trong lòng nàng tràn đầy vô số nghi vấn, rất nghĩ thông cửa ra vào, nhưng lại bị trên thân Cố Trần cô kia sinh ra chớ gần khí chàng chấn nhiếp, không dám lên tiếng. Cố Trần tự nhiên phát giác nàng dò xét, lại không có để ý tới. Hắn mở hai mắt ra, nhìn hướng một bên ngồi nghiêm chỉnh Mục Vân Yên, trực tiếp hỏi: "Các ngươi tông môn hiện tại là tình huống như thế nào?" Nghe đến vấn đề này, Mục Vân Yên vừa vặn bình phục lại đi tâm tình, nháy mắt vừa trầm xuống dưới, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra nồng đậm bi phẫn cùng hận ý, nàng hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn điệu mở miệng: "Các hạ, ta bên trong Lưu Vân Tông ra phản đồ, đại trưởng lão Lục Viễn Sơn, lòng lang dạ thú, một mực ngấp nghé vị trí tông chủ. Trước đó không lâu, ta tông bế quan nhiều năm lão tổ không may tọa hóa, hắn liền nhân cơ hội này, trong bóng tối cấu kết Âm Sát Tông. Hắn hướng Âm Sát Tông túi đầu xưng thần, dẫn sói vào nhà, tại Âm Sát Tông cường giả nâng đỡ bên dưới, phát động làm phản, tự lập làm tông chủ." Nói đến đây, Mục Vân Yên thân thể mềm mại đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Trong tông phàm là không muốn quy hàng với hắn trưởng lão cùng đệ tử, đều bị hắn cài lên phản nghịch tội danh, hoặc bị tại chỗ giết chết, hoặc bị phế sạch tu vi nhốt vào địa lao, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ta là tông chủ chi nữ, may mắn tại một chút trung tâm trưởng lão liều chết hộ vệ dưới, mang theo một bộ phận đệ tử giết ra khỏi chúng đây, một đường đào vòng, có thể Lục Viễn Sơn tên xuất sinh kia cùng Âm Sát Tông người, nhưng thủy chung không buông tha, đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Mục Vân Yên trong thanh âm tràn đầy thống khổ, hiển nhiên là muốn lên những cái kia vì bảo vệ nàng mà hy sinh đồng môn. Cố Trần lặng lặng nghe, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Loại này trong tông môn đấu, phản bội đoạt quyền sự tình, tại Huyền Nguyên Đại Lục ở bên trên mỗi ngày đều ở trên diễn, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn càng quan tâm chính là vấn đề thực tế. Dù sao hắn hiện tại không phải tại hợp thành bà bối, chính là tại đi giết người trên đường. Chờ Mục Vân Yên cảm xúc thoáng bình phục, hắn mới mở miệng lần nữa, âm thanh không có một tia nhiệt độ. "Cái kia phản đồ, tu vi gì? Còn có, Âm Sát Tông tới bao nhiêu người, mạnh nhất là cái nào cảnh giới?" Chương 60, sư muội, được làm vua tê hoa làm giặc, từ xưa giống nhau. Chương 60, sư muội, được làm vua tê hoa làm giặc, từ xưa giống nhau. Mục Vân Yên nghe đến Cố Trần tra hỏi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. "Cái kia phản đồ Lục Viễn Sơn, không biết dựa vào Âm Sát Tông cho bảo vật gì, bây giờ đã là hồn cung cảnh cựu trọng đỉnh phong, khoảng cách luân hải cảnh chỉ có một bước ngắn. Đến mức Âm Sát Tông, Bọn họ lần này là quyết tâm muốn chiếm đoạt chúng ta, xuất động mười mấy tên tử phủ cảnh tu sĩ, 15 tên hồn cùng cảnh trưởng lão cùng chấp sự. Nói đến đây, ngọc thủ của nàng nắm chắc thành quyền, thầm hận nói, trừ cái đó ra, còn có 3 vị luân hải cảnh thái thượng trưởng lão. Tối cường người kia là âm sát tông trưởng lão, tên là hắc sát lão nhân, tu vi cao tới luân hải cảnh bát trọng. Trên tay hắn có một cây hồn viên, nghe nói lấy ra thời điểm, vạn hồn gào thét, hung sát chi khí che khuất bầu trời, bình thường luân hải cảnh hậu kỳ cường giả đều khó mà ngăn cản. Luân hải cảnh bắt trọng, vạn hồn viên, bực này tồn tại đối với các nàng mà nói là căn bản không cách nào phản kháng khủng bố cự đầu. Mục Vân Yên nói xong, liền khẩn trương nhìn hướng Cố Trần, sợ từ trên mặt hắn nhìn thấy lùi bước chi ý ồ. Hồn viên, Cố Trần khỏe miệng không khỏi có chút một nghiêng. Nghe tới ngược lại là cái tài liệu không tệ, nếu là có thể đem cái này hồn viên thu vào tay, không biết có thể hay không hợp thành là trong truyền thuyết nhân hoàng cờ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại sinh ra mấy phần chờ mong. Nhìn thấy Cố Trần bộ này vân đạm phong khinh dáng dấp, Mục Vân Yên viên kia nỗi lòng lo lắng, không hiểu an định một ít. Các hạ, Lưu Vân Tông. Liền tại phía trước bên trong dãy núi kia, Mục Vân Yên đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng nơi xa một đám mây sương mù quần quanh dãy núi. Phi thuyền trên lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Một ngày hối hạ phi hành, đối với tu sĩ mà nói bất quá một cái búng tay. Làm phi thuyền xuyên qua tầng tầng mây mù, Lưu Vân Tông sơn môn cuối cùng xuất hiện ở trước mắt lúc, Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia hô hấp đều đình trệ. Đã từng tiên khí mờ mịt, linh hạc bay múa tông môn thánh địa, giờ phút này lại bị một cô mắt trần có thể thấy màu đen xám sát khí bao phủ. Sơn môn bên trên, Lưu Vân Tông ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, bị một tầng ô hế vết máu nơi bao bọc, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tông môn đại trận mặc dù còn tại vận chuyển, nhưng tia sáng ảm đạm, hiển nhiên đã tàn tạ không chịu nổi. Toàn bộ tông môn đều lộ ra một cô âm u đầy tử khí cảm giác đè nén. Tông môn, thiếu nữ nhìn trước mắt cái này rách nát cảnh tượng, vành mắt nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt không tự chủ trượt xuống. Mục Vân Yên cũng là thân thể mềm mại run lên, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, cố nén mới không có thất thố. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy trêu tức cùng đắc ý âm thanh từ bên trong sơn môn truyền ra, vang vọng bốn phương. Ha ha ha, sư muội, ta nên nói ngươi là ngu xuẩn đâu, hay là nên khen ngươi si tình? Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn thì ra ném lưới, thật là làm cho sư huynh ta mừng rỡ a. Lời còn chưa dứt, một bóng người liền từ trong tông môn phóng lên tận trời, lơ lửng ở giữa không trung. Người tới một thân lộng lẫy tông chủ trường bảo, khuôn mặt nho nhã, nhưng này ánh mắt bên trong lại lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng dâm tà. Chính là Lưu Vân Tông kẻ phản bội, Lục Viễn Sơn. Ánh mắt của hắn sáng rực địa tại Mục Vân Yên cái kia linh lung tinh tế trên đường cong vừa đi vừa về liếc nhìn, sau đó lại rơi vào cái kia thanh thuần nhưng người thiếu nữ trên thân, phát ra một trận khiến người buồn nôn tiếng cười. Sư muội, xem lại ngươi ta đồng môn một chàng phấn thượng, sư minh cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn xuống, trở thành đạo lữ của ta, ta có thể đối ngươi phía trước phản nghịch cử chỉ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đến mức bên cạnh ngươi cái này tiểu đệ tử nha, sắc đẹp không tệ, vừa bạn có thể đưa cho âm sát tông trưởng lão làm cái lô đỉnh, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Làm sao? Phiên này vô sỉ đến cực điểm lời nói, để Mục Mây hơi khói đến toàn thân phát run, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, như muốn nhỏ máu. Lục Viễn Sơn, nàng nghiêm nghị rít lên, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hận ý cùng sắc cơ. Năm đó lao tổ không xử bạc với ngươi, xem ngươi như mình già, ngươi sao dám? Sao dám tại lão nhân gia ông ta thi cốt chưa lạnh thời khắc, làm ra bực này dẫn sói vào nhà, khi sư diệt tổ hành vi. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Đối mặt Mục Vân Yên giận mắng, Lục Viễn Sơn không chút nào lơ đễnh, ngược lại giang tay ra, trên mặt mang nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh. Sư muội, được làm vua thua làm giặc, từ xưa giống nhau. Lão tổ đã chết, hiện tại ta mới là Lưu Vân Tông chủ người. Ngươi liền tính trong lòng có lại nhiều hận, cũng nên nhận rõ thời cuộc. Chẳng lẽ ngươi còn trông chờ bên cạnh ngươi cái kia tiểu bạch kiểm có thể cứu ngươi hay sao? Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Cố Trần, mang theo một tia khinh miệt cùng dò xét. Sau một khắc, Lục Viễn Sơn vung tay lên, cầm xuống. Bạch, bạch, bạch. Hơn 10 đạo thân ảnh, nháy mắt từ tông môn các nơi mãnh liệt bắn mà ra, đem Cố Trần phi thuyền bao bọc vây quanh. Những người này đều là đã từng Lưu Vân Tông trưởng lão cùng chấp sự, bây giờ lại đều thành Lục Viễn Sơn chó săn. Chương 61, còn không gọi cái kia cầm hồn phiên giá hỏa đi ra sao? Chương 61, còn không gọi cái kia cầm hồn phiên giá hỏa đi ra sao? Mục Vân Yên, thúc thủ chịu trói đi. Tông chủ nhân tử, mới cho ngươi cơ hội, chớ có không biết tốt xấu. Mục Vân Yên nhìn xem những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, bây giờ lại biến thành cựu địch nanh bước, đau lòng như cắt. Nàng viên mắt phím hồng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nhưng như cũ trong suốt địa chuyển khắp bốn phương. Chư vị trưởng lão, các ngươi đã từng chịu lão tổ chỉ điểm, đến lão nhân già ông ta chuyển công giải thích nghi hoặc. Bây giờ vì sao muốn trợ trụ vi ngược, quy hàng tại cái này khi sư diệt tổ cầm thú? Nếu như các ngươi trong lòng còn có một tia lương tri, bây giờ quay đầu, còn kịp. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại rách nát trước sân môn, lại có vẻ như vậy bất lực. Những trưởng lão kia nghe vậy, trên mặt lại không một chút lộ vẻ xúc động, ngược lại nổi lên một tia giọng địa mai cười lạnh. Lương tri, tại thực lực tuyệt đối cùng dụ hoặc trước mặt, lương tri đáng giá mấy đồng tiền. Lão tổ đã chết, một cái chết đi lão tổ, kém xa một cái có thể ôm vào âm sát tông bắp đuổi hiện thực tông chủ. Ha ha. Lục Viễn Sơn phát ra một tiếng cười nhạo, chỉ để đánh nát Mục Vân Yên sau cùng ảo tưởng. Sư muội, đều đến lúc này, cũng đừng lại tranh đua miệng lưỡi. Hắn mở ra hai tay, một bộ khống chế toàn cục tư thái, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Mục Vân Yên. Nói thật cho ngươi biết ta, trong tông môn những cái kia không muốn quy thuận ta lão ngoan cố, còn có những cái kia đầu óc chậm chạp đệ tử, đã bị ta tự tay dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại còn sống, đều là am hiểu sâu kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt đạo lý trưởng lão cùng đệ tử. Ngữ khí của hắn hờ hững, nhưng trong đó ẩn chứa huyết tinh cùng tàn nhẫn, lại làm cho Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia khắp cả người phát lạnh. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Lục Viễn Sơn thu liễm nụ cười, ngữ khí thay đổi đến lạnh lạnh. Trở thành đạo lữ của ta, hoặc là trở thành tầm bộ vạn hồn phiên lại một cái oan hồn. Ta muốn đáp án, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Nếu như không phải, vậy cũng đừng trách sư minh ta vô tình. Dứt lời, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Vân Yên chờ đợi nàng làm sau cùng quyết tuyệt. Nhưng mà Mục Vân Yên thần sắc run lên, hướng về bên cạnh Cố Trần túi người hành lễ, mời các hạ ra tay đi. Rất tốt. Trong mắt Lục Viễn Sơn sát cơ lộ ra, đối với xung quanh trưởng lão nghiêm nghị phân phó nói, cầm xuống. Cái kia mười mấy cái trưởng lão cùng chấp sự, lại không nửa phần do dự, trên thân linh lực cầm bàn một phát, các loại pháp thuật cùng pháp bảo tia sáng nháy mắt sáng lên, đan vào thành một tấm thiên la địa võng, hướng về Cố Trần phi thuyền bao phủ mà đến. Lời của ngươi nhiều lắm. Mở miệng, chính là từ bắt đầu đến cuối cùng cũng giống như cái người ngoài cuộc đồng dạng Cố Trần. Hắn cuối cùng chậm rãi nhấc lên mí mắt, cặp kia thâm thúy trong con ngươi, không có nửa phần gợn sóng, cũng không có chút nào đem quanh mình cái này mười mấy cái tu sĩ liên thủ một kích để vào mắt. Lục Viễn Sơn sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra nổi giận chi sắc. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tự tìm cái chết. Nhưng mà, Cố Trần căn bản không có để ý tới hắn kêu gào. Ông, một thanh huyết tinh chi sắc, phản phất dũng động huyết sắc sóng lớn trường kiếm, chống rồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên thân kiếm, một cỗ thuần túy đến cực hạn hủy diệt cùng ý sắp phạt, phóng lên tận trời. Sau một khắc, Cố Trần cổ tay nhẹ rung, hướng về phía trước một kiếm chém ra. Một đạo phản phất có thể cắt đứt không gian màu đỏ tươi kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến cái kia mười mấy cái trưởng lão mặt bên trên nụ cười giữ tận cũng còn chưa tàn đi, động tác của bọn hắn liền cứng lại ở giữa không trung. Ầm. Một đạo đem không gian chấn động ra gợn sóng âm thanh nổ vang. Cái kia mười mấy cái trưởng lão liên thủ bày ra linh lực lưới lớn, tại đạo kia đỏ tươi kiếm quang trước mặt, yếu ớt giống như giấy. Bọn họ lấy ra hộ thân pháp bảo, vô luận là tấm thuẫn, bảo y vẫn là ngọc bội, đúng là không chịu được như thế một kích. Sau đó, tại Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia khiếp sợ nhìn kỹ, cái này hơn 10 đạo thân ảnh tại chỗ tử thương hơn phân nửa. Một kiếm, hơn 10 vị Lưu Vân Tông tinh nhuệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị toàn bộ trấn áp. Cái này, đây là kiếm ý. Mục Vân Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn, khó có thể tin. Nàng nghĩ qua Cố Trần rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Mà bên cạnh nàng thiếu nữ càng là vô ý thức đưa tay che miệng lại, thần sắc rung động tới cực điểm. Nguyên bản nàng cho rằng thanh niên này cậy vào là vị kia phong vương cảnh cường giả, lại không nghĩ rằng bản thân hắn lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Đây là hoàn toàn nghiền ép đồ sát. Không, không có khả năng. Kinh khủng như vậy sát phạt kiếm ý, ngươi đến tột cùng là ai? Lục Viễn Sơn trên mặt đắc ý cùng tàn nhẫn nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế, phát ra một đạo sắc nhọn gào thét. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa là bực nào kinh khủng sát phạt kiếm ý. Đó là một loại thuần túy vì giết chóc mà thành ý chí, phản phất tàn sát mấy vạn sinh linh mới có thể ngưng tụ ra phong mang đáng sợ như vậy. Tiểu tử này tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh. Cố Trần thản nhiên nhìn hắn một cái, còn không kêu cái kia cầm hồn phiên giá hỏa đi ra sao? Huyền quang bảo kính, bảo vệ ta chân thân. Lục Viễn Sơn sợ vỡ mật, vội vàng thôi động bản mệnh pháp bảo tiến hành ngăn cản. Một mặt cổ pháp gương đồng từ trong cơ thể hắn bay ra, đón gió căng thẳng lên, trên mặt kính tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra pháp bảo cường đại ba động. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, một kiện đỉnh cấp phòng ngự linh khí. Nhưng mà cũng không có chứng dụng. Giang giác, huyền quang bảo kính chỉ ngăn cản không đủ nửa hơi thời gian, mặt kính liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng vết nứt giống mạng nhện lan tràn ra, nháy mắt ánh sáng mất hết, từ giữa không trung rơi xuống. Kiếm quang dư thế không giảm, hung hăng chạm tại Lục Viễn Sơn trên lồng ngực. Phúc. Lục Viễn Sơn như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Chợt hung hăng đâm vào phía sau hộ sơn đại trận màn sáng bên trên, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy tông chủ của mình trường bào đã vỡ vụn, chỗ ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, gần như đem hắn cả người chém thành hai khúc. Nếu không phải tối hậu con đầu, hắn thúc giục chân quý nhất một cái thế tử phụ lục, chặn lại chín thành chín uy lực, hắn giờ phút này sớm đã cùng những trưởng lão kia một cái hạ chẳng. A a a, đau đớn kịch liệt cùng sợ hãi tử vong, để Lục Viễn Sơn triệt để điên cuồng. Hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì tông chủ uy nghiêm, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về tông môn chỗ sâu thê lương gào thét. Ba vị trưởng lão cứu ta, nhanh chóng chém giết người này. Trên người hắn có trọng bảo. Vừa dứt lời, một tiếng ẩn chứa vô tận uy nghiêm gầm thét, giống như quần quần thiên lôi, vang tận mây xanh. Người nào dám tại ta âm sát tông che chở chi địa làm cản? Vành, vành, vành. Ba cỗ mạnh hơn Lục Viễn Sơn không biết gấp bao nhiêu lần khí tức khủng bố, giống như ba tòa yên lặng núi lửa, đột nhiên từ Lưu Vân Tông chỗ sâu bộc phát. Cỗ kia âm lãnh mùi máu tươi khí tức, nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Trên bầu trời tầng mây đều bị nhiễm lên một tầng chẳng lành màu đen như mực. Ba đạo áo bào đen thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở giữa không trung, có xếp theo hình tam giác đem Cố Trần phi thuyền bấy quanh. Ba người này, từng cái khí tức thâm trầm, quanh thân sát khí vần quanh, bất ngờ đều là hàng thật giá thật luân hải cảnh trung hậu kỳ cường giả. Lục Viễn Sơn nhìn thấy ba người này xuất hiện, trên mặt lập tức hiện ra sống sót sau hai nạn mừng như điên, hắn lao đi khỏe miệng vết máu, hoán độc chỉ vào Cố Trần. Ba vị trưởng lão, chính là hắn. Nhanh, mau giết hắn. Cầm đầu tên kia áo bào đen láo giả, khuôn mặt khô héo, một đôi mắt giống như chỉ mừng, hắn cũng không lập tức độc thủ, mà là lạnh lùng quét Cố Trần một cái. Dưới cái liếc mắt ấy, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nguyên bản không hề bận tâm trên mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, âm thanh thay đổi đến khàn khàn mà bén nhọn. "Tiểu tử, trên người ngươi có ta Âm Sát Tông huyết hồn chú ấn." Chương 62, ba hơi bên trong có thể sống, sau ba hơi thở, hoàn toàn lộ mở. Chương 62, ba hơi bên trong có thể sống, sau ba hơi thở, hoàn toàn lộ mở. Lời vừa nói ra, hai gã khác luân hải cảnh trưởng lao sát mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống, ý vị này tiểu tử này từng giết bọn hắn Âm Sát Tông trưởng lão. Ba cố không che giấu chút nào sát ý, giống như ba thanh lợi kiếm, gắt gao khóa chặt Cố Trần. Đối mặt ba vị luân hải cảnh cường giả sát ý ngút trời, Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Nhưng mà, xem như tiêu điểm Cố Trần, nhưng như cũng phong khinh vân đạo. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trọng thương Lục Viễn Sơn một cái, chỉ là chậm rãi thu hồi đỏ thâm trường kiếm, đón ba vị luân hải cảnh cường giả tử vong ngưng thị, chậm rãi dựng lên ba ngón tay. Ba tên áo bào đen trưởng lão hơi nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Một người trong đó cười lạnh, "Tiểu tử, hiện tại mới muốn xin tha. Giết ta tông môn trưởng lão, trên trời dưới đất, không có người cứu được ngươi. Ngươi đoán sai lầm rồi, ta cũng không phải là cầu xin tha thứ." Cố Trần lắc đầu, mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không được xía vào bá đạo. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, "Ta chỉ cấp các ngươi thời gian ba cái hô hấp, trốn." Cái kia ba vị Âm Sát tông trưởng lão, càng là trước khẽ giật mình, lập tức, lão giả dẫn đầu giận quá mà cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận lạnh lạnh cùng bạo ngược. "Ha ha, ha 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 ha." Chạy trốn. Từ lão phu bước vào luân hải cảnh 300 năm sau, còn là lần đầu tiên nghe được có người dám đối lão phu nói hai chữ này. "Tiểu tử, ngươi thật sự là tại khăng khăng tự tìm cái chết." Một tên trưởng lão khác cũng nhe răng cười, quanh thân sát khí cuồn cuộn. "Đại ca, hà tất cùng hắn nói nhảm? Tất nhiên hắn vội vã tự tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Trước đem bắt giữ hắn, dùng siêu hồn bí thuật, đem hắn trên người bí mật toàn bộ đào ra, lại rút thần hồn, đốt 7749 ngày hồn đăng, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong." "Không sai. Dám khiêu khích ta Âm Sát Tông, liền muốn để hắn nếm thử cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng." Ba vị luân hải cảnh trung hậu kỳ cường giả, ba cỗ khổng lồ uy áp đan vào một chỗ, hóa thành một tấm vô hình lưới lớn, đem trọn phiến thiên không đều phong tỏa. Phi thuyền bên trên Mục Vân Yên cùng thiếu nữ kia đã sớm bị cỗ khí thế này ép tới không thở nổi. Bực này đội hình, đủ để tùy tiện hủy diệt một cái chuẩn nhất lưu tông môn. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này, Cố Trần biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí không có lại nhìn ba cái kia cười thoải mái trưởng lão một cái, chỉ là cúi đầu, nhìn xem ngón tay mình. Một cái, hai cây, ba cây. Coi hắn cái thứ ba ngón tay chậm rãi thu hồi lòng bàn tay thời điểm, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. "Ba hơi, đến." Cố Trần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Cái kia ba tên Âm Sát tông trưởng lão tiếng cười im bặt mà dừng. Bọn họ nhìn hướng Cố Trần, trên mặt biểu lộ tràn đầy bực bội, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại tại trong chốc ngắn này, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy cảm giác, không có dấu hiệu nào giáng lâm. "Veng." Gió ngừng thổi, mây tạnh, liền thiên địa ở giữa linh khí đều đình chỉ lưu động. Trong vòng phương viên trăm dặm, vạn vật nghẹn ngào. "Cái này, đây là phong vương cảnh." Cầm đầu áo bào đen lão giả trên mặt cười thoải mái triệt để ngưng kết, thay vào đó là trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Con ngươi của hắn, nháy mắt co rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Hắn cảm giác được thân thể của mình, thân hồn của mình đều tại cỗ uy áp này phía dưới điên cuồng địa run rẩy. "Trốn." Không chút do dự, không có nửa câu nói nhảm. Vị này sống gần ngàn năm lão ma đầu, tại cảm nhận được cỗ khí tức này nháy mắt, liền làm ra nhất quả quyết định. Hắn toàn thân linh lực cùng sát khí không giữ lại chút nào địa bộc phát, cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng về xa xa chân trời điên cuồng đột đi. Hai gã khác trưởng lão phản ứng cũng chỉ chậm nửa nhịp, bọn họ đồng dạng bị dọa đến hồn phi phách tán, liền vũ sữa mẹ khí lực đều sử dụng ra, hóa thành hai đạo đen cầu đồng, hướng về mặt khác hai cái phương hướng liều mạng chạy trốn. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tiểu tử này sau lưng vậy mà đứng một tôn kinh khủng như vậy đại năng. Nhưng mà, Cố Trần Từ vừa mới bắt đầu, không có ý định cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. "Ta nói qua, ba hơi bên trong có thể sống." Hắn thanh âm đạm mạc ở trong thiên địa vang vọng. Sau ba hơi thở, đường hoàng tuyền mở. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên cạnh hắn đạo kia một mực đứng yên bất động thân ảnh màu đen, động. Ảnh sát chậm rãi giơ tay lên, hướng về hư không nâng lên một chút. "Ông." Một tòa bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ pháp tầm 9 tiểu tháp, chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tiểu tháp xuất hiện ngay mắt, cố kia trấn áp thiên địa khủng bố uy áp, nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. "Đi." Ảnh sát phun ra một chữ. Tòa kia màu đen tiểu tháp nháy mắt biến mất, sau một khắc, lại trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài trên không trung. Ầm ầm. Màu đen tiểu tháp đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao tới ngàn trượng kình thiên tự tháp, trên thân tháp khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp phù văn, từng đạo màu đen thần quang lưu chuyển, tản ra chấn áp và cổ, ma diệt tất cả đáng sợ khí tức. Cự tháp tầm vang đánh rơi xuống. "Không!" Cái kia ba tên ngay tại điên cuồng chạy trốn Âm Sát tông trưởng lão, đồng thời phát ra thê lương tuyệt vọng gào thét. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, không gian xung quanh giống như là bị triệt để cầm giữ, thay đổi đến so thần thiết còn kiên cố hơn, tùy ý bọn họ làm sao thôi động linh lực, lại cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa kia tản ra khí tức tử vong màu đen cự tháp, hướng về chính mình đè xuống đầu. Đó là một loại đối mặt thiên uy, không thể ngăn cản nhỏ bé. "Tiền bối là chúng ta có mắt không trọng, còn mời tiền bối thả ta trở một con đường sống." Cái kia cầm đầu Âm Sát tông trưởng lão thần sắc hoảng sợ, vội vàng mở miệng hướng về ảnh sát cầu xin tha thứ. nhưng mà đáp lại hắn chỉ có ảnh sát một câu: chết. Sau đó Thiên Nguyên Tháp tựa như một tòa thái cổ sơn nhạc, hướng về ba người nghiền ép mà đi. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, ba tên âm sát tông trưởng lão triệt để điên cuồng. Tất nhiên tiền bối không cho cơ hội, vậy cũng đừng trách chúng ta cá chết lưới rách. Huyết sát ma công, đốt ta tinh huyết, âm hồn cờ, vạn quỷ phệ hồn. Bọn họ biết chạy trốn vô vọng, nhộn nhịp tiêu đốt tinh huyết, thi triển ra áp đáy hòm liệu mạng bí thuật. Một tên trưởng lão quanh thân huyết quang ngập trời, thân hình phồng lớn mấy lần không ngừng, giơ lên song quyền hướng về Thiên Nguyên Tháp đối cứng mà đi. Mà dẫn đầu tên kia áo bào đen lão giả, hắn đưa tay lấy ra một mặt đen như mực, quỷ khí âm trầm cờ phướn. Cái kia cờ phướn vừa mở ra, lập tức gió lạnh rít đảo, quỷ khóc thần hảo. Đến hàng vạn mà tính giữ tợn ác quỷ, vạn mèo hồn thể từ cờ phướn bên trong chen trúc mà ra, hội tụ thành một đạo to lớn màu đen dòng lũ, mang theo đủ để ô uế thần hồn, thôn phệ sinh cơ lực lượng kinh khủng, nghịch thiên mà lên, hướng về xa xa ảnh sát xâm nhập mà đi. Cái này âm hồn cờ chính là hắn đào được mấy vạn sinh hồn, tế luyện trọn vẹn trăm năm mới luyện thành bản mệnh pháp bảo, ác độc không gì sánh được, uy lực vô tận, liền xem như cùng giai luân hải cảnh hậu kỳ cường giả, một khi bị cái này vạn quỷ quấn thân, cũng muốn thần hồn bị hao tổn, chiến lực giảm lớn. Hắn cũng không tin, cái này phong vương cảnh cường giả có thể hoàn toàn không nhìn cái này vạn hồn vệ thân thể nỗi khổ. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho hắn hy vọng cuối cùng cũng triệt để biến thành bọt nước. Chương 63, cái này vị trí tông chủ vốn là phải là của ta. Chương 63, cái này vị trí tông chủ vốn là phải là của ta. Đối mặt cái kia đủ để ô uế thần hồn, thôn vệ sinh cơ vạn quỷ dòng lũ, đối cái kia phong vương cảnh cường giả hiệu quả vậy mà cực kỳ bé nhỏ. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này âm hồn cờ là hắn chỗ dựa lớn nhất, có thể là ở trước mặt đối phương, lại ngay cả một đóa bọt nước đều lật không nổi đến. Hắn nhìn xem cái kia đứng yên tại xa xa thân ảnh màu đen, trong con mắt đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ minh ngộ. Không đúng, hắn không phải người sống, là khôi lỗi, một bộ phong vương cảnh khôi lỗi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, so vừa rồi phát hiện đối phương là phong vương cảnh cường giả lúc, còn muốn cho hắn cảm thấy kinh dị gấp trăm lần. Nghe vậy hai gã khác trưởng lão trong mắt cũng là hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Một tôn nắm giữ bản thân ý thức phong vương cảnh khôi lỗi, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Luyện chế một bộ luân hải cảnh thi khôi đã là khó như lên trời, cần hao phí vô số thiên tài địa bảo cùng tâm huyết, càng đừng đề cập là phong vương cảnh khôi lỗi. Phía sau hắn đến tột cùng đứng như thế nào một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố thế lực. Lúc này, tên đia thiêu đốt tinh huyết, thân hình tăng vọt trưởng lão, cái kia đủ để khai sơn phá thạch song quyền, cũng nặng nề mà đánh vào chân áp mà xuống Thiên Nguyên Tháp đáy tháp. Keng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Nhưng mà, cái kia đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng, rơi vào Thiên Nguyên Tháp bên trên, lại giống như kiến càng lấy cây. Giang giác! Giang giác! Xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Trưởng lão kia hai tay lấy một góc độ quái lạ vặn bẹo biến hình, toàn bộ cánh tay ngay tiếp theo nửa người đều tại cái này cố không thể địch nổi chấn áp lực lượng bên dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chùm huyết vụ. Theo ảnh sát đưa tay ở giữa, Thiên Nguyên Tháp lực lượng lại lần nữa tăng gọn. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời, nhưng lại sau đó một khắc im bặt mà dừng. Thiên Nguyên Tháp tầm vang rơi xuống, không có chút nào đình trệ. Vâng. Thiên Nguyên Tháp tầm vang rơi xuống, không có chút nào đình trệ. Trong nháy mắt, ba tên luân hải cảnh hậu kỳ trưởng lão liền đã vẫn lạc thứ hai. Liên tại cái này sinh tử một đường thời khắc, cầm đầu áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng kiên quyết. Hắn đột nhiên vỗ một cái túi trữ vật, một khối lớn chừng bàn tay, mặc dù hiện đầy vết rạn, nhưng vẫn như cũ tản ra không thể khinh thường khí thế mênh mông thanh đồng tàn phiến, xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh khí tàn phiến. Lão giả đem trong cơ thể còn sót lại tất cả linh lực điên cuồng rót trong đó. Ông. Khối kia tàn phiến tia sáng đại tác, một cỗ vượt qua luân hải cảnh khí tức khủng bố tràn ngập ra, cứ thế mà tại Thiên Nguyên Tháp chấn áp phía dưới, tạo ra một mảnh không gian thu hẹp. Mặc dù mảnh không gian này tại cự tháp uy áp bên dưới lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng chung quy là vì hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Có cứu, còn có thể cứu. Lão giả trong mắt bộc phát ra cầu xin khát vọng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại lấy cực nhanh tốc độ từ đằng xa bay lượn mà đến, rơi vào hắn bên cạnh. Chính là Lục Viễn Sơn. Trưởng lão. Lục Viễn Sơn nhìn xem khối kia hào quang rực rỡ thánh giai tàn phiến, trong mắt lóe lên một vẻ khó mà che giấu tham lam cùng lửa nóng. Hắn đội vàng mở miệng, "Trưởng lão, vật này trong tay ngươi không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Nhanh, đưa nó giao cho ta. Ta người mang tông chủ truyền thừa, chỉ có ta mới có thể đem thôi động đến cực hạn. Hôm nay, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống." Áo bào đen lão giả nghe vậy, thần sắc trì trệ, vô ý thức nắm chặt trong tay tàn phiến. Mặc dù đây là bên trên Lục Viễn Sơn hiến cho chính mình, nhưng mình hao tốn mấy ngày mới đưa bực này trí bảo luyện hóa, sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Trưởng lão, ngươi còn do dự cái gì? Lục Viễn Sơn nhìn thấy hắn do dự, âm thanh càng thêm cấp thiết, cơ hồ là giống lên. Lại kéo đi xuống, chúng ta đều phải chết. Chỉ có giết chết tiểu tử kia, cái này khôi lỗi mới sẽ mất đi khống chế. Trưởng lão chỉ cần vì ta trì hoãn một lát, đợi ta giết tiểu tử kia, cái này khôi lỗi tất nhiên bị hao tổn. Đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội thay đổi bại cục. Nghe nói như thế, áo bào đen lão giả toàn thân chấn động. Đúng a, giết tiểu tử kia, cái này khôi lỗi mạnh hơn, chung quy là bị người điều khiển mà chết. Chỉ cần giết chủ nhân của nó tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp mất khống chế. Mà hắn phóng nhãn nhìn, chỉ thấy thanh niên kia chính thi triển linh lực, đem phía dưới Lưu Vân Tông trước sân môn, những cái kia bị hắn một kiếm chém giết Lưu Vân Tông cùng Âm Sát Tông các trưởng lão thi hải, liền cùng hắn bọn họ giải giáp pháp bảo cùng túi trữ vật, toàn bộ cuốn lên. Cố Trần khẽ miệng có chút một nghiêng, đối với hắn mà nói cái này lại xem như là một lần không sai thu hoạch. Những này đều là tử phụ cùng hồn cung cảnh tu sĩ toàn bộ thân gia, nói không chừng còn có thể hợp thành ra vật gì tốt. Chờ đem những người còn lại thu thập về sau, liền tại chạy bên trong Vân Tông đột phá luân hải, lại thẳng hướng mặt ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới không vội vàng ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời trận kia không có chút hồi hộp nào chấn sát. Mà bên cạnh hắn hai nữ cũng sớm đã triệt để đần độn, rơi vào Cố Trần hiện ra thực lực trong lúc khiếp sợ, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cùng lúc đó, sống chết trước mắt, lão giả rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, hắn chợt cắn răng một cái, làm ra quyết định. "Tốt, nếu như thế, vậy lão phu liền toàn bộ áp chú ở trên thân thể ngươi." Hắn đem khối kia thánh giai tàn phiến đẩy hướng Lục Viễn Sơn. Lục Viễn Sơn một cái tiếp nhận, trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn không còn có nhìn cái kia áo bào đen lão giả một cái, mà là đột nhiên thôi động công pháp, bắt đầu điên cuồng thôi động thánh giai tàn phiến bên trong bảng bạc lực lượng. "Veng!" Kim sắc thần quang từ cái kia thánh giai bên trong miếng tàn phiến bắn ra, trực trùng bất yêu. Tại cái kia bóng ánh kim quang bên trong, một thanh tử thuần túy năng lượng tạo thành hoàng kim cự phủ hư ảnh, chậm rãi ở trên không ngưng tụ thành hình. Cái kia cự phủ bên trên, tản ra bá đạo lăng lệ, chạm diện tất cả khủng bố phong mang. Ha ha ha, đây chính là thánh giai pháp khí lực lượng, chân chính nghiền ép tất cả lực lượng. Lục Viễn Sơn cảm thụ được cái kia hoàng kim cự phủ uy thế, cả người đều lâm vào một loại điên cuồng phấn khởi bên trong. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Cố Trần, mà là gắt gao khóa chặt bên kia Mục Vân Yên. Khuôn mặt của hắn giờ phút này bởi vì mừng như điên cùng oán độc mà thay đổi đến bặm mẹo, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. "Sư muội, ngươi thấy được sao? Đây mới là tông môn tối cường nội tình." Lục Viễn Sơn âm thanh ở trên không quấn quẩn, tràn đầy oán hận cũng không cam lòng. "Người tông chủ này vị trí, vốn là nên là ta." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, phía sau hắn áo bào đen lão giả, tại Thiên Nguyên Tháp trấn áp xuống cũng nhịn không được nữa. "Không!" Kèm theo một tiếng tuyệt vọng gào thét, thân thể của ông lão liền cùng hắn tạo ra cái kia mảnh không gian thu hẹp, cùng nhau bị ép thành một biển. Lại một vị luân hải cảnh hậu kỳ trưởng lão, hoàn toàn chết đi. Nhưng mà, Lục Viễn Sơn đối với cái này lại làm như không thấy. Phản phất chết chỉ là một cái cùng hắn không chút nào có liên quan với nhau người xa lạ. Hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào Mục Vân Yên trên thân, cái kia mặt mũi vặn vẹo bên trên hiện ra một loại bệnh hoạn khoái ý. "Sư muội, ngươi luôn là nói ta lòng lang dạ thú, nói tâm ta thuật bất chính, có thể ngươi làm sao từng biết lao tổ đối ta làm cái gì?" Thanh âm của hắn bén nhọn mà thê lương, tràn đầy vô tận oán độc. "Ngươi cho rằng lão tổ tại sao lại thu ta vì đệ tử, vì sao đối ta phân biệt đối xử?" Lục Viễn Sơn cười như điên, trong tiếng cười mang theo nước mắt cùng điên cuồng. "Bởi vì hắn cái kia lão xuất sinh coi trọng vợ con của ta, là ta tự tay đem các nàng hiến tặng cho lão tổ, lúc này mới đổi lấy hắn ưu ái." Chương 64, sư muội, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chương 64, sư muội, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Và anh, lời vừa nói ra, không chỉ là Mục Vân Yên, liền xa xa Cố Trần đều ngây ngẩn cả người. Tin tức này lượng, khó tránh cũng quá lớn điểm. "Ngươi nói hiệu nói vượng." Mục Vân Yên sắc mặt trắng bệch, nghiêm nghị quát lớn. "Nói bậy." Lục Viễn Sơn khuôn mặt dữ tợn đến dọa người, hắn chỉ mình, mỗi chữ mỗi câu địa gào thét. "Hắn cầm ta thế nữ làm lô đỉnh tu hành tà công thời điểm, còn muốn ta cái này làm trợ phu, làm cha, ở một bên hỗ trợ. Ngươi nói, hắn có phải hay không xuất sinh? Có thể hắn không nghĩ tới, cái này lao xuất sinh sẽ bị ta hạ thực cốt tiêu một tàn. Một loại vô sắc vô vị, lại có thể để cho hắn lành nghề vui thời điểm, trong bất chi bất giác tu vi tấn tán kỳ độc. Ta mới có cơ hội này, tự tay giết hắn." Lục Viễn Sơn âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ Lưu Vân Tông trên không, mỗi một chữ đều giống như từ sâu tận xương thủy bên trong hận ý gạt ra. "Những năm này, ta vì hắn cũng đúng. Trong tông môn tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu, việc cực, tất cả đều là để ta làm. Hắn coi ta là thành một con chó, một cái dùng tốt nhất găng tay đen. Có thể cho dù là dạng này, hắn trước khi chết cũng chưa từng nghĩ qua đem vị trí tông chủ chuyển cho ta. Ngươi nói, loại này không bằng heo chó lao xuất sinh, có nên giết hay không? Bây giờ, ta chẳng qua là bằng vào chính mình tất cả, đi đoạt lại vốn là nên tứ thuộc về ta. Ta có lỗi gì?" Nghe đến tiên này kinh thiên bí ẩn, Mục Vân Yên toàn thân run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chính mình kính như thần mình sư tôn, chính mình thân gia gia, đúng là một người như vậy mặt thú tâm ma quỷ. Ngươi ngậm máu phun người, bớt ở chỗ này nói xấu lao tổ." "Nói xấu?" Lục Viễn Sơn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, hắn đông nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Mục Vân Yên bên cạnh, cái kia một mực túi đầu run lẩy bẩy thiếu nữ. "Ta không cần nói xấu. Sư muội, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi cái này tiên tư thông minh đệ tử, vì sao có thể được đến lao tổ ưu ái, được đến hắn dốc lòng tài bồi?" Mục Vân Yên chấn động trong lòng, vô ý thức nhìn về phía mình đệ tử. "Ngươi làm thật sự cho rằng cái kia lao xuất sinh là ái tại sao?" Lục Viễn Sơn âm thanh tràn đầy trào phúng cùng thương hại. "Không, không phải. Sư phụ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy." Thiếu nữ kia thân thể mềm mại kịch liệt run lên, bối rối ngẩng đầu, nắm lấy Mục Vân Yên ống tay áo, liều mạng giải thích. Trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt cùng hoảng hốt, âm thanh đều đang phát run. "Sư phụ, thật không phải là hắn nói như vậy." "A." Lục Viễn Sơn phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. "Gái điếm thối, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì thanh thuần ngọc nữ? Ban đầu ở lão tổ dưới gối hầu hạ thời điểm, làm sao không thấy ngươi như vậy thận trọng?" Thiếu nữ mặt nháy mắt huyết sắc tận chút bỏ, thân thể mềm nhũn, suýt nữa từ phi thuyền trên ngã xuống đi. Nàng tất cả giải thích cùng ngụy trang, tại Lục Viễn Sơn câu này chu tâm chi ngôn bên dưới, bị phá tan thành từng mảnh. Mục Vân Yên ngơ ngác nhìn đệ tử của mình, lại nhìn một chút nơi xa điên cuồng Lục Viễn Sơn, cả người tín niệm tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, nàng một mực kính ngưỡng sư tôn, nguyên lai đúng là không chịu được như thế cùng dơ bẩn. Mà đổi thành một bên, Cố Trần có chút hăng hái nghe trận này tông môn luân lý vở kịch, nhìn hướng Ngục Vân Yên ánh mắt đều thay đổi đến có chút cổ quái. Hắn lúc đầu cho rằng đây chỉ là một đơn giản trả thù cố sự, không nghĩ tới còn có thể liên lụy ra nhiều như thế cầu huyết nội tình. Phát giác được Cố Trần ánh mắt, Ngục Vân Yên sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ đan sen. Nàng đội vàng hướng lấy Cố Trần phương hướng giải thích nói, các hạ chớ tin vào hắn phiên này đoán thẩm chi ngôn. Hắn đây là tại cố ý nhiễu loạn chúng ta tâm thần. Ha ha ha, nhiễu loạn tâm thần. Lục Viễn Sơn giơ cao lên khối kia thánh khí tàn phiến, hoàng kim cự phủ hư ảnh càng thêm lương thực, kinh khủng uy áp để phía dưới dãy núi cũng bắt đầu rung động. Sư muội, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ai mới là chân chính thiên mệnh sở quy. Người nào mới xứng chấp trưởng Lưu Vân Tông? Hắn đột nhiên thay đổi lời bữa, cái kia chạm diệt tất cả phong mang, không tại nhắm ngay Cố Trần, mà là xa xa khóa chặt Mục Vân Yên. Giết ngươi, lại giết tiểu tử kia cướp đoạt cơ duyên. Cái này Lưu Vân Tông, thậm chí toàn bộ Càn Châu, đều đem là ta vật trong bàn tay. Sư muội, nghệ tình đồng môn một chàng, ta liền trước tiễn ngươi lên đường, đi gặp chúng ta vị kia khả kính sư tôn đi. Lời còn chưa dứt, Lục Viễn Sơn giống như điên dại, thôi động toàn bộ lực lượng, hung hăng đem trôi này hoàng kim cự phủ hướng về Mục Vân Yên phương hướng, giận bổ xuống. Chết đi cho ta. Chương 65, không biết ngươi thánh di ai tản phế khí, có thể có ta cái này hoàn chỉnh bán thánh linh kiếm uy lực lớn sao? Chương 65, không biết ngươi thánh di ai tản phế khí, có thể có ta cái này hoàn chỉnh bán thánh linh kiếm uy lực lớn sao? Chôi này từ thánh khí tàn phiến thôi động ra hoàng kim cự phủ hư ảnh, cuốn theo lấy kinh khủng uy năng, giống như một tòa sụp đổ kim sắc sơn nhạc, hướng về Cố Trần phi thuyền đè xuống đầu. Lưỡi búa những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì, từng đạo mắt Trần có thể thấy vết dạn hướng bốn phía lan tràn, cố kia chạm diệt tất cả phong mang, làm cho cả Lưu Vân Tông hộ sơn đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Lục Viễn Sơn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, đem cả đời tu vi cùng hận ý toàn bộ dốc vào trong một kích này bên trong. Sư muội, tại trên ngươi đường phía trước, sư minh ta cho ngươi thêm một bí mật, làm sao? Mục Vân Yên thân thể mềm mại run lên, chậm rãi nâng lên tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt, trống rông trong ánh mắt viết đầy chết lặng cùng tuyệt vọng. Lục Viễn Sơn lạnh lạnh cười một tiếng, nụ cười kia so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Ngươi có phải hay không một mực rất hiếu kỳ, phụ thân của ngươi, chúng ta Lưu Vân Tông đời trước tông chủ, là thế nào chết? Vấn đề này, giống một cái bén nhọn kim thép, hung hăng đâm vào Mục Vân Yên trái tim. Cái chết của phụ thân, một mực là trong lòng nàng bí ẩn lớn nhất cùng đau đớn. Lão tổ cùng trưởng lão trong môn phái cho ra thuyết pháp là, phụ thân tại một lần bế quan bên trong tẩu hỏa nhập ma, không may bỏ mình. Có thể nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Năm đó, tông chủ hắn phát hiện lão tổ muốn lấy ngươi làm lô đỉnh, tu luyện tà công bí mật. Hắn muốn ngăn cản cái kia lão xuất sinh, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lão già kia đúng là như vậy tâm ngoan thủ lạn, nửa điểm cốt nhục chi tình đều không niệm, vì cái kia bẩn thỉu tu hành, tự tay đem nhi tử của mình, cũng chính là phụ thân của ngươi, cho diệt sát. Ầm ầm. Mục Vân Yên cả người như bị sét đánh, thân thể run rẩy kịch liệt, cổ họng ngọt, phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, đem trước người phi thuyền bong tàu nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Không có khả năng. Nàng điên cuồng lắc đầu, cả người đều thần trí đều xuất hiện hỗn loạn. Lục Viễn Sơn lại không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tiếp tục dùng ác độc ngôn ngữ tàn phá lấy nàng sau cùng tinh thần phòng tuyến. Ha ha ha, không có khả năng. Trên đời này còn có cái gì không thể nào? Cái kia lão xuất sinh giết ngươi phụ thân, lại đối ngoại tuyên bố là bế quan tẩu hỏa nhập ma. Mà ta chính là cái kia thay chỗ hắn lý rơi tất cả dấu vết găng tay đen. Những năm này, hắn thả rằng đem vị trí tông chủ một mực bỏ không, cũng không muốn chuyển cho ta cái này vì hắn làm tất cả công việc bẩn thỉu chó. Ngươi nói, hắn có nên hay không chết? Từng màn chuyện cũ, giống như vỡ vụn trong kính, tại Mục Vân Yên trong đầu phi tốc hiện lên. Nàng nhớ tới khi còn bé, gia gia đối với chính mình không hề tầm thường yêu thương, nhớ tới hắn để cho mình tu luyện cái kia bộ tên là Tố Nữ Tâm Kinh công pháp lúc tha thiết ánh mắt. Lúc ấy nàng mặc dù cảm thấy có chút không đúng, công pháp tựa hồ quá mức âm nhu, lại đối thể chất có cực kỳ hà khắc yêu cầu, nhưng xuất phát từ đối gia gia vô hạn kính ngưỡng cùng tín nhiệm, nàng chưa hề hoài nghi tới. Bây giờ nghĩ đến, cái gọi là dốc lòng tài bồi, cái gọi là ưu ái có thừa, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền định đem mình làm lô đỉnh bồi dưỡng. Gia gia không phải gia gia, là ngấp nghé thân thể của mình mà quỷ. Cái chết của phụ thân không phải ngoài ý muốn, mà là vì bảo vệ chính mình mà bị gia gia tự tay sát hại. Cái này nàng từ nhỏ sinh ngưỡng mộ, đồng thời cho rằng ngạo lao tổ gia gia đúng là máu tanh như thế cùng dơ bẩn. A, Mục Vân Yên phát ra một tiếng thê lương thét lên, cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại phi thuyền bên trên. Nàng thân sắc dãy rủa tới cực điểm, ánh mắt lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mê man, lúc thì thống khổ, lúc thì điên cuồng. Chân tướng là như vậy tàn khốc, đưa nàng đi qua hết thảy mọi người sinh tín nhiệm, ép đến vỡ nát. Sư phụ ngài làm sao vậy? Một bên thiếu nữ thấy thế, liền vội vàng tiến lên muốn dịu đỡ nàng. Lan đi. Mục Vân Yên lại giống như là bị bọ cạp ngủ đông một cái, dùng hết lực khí toàn thân, đem thiếu nữ hung hăng hất ra. Nàng ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng căm hận, không chỉ là đối Lục Viễn Sơn, đối chết đi ra ra, cũng đối khả năng này đã lao tổ biến thành đồ chơi đệ tử, càng là đối với chính mình. Thiếu nữ bị đẩy đến một cái lảo đảo, ngã ngồi tại bong tàu bên trên, nhìn xem Mục Vân Yên xa lạ kia ánh mắt, nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Bên kia, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt Cố Trần, nguyên bản xem trò vui biểu lộ cũng biến thành có chút vi diệu. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Cái này Lưu Vân Tông không chịu nổi bí ẩn, so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh bạo. Bất quá, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. không biết ngươi thánh giai tàn khí có thể có ta cái này hoàn chỉnh bán thánh linh kiếm uy lực lớn sao.
Chương 66, thu hoạch lớn.
Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Cố Trần trong tay trống rông xuất hiện một thanh huyết tinh sắc trường kiếm. Chém. Cố Trần không có dư thừa nói nhảm, đối với cái kia treo ở chân trời hoàng kim cự phủ, đột nhiên một kiếm vung ra. Một đạo thuần túy đến cực hạn huyết sắc kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, trào lên mà ra.
Oanh!
Kinh khủng kiếm khí thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua, không gian từng khúc nổ tung. Cái kia không ai bị nổi hoàng kim cự phủ hư ảnh, tại tiếp xúc đến huyết sắc kiếm khí nháy mắt, liền một hơi đều không thể chịu đựng, tựa như cùng giấy đồng dạng, ầm vang vỡ vụn. Điểm sáng màu vàng nóng bay lầy trời tản, mà luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia lại uy thế không giảm, thế đi càng nhanh, xông thẳng tới chân trời. Xoẹt. Trên bầu trời nặng nề tầng mây, bị đạo kiếm khí này cứ thế mà xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, vết kiếm xuyên qua thiên khung, thật lâu không thể khép lại. Huyết sắc kia sáng từ vết nứt bên trong phong xuống đến, chiếu sáng Lục Viễn Sơn tấm kia viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin mặt. Phúc. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khi tất cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ vải đi xuống. Cố Trần cầm Phệ Uyên hồn kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thần sắc lạnh nhạt. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết được ta, cướp đoạt cơ duyên của ta sao? Nghe vậy, Lục Viễn Sơn thần sắc hoảng sợ muôn dạng, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Các hạ, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, là ta mắt chó đuôi mù, mạo phạm ngài. Cầu các hạ tha ta một mạng. Ta nguyện ý phụ ngài làm chủ, từ nay về sau, ta Lục Viễn Sơn chính là ngài tọa hạ trung thành nhất một con chó. Cái này Lưu Vân Tông ta cũng toàn bộ hiến cho ngài. Cố Trần thần sắc không nhúc nhích chút nào, không có lựa chọn ở trên người hắn lãng phí thời gian, đưa tay chém ra một đạo huyết sắc kiếm quang, vạch qua trời cao, thẳng chém mà đi. Nháy mắt quán xuyên hắn toàn bộ thân thể. Lục Viễn Sơn thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, sinh cơ bị nháy mắt xóa đi. Mà khối kia thánh khí mảnh vỡ, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Cố Trần trong tay. Vào tay hơi trầm xuống, phía trên còn lưu lại một tia như có như không huyền ảo khí tức. Cố Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay đem nó thu vào trong nhận chứa đồ. Ngay sau đó, bàn tay hắn nắm vào trong hư không một cái, một cỗ lực lượng vô hình càn quét mà ra, đem Lục Viễn Sơn cùng cái kia ba vị âm sát tông luân hải cảnh trưởng lão, cùng với bọn họ sử dụng ra pháp khí, bao gồm cái kia âm hồn cờ, tính cả phía dưới rơi xuống thi thể, toàn bộ cuốn lên, toàn bộ nhận lấy. Những này đều là thượng hạng tài liệu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt. Nhiều như vậy thi hải, đầy đủ chính mình lại lần nữa hợp thành một vị phong vương cảnh khối lỗi. Mà trên người bọn họ bà bối, Cố Trần tự nhiên là muốn toàn bộ thu nhận. Phía dưới bên trong Lưu Vân Tông không có xuất thủ trưởng lão cùng các đệ tử đều là thần sắc sợ hãi nhìn về phía Cố Trần. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết làm sao đối mặt tình huống này, không biết là trốn vẫn là lưu tại nguyên chỗ. Nhưng tất nhiên thanh niên này là Mục Vân Yên tìm trở về giúp đỡ, kia đối với bọn họ những này không có xuất thủ người mà nói, hẳn là sẽ không bị giết. A, mà từ đầu đến cuối, ngồi liệt tại phi thuyền bên trên Mục Vân Yên, đều đối tất cả những thứ này không phản ứng chút nào. Nàng chỉ là ngơ ngác ngồi quỳ chân tại nơi đó, hai mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn đã bị kéo ra xác thịt. Lục Viễn Sơn chết rồi. Có thể là trong lòng nàng không có một tơ một hào đại thù được báo vui sướng, ngược lại bị một cố càng thêm thâm trầm tuyệt vọng cùng trống rỗng bao phủ. Chân tướng sẽ không bởi vì Lục Viễn Sơn chết mà thay đổi. Nàng một mực kính ngưỡng lao tổ vậy mà như thế ra vẻ đạm mạo, thi tiện không chịu nổi. Tất cả những thứ này, tựa như một cái thiên đại tiểu thoại. Ha ha, ha ha ha. Mục Vân Yên bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng bi thương. Cười cười, hai hàng thanh lệ liền từ nàng trống rỗng trong hốc mắt trở xuống. Sư phụ ngài đừng như vậy. Thiếu nữ kia cố nén nội tâm bất an, cẩn thận từng ly từng tí bò đến Mục Vân Yên bên cạnh, run rẩy vươn tay, muốn an ủi nàng. Có thể tay của nàng còn không có đụng phải Mục Vân Yên, lại bị một cỗ linh lực bắn ra. Mục Vân Yên chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia xinh đẹp trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại cho tàn một mảnh. Nàng thậm chí không có nhìn thiếu nữ kia một cái, chỉ là thất thần nghèo túng điệu tự lẩm bẩm, tất cả đều là nói dối, tất cả đều là giả dối. Dứt lời, nàng gọi ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, liền muốn tự vẫn. Thiếu nữ kia trong lòng run lên bần bật, âm thanh nước mắt đồng thời bên dưới, lúc này quỳ xuống khuyên ta nói, sư phụ, ngài tuyệt đối không cần nghĩ quần a. Cố Trần mặc dù tại nhặt chiến lợi phẩm của mình, nhưng một màn này lại chạy không thoát cảm giác của hắn. Hắn đối với nữ nhân này bị thảm gặp phải, không có nửa phần hứng thú, dù sao hắn không phải loại kia thấy được nữ nhân thương tâm liền không rời nổi bước chân nam nhân. Ngược lại, nếu như nàng thật bản thân kết thúc lời nói, còn có thể lại tự nhiên kiếm được một cỗ thi thể làm hợp thành tài liệu. Do đó, Cố Trần đặc biệt chờ ở bên cạnh nàng một hồi, nhìn nàng rút kiếm dọc tại trắng như tuyết cái cổ ở giữa, lại chậm chạp không có động thủ dấu hiệu. Cố Trần nhịn không được nhíu mày lại, biết nàng có lẽ muốn chết, nhưng lại không muốn chết. Tiếp lấy Cố Trần đi tới trước người của nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này thánh giai tàn phiến ta nhận, dù sao cũng là ta lần này xuất thủ thù lao. Mục Vân Yên chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng ánh mắt cuối cùng có một tia thiếu cự, rơi vào Cố Trần trên mặt. Nàng nhìn xem cái này tuấn giật thanh niên, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì đi ra, bất quá vẫn là buông xuống trong tay kiếm. Cố Trần cũng không để ý phản ứng của nàng, tiếp tục nói, mấy ngày nay, ta sẽ tại trong các ngươi Lưu Vân Tông tạm thời bế quan bất kỳ người nào, không nỡ đánh bại ta. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý trên bong tàu sư đồ hai người, đưa tay một chiều, liền đem phi thuyền thu hồi lại, sau đó hướng về Lưu Vân Tông chỗ sâu chủ phong bay đi. May mắn còn sống sót Lưu Vân Tông trưởng lão cùng các đệ tử hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vui mừng, cùng với đôi sau này mở mịt. Cuối cùng, một vị lớn tuổi nhất trưởng lão run run rẩy rẩy địa bay tới, đi theo phía sau mấy vị đồng dạng lo sợ bất an trưởng lão. Bọn họ đối với Mục Vân Yên không người một cái thật sâu, tư thái thả cực thấp.
Mục trưởng lão.
Lão giả dẫn đầu âm thanh phát run, ta chờ. Chúng ta đều là bị Lục Viễn Sơn cái kia tặc nhân bức hiếp. Hắn lấy tông môn cơ nghiệp cùng chúng ta tính mệnh bức bách, chúng ta mới không thể không nghe lệnh ý a.
Đúng vậy a Mục trưởng lão.
Chúng ta đối tông môn tuyệt không hài lòng. Mong rằng Mục trưởng lão minh xét, đối với chúng ta mở một mặt lưới. Từng tiếng giải thích cùng cầu khẩn, đem Mục Vân Yên từ ai nhưng bên trong kéo lại. Tầm mắt của nàng vượt qua những trưởng lão này, nhìn về phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi tông môn. Sơn môn vỡ vụn, cung điện sụp đổ, không khí bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Trong lòng nàng cố kia tự trí, đột nhiên bị một loại khác càng hơi trầm xuống hơn nặng cảm xúc thay thế. Nàng có thể chết, nhưng không thể tại tông môn cần nhất nàng thời điểm, cái chết chi. Ít nhất, muốn chờ tông môn một lần nữa đi đến quý đạo, dù sao vô luận lão tổ lại thế nào xuất sinh, nhưng Mục Vân Yên chậm rãi đứng lên, thiếu nữ kia liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Trên mặt của nàng vẫn không có cái gì huyết sắc, nhưng này song con ngươi trống rỗng, lại một lần nữa ngưng tụ lại một điểm ánh sáng. Chuyện lúc trước, ta không cho tính toán. Nghe nói như thế, để những trưởng lão kia nỗi lòng lo lắng bỗng nhiên buông lỏng. Thế nhưng, Mục Vân Yên lời nói xoay chuyển, thần sắc lộ ra mấy phần uy nghiêm, từ giờ trở đi, mọi người nghe ta hiệu lệnh, kiểm kê thương vong, cứu chữa người bị thương, xây dựng lại tông môn. Dám can đảm có lá mặt lá trái, hoặc là thừa dịp loạn mưu tư người, giết không tha. Cuối cùng ba chữ, nàng nói cực nặng, mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương. Các trưởng lão trong lòng run lên, cũng không dám lại có bất kỳ may mắn tâm lý, cùng nhau không người thở dài. Chúng ta cần tuân Mục trưởng lão pháp chỉ, đa tạ Mục trưởng lão khai ân. Nhìn xem mọi người lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu công việc lưu đủ lên, Mục Vân Yên mới cảm thấy một trận thoát lực, thân thể có chút lung lay.
Sư phụ,
bên cạnh thiếu nữ lo âu đỡ nàng.
Ta không sao.
Mục Vân Yên lắc đầu, nhìn qua Cố Trần rời đi phương hướng, thần sắc phức tạp. Mặc dù Lưu Vân Tông bây giờ nguyên khí đại thương, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé. Nhưng chỉ cần người thanh niên kia còn tại tông môn, liền không có người dám tới xúc động rủi ro.
Chương 67, hợp thành chiến hoàng cảnh khôi lỗi, cùng với Thánh Di Ai linh thực, Cửu Thiếu Linh Lung Thảo.
Chương 67, hợp thành chiến hoàng cảnh khôi lỗi, cùng với Thánh Di Ai linh thực, Cửu Thiếu Linh Lung Thảo. Bên kia, Cố Trần sớm đã rơi vào Lưu Vân Tông linh khí nồng nặc nhất trụ phong bên trên. Hắn thần thức quét qua, liền tìm đến một chỗ tương đối thích hợp động phủ. Động phủ cửa đá đóng chặt, xung quanh bố trí tinh diệu trận pháp, hiển nhiên là trong tông môn địa vị cực cao người mới có thể hưởng dụng tu hành chỗ. Cố Trần không có khách khí, đưa tay vung lên, một cỗ bảng bạc linh lực tuôn ra, dễ như trở bàn tay địa liền xóa đi trên trận pháp thần thức là cấn, khống chế toàn bộ động phủ quyền khống chế. Cửa đá ầm vang mở ra, một cỗ tinh thuần linh khí đập vào mặt. Hắn thỏa mãn đi vào trong đó, trong động phủ không gian rộng lớn, phòng tu luyện, phòng luyện đan, phòng khách đầy đủ mọi thứ. Cố Trần không có nhìn nhiều, đi thẳng tới trong phòng tu luyện. Tâm hắn niệm khẽ động, một đạo đen nhánh cái bóng từ phía sau hắn hiện lên. Chính là bộ kia luân hải cảnh hậu kỳ thi khôi, ảnh sát. Ảnh sát tiên tĩnh địa đứng ở tại chỗ, trên thân tản ra như có như không sát phạt chi khí, phản phất cùng xung quanh bóng tối hòa làm một thể. Canh giữ ở bên ngoài, tại ta xuất quan phía trước, bất luận kẻ nào không được đến gần một bước. Cố Trần ra lệnh. Ảnh sát có chút không người, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở động phủ cửa ra vào, khí tức cũng theo đó biến mất vô tung tích. Có cái này hắn tại bên ngoài trấn thủ, trừ phi là mấy vị phong vương cảnh cường giả liên thủ cường công, nếu không mơ tưởng có người có thể quấy rầy hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần mới quanh chân ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm. Hắn không có vội vã đi kiểm kê những cái kia túi chữ vật, mà là tâm niệm vừa động, đem lần này thu hoạch tất cả thi thể, toàn bộ từ trong chữ vật không gian rời đi ra. Rầm rầm, từng cỗ tàn tạ không hoàn toàn thân thể chồng chất tại trống trải động phủ trên mặt đất, trong nháy mắt liền chất thành một ngọn núi nhỏ. Từ phụ cảnh, hồn cung cảnh, cùng với mấy vị kia luân hải cảnh tu sĩ, mấy chục cỗ thi thể tầng tầng lớp lớp, nồng đậm máu tanh mùi vị nháy mắt tràn ngập ra, tỏa ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi thối. Cố Trần đối với cái này không thèm để ý chút nào, thuận tiện còn đem cái kia thiên nguyên chí tôn xương khô cũng cho đem ra. Sau đó một mặt mong đợi mở miệng nói, hệ thống, đinh, kiểm tra đo lường đến các cảnh giới tu sĩ thi hải số lượng ít 76, xác nhận hợp thành.
Hợp thành.
Cố Trần tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo bạch quang trống rông xuất hiện, đem những tu sĩ kia thi hải hoàn toàn bao phủ. Những cái kia tàn tạ thi thể tại giữa bạch quang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân chia, tan rã, cuối cùng lại bắt đầu một lần nữa hợp thành. Toàn bộ trong động phủ linh khí đều bị cố lực lượng này khuấy động, phát ra trận trận gào thét. Cố Trần có thể cảm giác được, một cỗ vượt xa luân hải cảnh khí tức ngay tại vòng xoáy trung tâm thai nghén thành hình. Cố khí tức kia cường hoành bá đạo, làm hắn đều cũng nhịn không được vì đó khiếp sợ, mà Cố Trần ánh mắt cũng càng thêm chờ mong. Liền canh giữ ở động phủ bên ngoài, đã cùng bóng tối hòa làm một thể ánh sát, tựa hồ cũng cảm ứng được cố lực lượng này, ẩn nấp khí tức xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ba động. Tia sáng vòng xoáy kéo dài khoảng một phút thời gian, mới chậm rãi thu lại. Khi tất cả ánh sáng tan hết, một bộ mới tinh thân ảnh, tiên tính địa đứng sừng sững ở Cố Trần trước mặt. Đó là một cái vóc người khôi ngô nam tử cao lớn, khuôn mặt bình thường, hai mắt nhắm nghiền, thân không mảnh vải. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, có thể một cỗ kinh khủng uy áp lại một cách tự nhiên lan ra, để trong động phủ không khí đều thay đổi đến sền sệt nặng nề. Cố Trần thậm chí cảm giác hô hấp của mình cũng hơi trì trệ. Cỗ này thi khôi trên người tán phát ra ba động, so phong vương cảnh trùng kỳ ánh sát, mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần.
Đinh,
chúc mừng ký chủ, hợp thành thành công. Thu hoạch được, chiến hoàng cảnh sơ kỳ thi khôi ít một hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên.
Chiến hoàng.
Cố Trần lồng ngực chập trùng một cái, đè nén vui mừng trong lòng. Đây chính là chiến hoàng cảnh chiến lược a. Đừng nói phóng nhãn toàn bộ Càn Châu,
chính là toàn bộ đông vực đó cũng là khuấy động một phương phong vân cường giả. Nhưng mà trong mắt Cố Trần lại đột nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Có cố này chiến hoàng thi khôi lại thêm mạnh sát, cùng nhau kết hợp vây quét Mạc gia, liền xem như một con muỗi cũng đừng nghĩ từ Mạc gia chạy trốn. Hắn muốn để toàn bộ Mạc gia vì mình sư phụ huyết tế. Sau đó Cố Trần bắt đầu đem luyện hóa, nhỏ vào một giọt tinh huyết tại chiến hoàng cảnh thi khôi mi tâm in dấu xuống hồn ấn. Ngay sau đó chiến hoàng cảnh thi khôi bỗng nhiên mở to mắt, chỉ là trong mắt cũng không có thần thái, có vẻ hơi trống rỗng. Ai, đáng tiếc, lúc trước xuất thủ có chút nóng nảy, đem bọn hắn thần hồn đều cùng nhau hủy diệt, nếu không cũng có thể là cố này thi khôi giao cho thần trí. Cố Trần lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp lấy âm thanh đột nhiên phát lạnh, bất quá không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ rút ra toàn bộ Mạc gia tộc nhân thần hồn đến vì ngươi dung hợp hồn một gốc. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa lực chú ý chuyển rời đến trên mặt đất còn lại những cái kia túi chứa vật cùng nhận chứa đồ bên trên. Sau đó lại đem từ thiên nguyên bí cảnh bên trong chém giết tu sĩ chứa túi trở, cũng cùng nhau đem ra. Hắn không có một cái nào cái đi kiểm tra, mà là vung tay lên, đem tất cả chứa vật trang bị bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Soạn. Trong chốc lát, động phủ mặt đất cơ hồ bị đủ tiểu vật phẩm phủ kín. Bảo quang lập lòe, linh khí bốc hơi. Công pháp ngọc giản, các loại pháp khí, thành đống phụ lục, một bình bình đang dược, còn có rất nhiều dùng hộp ngọc tỉ mỉ giữ gìn linh thực linh dược. Rực rỡ muôn màu, trông chất như núi. Toàn bộ trong động phủ nồng độ linh khí lại lần nữa tăng vọt một cái cấp độ, gần như sắp ngưng tụ thành sương mù. Cố Trần hô hấp đều không nhịn được dồn dập mấy phần. Phát tài, thật sự là phát một phen phát tài a. Nhất là cái kia ba vị âm sát tông luân hải cảnh trưởng lão túi chứa vật, đồ vật bên trong càng là phong phú đến dọa người. Cố Trần thần thức quét qua, rất nhanh liền tại một đống công pháp trong ngọc giản tìm được mười mấy nhiều địa giai, thiên giai công pháp cùng bó kỹ. Không hổ là ma tông trưởng lão, dựa vào cướp bóc cướp đoạt, thân gia chính là không giống. Cố Trần nhịn không được cảm thán một câu. Hắn đem những cái kia công pháp ngọc giản đơn độc thu vào. Những công pháp này hắn tạm thời không có ý định hợp thành, trực tiếp hợp thành quá mức lãng phí, không bằng về sau tìm người đem những này tiên giai công pháp thác ấn xuống đến, mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Chờ sao chép về sau, dùng để hợp thành đế cấp công pháp, thậm chí tiên pháp. Chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng Cố Trần liền một trận nóng nảy ngứa khó nhịn. Tựa như là có cái thân không mảnh vải mỹ nhân đứng trước mặt của hắn mặc tràng ngắt lấy đồng dạng. An định tâm thần về sau, Cố Trần đem công pháp phân lấy đi ra, tiếp lấy ánh mắt rơi vào còn lại tạp vật bên trên. Pháp khí, đan dược, phù lục, tài liệu, chủng loại phong phú. Hệ thống, giúp ta phân loại hợp thành đi. Đinh, ngay tại kiểm tra đo lường hợp thành tài liệu. Kiểm tra đo lường hoàn thành, ngay tại bắt đầu hợp thành. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, bạch quang lại nổi lên. Lần này hợp thành quy mô so vừa rồi hợp thành thi khôi lúc còn muốn to lớn. Vô số vật phẩm hóa thành lưu quang, tại động phủ giữa không trung hội tụ thành một mảnh chói lọi quang hải, các loại năng lượng ở trong đó va chạm, dung hợp, thăng hoa. Cố Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, rất nhiều nguyên bản phẩm giai không cao pháp khí cùng năng lượng tại hợp thành quá trình bên trong, bản chất ngay tại phát sinh nảy bọn. Cuối cùng, quang hải dần dần ngưng tụ, hóa thành mấy chục đoàn lớn nhỏ không đều quang cầu, yên tĩnh địa lơ lửng giữa không trung. Theo Cố Trần thần thức tiến hành tra xét, phát hiện có năng lực nháy mắt khôi phục toàn bộ cực phẩm năng lượng, có một sấp thật dày địa, uy lực có thể so với chí tôn cảnh cường giả một kích toàn lực công kích phụ lục, né tránh phụ lục, phòng ngự phụ lục trở chút. Còn có một khối to bằng đầu người, tản ra canh kim chi khí chân quý vật liệu luyện khí. Nhất là trong đó ba cây hình thái khác nhau, lại đều tản ra kinh người linh vận linh thực, càng là hấp dẫn Cố Trần ánh mắt. Trong đó một gốc, toàn thân đỏ thẫm, tương tự san hô, phiến lá bên trên phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Một bụi khác thì là một đóa lớn chừng bàn tay tuyết bạch liên hoa, cánh hoa trong suốt long lanh, thánh khiết không tì vết. Mà làm người khác chú ý nhất là cuối cùng một gốc. Đó là một gốc bất quá hơn một xích cao cỏ nhỏ, đã có 9 mảnh nhan sắc khác nhau lá cây, mỗi một cái lá cây bên trên đều thiên nhiên tạo ra một đạo huyền diệu đường vân, 9 chiếc lá, 9 loại đạo vận, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại khó nói lên lời chí bảo. Một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, từ nhỏ trên cỏ phát ra, vẹn vẹn hít vào một hơi, Cố Trần cũng cảm giác thần hồn của mình cũng vì đó một trong, suy nghĩ thông suốt không ít. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm gốc kia cựu sắc cỏ nhỏ, liền hô hấp đều đình trệ. Cái này, đây là Cửu Khiếu Linh Lung Thảo. Chương 68, cảnh giới đột phá, thực lực đại trướng. Chương 68, cảnh giới đột phá, thực lực đại trướng. Hắn ánh mắt bị gốc kia cựu sắc cỏ nhỏ một mực hấp thụ, cũng không rời đi nữa mảy may. Cửu Khiếu Linh Lung Thảo. Nghe đồn cỏ này chỉ sinh trưởng tại đạo vận tập hợp chi địa, vạn năm mới có thể trưởng thành một lá, 9 vạn tuổi vừa mới có thể công thành. Mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa một loại thiên địa chí lý, cựu diệp tụ tập, chính là 9 loại đạo vận hoàn mỹ dung hợp. Đừng nói tận mắt nhìn đến, liền xem như tại cổ xưa nhất trong điển tịch, liên quan tới nó ghi chép cũng chỉ có giải rác mấy lời, được vinh dự trí bảo linh vật. Mà bây giờ, một gốc hoàn chỉnh, tản ra thấm người mùi thơm ngát cựu khiếu linh lung thảo, cứ như vậy yên tĩnh địa lơ lửng ở trước mặt của hắn. Cố kia mùi thơm ngát chui vào xoang mũi, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, tại êm ái phất qua thần hồn của hắn. Lúc trước bởi vì liên tục chém giết hòa luyện hóa thi khôi mà sinh ra một tia hệ bại cùng hao tổn vô hình, trong nháy mắt này bị gột rửa trống không, cả người suy nghĩ thay đổi đến trước nay chưa từng có thanh minh cùng thông suốt. Bảo bối tốt, thật là bảo bối người tiên. Cố Trần kích động đến thân thể đều có chút phát run, hắn vô ý thức đưa tay, muốn đi đụng vào gốc kia cỏ nhỏ. Nhưng làm đầu ngón tay sắp chạm đến cái kia cựu sắc lưu chuyển ánh sáng lúc, hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ nóng rực, một cỗ sắc bén, một cỗ nặng nề. 9 loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ giao hòa đạo vận khí tức, từ trên lá cây đập vào mặt. Vẹn vẹn khí tức, liền để ra của hắn cảm thấy từng trận như kim châm, thần hồn cũng chuyển tới một loại khó có thể chịu đựng chướng bụng cảm giác. Cố Trần lập tức thu tay về, trong ánh mắt mừng như điên cấp tốc bị tỉnh táo thay thế. Không được, cái này cựu khiếu linh lung thảo ẩn chứa đạo vận quá cân bạc mênh mông, lấy hắn hiện tại nửa bước luân hải cảnh tu vi, liền gánh chịu khí tức đều như vậy miễn cưỡng. Nếu là cưỡng ép bước, hạ chàng tuyệt không phải thoát thai hoán cốt, mà là bị cái kia kinh khủng đạo vận no bạo thần hồn rơi vào cái thần hình cầu diện hạ chàng. Phung phí của trời, vậy đơn giản là trên đời này ngu xuẩn nhất hành vi. Nhất định phải chờ, chờ ta đột phá đến luân hải cảnh, đồng thời cảnh giới vững chắc về sau, mới là luyện hóa nó thời cơ tốt nhất. Cố Trần cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, cẩn thận từng tí lấy ra một cái đẳng cấp cao nhất hộp ngọc, bày ra tầng tầng cấm chế, mới đưa cựu khiếu linh lung thảo, gốc kia hỏa diễm san hô linh thực cùng với cái kia đóa tuyết bạch liên hoa cùng nhau phong tồn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn phun ra một hơi thật dài, phản phất hoàn thành một kiện cực kỳ hao phí tâm thần đại sự. Động phủ trên mặt đất vẫn như cũng là rực rỡ muôn màu bảo vật. Cố Trần ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào những cái kia chồng chất như núi linh thạch bên trên. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch hỗn tạp cùng một chỗ, lóe ra khác biệt rực rỡ, số lượng nhiều, đủ để cho bất kỳ một cái nào luân hải cảnh hít sâu một hơi. Những vật này giữ lại cũng là chiếm chỗ. Cố Trần khoẹt miệng hơi dương lên, tâm hắn niệm khẽ động, đem chính mình trong chứa vật giới chỉ góp nhặt tất cả linh thạch cũng toàn bộ lấy ra. Linh khí nồng nặc gần như muốn hóa thành thực chất dòng suối trên mặt đất trôi động. Hệ thống, đem tất cả linh thạch toàn bộ cho ta hợp thành. Đinh, kiểm tra đo lường đến có thể hợp thành tài liệu. Hợp thành bắt đầu. Ông, trước mặt chồng chất thành núi linh thạch bị bạch quang nuốt hết, rộng lượng linh khí bị điên cuồng địa giảm, tinh luyện, ngưng tụ. Trong động phủ không gian đều bởi vì này cố năng lượng khổng lồ ba động mà phát ra nhẹ nhàng vặn vẹo cùng bù bù. Tia sáng tàn đi, nguyên bản chồng chất như núi linh thạch biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mấy ngàn cái nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung hình thoi tinh thể. Mỗi một cái đều chỉ có lớn chừng ngón cái, lại toàn thân sáng long lanh, nội bộ phảng phất phong ấn một vùng ngân hà, tỏa ra so thượng phẩm linh thạch tinh thuần gấp trăm lần không chỉ sóng linh khí. Thượng phẩm linh tinh, một cái thượng phẩm linh tinh cũng đủ để cho một tên luân hải cảnh sơ kỳ tu sĩ khôi phục toàn bộ linh lực. Mà bây giờ Cố Trần trước mặt có trọn vẹn mấy ngàn cái, rất tốt. Cố Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại mọi việc sẵn sàng. Hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó hắn lấy ra lúc trước hợp thành gốc kia đỏ rực như lửa san hô hình dáng linh thực, cùng với cái kia đóa thánh khiết không tì vết tuyết bạch liên hoa. Cái này hai gốc linh thực mặc dù không bằng cửu khiếu linh lung thảo, nhưng cũng là hợp thành đi ra cực phẩm bảo dược, ẩn chứa đột phá cảnh giới cần thiết bàng bạc năng lượng. Không chút do dự, Cố Trần há miệng liền đem hai gốc linh thực cùng nhau nuốt vào trong bụng. Bèn, một cỗ ngọn lửa cuồng bạo năng lượng, giống như núi lửa phun trào, nháy mắt tại hắn toàn thân bên trong nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ mát mẻ mà tinh khiết năng lượng, tựa như thiên sơn tuyết liên hòa tan phía sau thanh tuyển, theo sát phía sau, đem ngọn lửa kia năng lượng cuồng bạo thoáng trung hòa, đồng thời dẫn dắt đến bọn họ cọ rửa Cố Trần kinh mạch. Một lạnh một nóng, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng trong cơ thể hắn đan vào va chạm, chẳng những không có tạo thành tổn thương, ngược lại tại Thái Sơ đạo nguyên kinh vận chuyển bên dưới, tạo thành một loại huyền diệu cân bằng. Ngay tại lúc này, Cố Trần hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào đan điền khí hải. Tâm hắn niệm khẽ động, mấy trăm quả thượng phẩm linh tinh từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Tinh thuần đến cực điểm linh khí, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy lụa trắng, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Giang giác, phản phất có cái gì vô hình hàng rào, trong cơ thể hắn ứng thanh vỡ vụn. Nguyên bản bình tĩnh khí hải, tại thời khắc này nhấc lên thao thiên cự lãng. Nửa bước luân hải cảnh giằng buộc, tại như vậy hùng hồn năng lượng trùng kích vào, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị phá tan. Luân hải cảnh thành. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cố Trần linh lực trong cơ thể vòng xoáy không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Lấy đan điền của hắn làm trung tâm, một cái hỗn độn năng lượng chi hải ngay tại phi tốc mở rộng. Luân hải cảnh nhất trọng, cái kia mảnh hỗn độn năng lượng chi hải diện tích làm lớn ra một lần, trên mặt biển cuốn lên đạo thứ nhất linh lực thủy triều. Luân hải cảnh nhị trọng, mặt biển lần thứ hai mở rộng, thủy triều càng biến đổi thêm mãnh liệt, linh lực độ tinh thuần lại lần nữa tăng lên. Luân hải cảnh tam trọng, động phủ bên trong thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa. Cố Trần thân ảnh đã hoàn toàn bị nồng đậm đến tan không ra linh vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Vờn quanh ở bên cạnh hắn thượng phẩm linh tinh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, trở thành hắn cảnh giới tăng vọt nhiên liệu. Tu hành không có tuyến nguyện, đến lúc cuối cùng một cái thượng phẩm linh tinh tia sáng cũng triệt để ảm đạm đi, hóa thành cho bụi tiêu tán lúc, bao phủ tại Cố Trần quanh thân linh vụ mới chậm rãi bị hắn hút vào trong cơ thể. Một tháng thời gian lặng yên mà qua, trong động phủ khôi phục thanh minh. Cố Trần vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, chỉ là cả người hắn khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, hai đạo như có thực chất thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức lấy hắn làm trung tâm, ở vang càn quét ra. Luân hải cảnh lục trọng. Ngắn ngủi một tháng, hắn đúng là vượt qua một cái đại cảnh giới, đồng thời liên phá tầng 6. Là cái này, luân hải cảnh tầng 6 lực lượng sao? Cố Trần chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt. 3. Không khí tại lòng bàn tay của hắn bị trực tiếp bóp nát, phát ra một tiếng thanh thúy bạo minh. Từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trong lúc phất tay, đều ẩn chứa đủ để di sơn đảo hải khủng bố uy năng. Trong cơ thể cái kia mảnh luân hải đã hóa thành một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương màu vàng nóng, linh lực màu vàng nóng thủy triều lao nhanh không ngừng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Loại này cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân khớp xương phát ra liên tiếp lốp bốp nổ vàng, tựa như lôi minh. Hắn đang đắm chìm tại loại này hoàn toàn mới lực lượng cảm giác bên trong, đột nhiên cảm giác trên chân tựa hồ nhiều một đám lông mượt mà, ấm vô cùng đổ bật. Túi đầu xem xét, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly chính có giúp ở hắn ngồi xếp bằng giữa hai chân, đang ngủ say, nho nhỏ lồng ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Chương 69, nếu là các hạ không chê, mây khói nguyện phụng dưỡng tả hữu. Chương 69, nếu là các hạ không chê, mây khói nguyện phụng dưỡng tả hữu. Cố Trần nhịn không được cười lên. Hắn cười vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên tiểu hồ ly nhu thuận da lông. Tiểu gia hỏa tựa hồ là bị hắn đột phá lúc động tĩnh bừng tỉnh, lại có lẽ là cảm nhận được hắn thu lại phía sau khí tức, mơ mơ màng màng mở mắt. Mở ra tràn đầy linh tính con mắt, nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào Cố Trần. A. Cố Trần khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện, tiểu gia hỏa này sau lưng, vậy mà chẳng biết lúc nào bao dài ra hai cái đuôi, ba đầu lông xù cái đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng đung đưa. Ăn mấy cái linh nguyên quả liền có thể tiến hóa. Cái này chủng loại khó tránh cũng quá bất phàm chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định ý nghĩ này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, động phủ bên trong mặc dù bị hắn thanh lý qua, nhưng không khí bên trong vẫn như cũ lưu lại một tia tinh thuần đến cực điểm linh khí dư vị. Đó là mấy ngàn cái thượng phẩm linh tinh hao hết phía sau dấu vết lưu lại. Chính mình bế quan một tháng, tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng không có nhàn rỗi, ở một bên đem động phủ này trở thành tự đứng, điên cuồng hấp thu tiêu tán linh khí. Nay bằng với là ngâm tại một cái từ thượng phẩm linh tinh tạo thành linh khí trong bồn tắm dòng dã một tháng, có thể có như vậy biến hóa, cũng là đúng thôi. Tiểu hồ ly còn buồn ngủ địa ngáp một cái, sau đó mười phần tín nhiệm địa lật người, lộ ra chính mình mềm dẻo cái bụng mặc cho Cố Trần bàn tay lớn ở phía trên nhẹ nhàng xoa xoa. Cố Trần bị nó cái này ngây thơ chân thành dáng dấp chọc cười. Tâm hắn niệm khẽ động, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vài quặng hợp thành đi ra cực phẩm linh thực. Phía trước linh thực mặc dù so ra kém những này nuốt cái kia hai gốc, nhưng cũng xa không phải phản phẩm, linh khí mở mịt. Tiểu hồ ly con mắt nháy mắt phát sáng lên, cái mũi tiến lên trước hít hà, trong cổ họng phát ra ùng ục ùng ục thỏa mãn âm thanh. Nhưng nó chỉ là ngửi mấy cái, nhưng cũng không hạ miệng, ngược lại nhân tính hóa địa vô vô chính mình tròn vo cái bụng, tựa hồ là ăn quá no. Động tác này để Cố Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức chìm vào tâm thần, kiểm tra lên trong động phủ cất giữ linh thực. Cái này xem xét, trên mặt hắn bắp thịt mất tự nhiên có rúm một cái. Những cái kia cực phẩm đan dược và linh thực, vậy mà thiếu một non nửa. Không cần hỏi, kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này ngay tại chân của mình bên trên làm lũng bán manh một nhỏ. Người này, không những cọ sát linh khí, còn ăn trộm chính mình tồn kho. Cố Trần giơ tay lên, làm bộ muốn đập đầu của nó. Tiểu hồ ly tựa hồ phát giác hắn sát khí lập tức dùng hai cái chân trước ôm lấy đầu, ba đầu cái đuôi cũng quận mình bảo vệ thân thể, chỉ lộ ra một đôi mắt to ngập nước, tội nghiệp nhìn qua hắn. Cố Trần treo ở giữa không trung tay cuối cùng vẫn là không thể đập xuống, ngược lại hóa thành bất đắc dĩ xoa xoa. Tính toán, ăn liền ăn đi. Hắn thở dài. Dù sao những vật này đối với hắn mà nói, chỉ cần có tài liệu, tùy thời đều có thể hợp thành đi ra. Coi như là nuôi sủng vật tiêu xài. Tiểu hồ ly gặp hắn không có sinh khí, lá gan lại lớn, dùng cái đầu nhỏ cọ sát lòng bàn tay của hắn, lộ ra cực kỳ thân mật. Cố Trần đưa nó từ trên chân ôm lấy, đặt ở trên vai của mình. Tiểu gia hỏa rất là nhu thuận, vững vàng nằm sấp, tò mò đánh giá bốn phía. Cố Trần đứng lên, tiện tay bung lên, một cỗ kình phong cuốn lên, đem trong động phủ hợp thành đồ vật toàn bộ đều thu về. Đến mức cái kia cửu khiếu linh lung thảo chờ giải quyết xong mạc ra về sau lại đi hấp thu đi. Bởi vì Cố Trần đã có chút đã đợi không kịp, giải quyết xong mạc ra, hắn còn muốn đi tìm kiếm Tô Lạc Ly. Có thù muốn báo, nhưng có ân tình cảm, Cố Trần tự nhiên tuyệt sẽ không quên. Mạc ra. Hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ lạnh lạnh hàn ý rửa sạch cái cổ. Ta tới lấy. Hắn đi ra động phủ, ánh mặt trời chói mắt để hắn có chút híp mắt lại. Động phủ bên ngoài, một bóng người xinh đẹp yên tĩnh đứng lặng, tựa hồ đã đợi chờ rất lâu. Chính là Mục Vân Yên. Nàng nhìn thấy Cố Trần đi ra, thân thể mềm mại khẽ run lên. Thanh niên trước mắt, rõ ràng khí tức nội liễm, không có tiết lộ mảy may, có thể đứng ở nơi đó, lại làm cho nàng cảm giác được nặng nề cùng bằng bạc, so một tháng trước, cường đại đâu chỉ gấp 10. Các hạ. Mục Vân Yên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, đối với Cố Trần cùng cung kính kính không người thở dài. Các hạ đại ân, Vân Yên vĩnh thế khó quên. Cố Trần khẽ gật đầu, thần sắc bình thản. Nơi đây sự tình đã kết thúc, ta cũng nên ly khai. Trên bả vai hắn tiểu hồ ly thò đầu ra, tò mò nhìn Mục Vân Yên, như nước trong veo con mắt đi lòng vòng. Không cần như vậy, ta đã thu ngươi chỗ tốt, tự nhiên là muốn thay ngươi làm việc, một chàng giao dịch mà thôi. Cố Trần ngữ khí rất bình tĩnh, không muốn cùng Lưu Vân Tông có gặp gỡ quá nhiều. Nhìn thấy Cố Trần nói xong liền muốn quay người rời đi, Mục Vân Yên trong lòng quý lên, vội vàng mở miệng. Các hạ, chấm đã. Cố Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng. Mục Vân Yên hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, trịnh trọng nói ra, các hạ đối Lưu Vân Tông có tái tạo tri ân, bây giờ ta tông nguyên khí đại đường, chính vào không ổn định thời khắc, Vân Yên cả gan, muốn mời các hạ đảm nhiệm ta Lưu Vân Tông khách khanh trưởng lão. Để tỏ lòng thành ý, nàng lập tức nói bổ sung, ta tông nguyện mỗi năm lấy ra tông môn 1/3 tu hành tài nguyên xem như cung phụ. Chỉ cầu các hạ có thể tại ta tông treo cái tên, kinh sợ đám đạo trích kia hạng người. Mỗi năm 1/3 tài nguyên. Đây đối với một cái tông môn mà nói, tuyệt đối là thương cân động cốt đại giới. Bởi vậy có thể thấy được, Mục Vân Yên vì lưu lại Cố Trần vị này cường viện, đã là không tiếc vốn gốc. Nhưng mà, Cố Trần nghe xong, lại chỉ là lắc đầu. Tu hành tài nguyên, hắn có thần cấp hợp thành hệ thống, chính là không bao giờ thiếu cái này. Không cần, ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, không thích gò bó. Hắn cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào đường lùi. Mục Vân Yên trên mặt hiện lên một vẻ thất vọng cùng sốt ruột. Nàng biết, đây là chính mình cơ hội duy nhất. Một khi để Cố Trần rời đi, lớn như vậy Lưu Vân Tông sẽ không còn ỷ vào, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực xung quanh thôn phệ hầu như không còn. Nhìn xem Cố Trần lại lần nữa chuẩn bị rời đi bóng lưng, Mục Vân Yên hô hấp thay đổi đến dồn dập lên. Gương mặt của nàng, không biết là vì khẩn trương vẫn là e lệ, nổi lên một tầng cảm động đỏ ửng. Các hạ nếu không nguyện đảm nhiệm khách khanh. Thanh âm của nàng có chút phát run, nhưng vẫn là nâng lên toàn bộ dũng khí. Vậy ta liền không tại cưỡng cầu. Chỉ là nếu là các hạ không chê, Vân Yên nguyện đi theo các hạ tả hữu, hầu hạ các hạ. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm của nàng đã yếu ớt muội vo ve, trắng non cái cổ đều nhiễm lên một tầng đỏ. Cố Trần bước chân, cuối cùng dừng lại. Hắn xoay người, có chút hăng hái đánh giá nữ nhân trước mắt. Mục Vân Yên bị hắn nhìn đến toàn thân không dễ chịu, tim đập như liễu chạy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng cắn răng một cái, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, nói bổ sung, Vân Yên sở tu công pháp, tên là Tố Nữ Tâm Kinh Như các hạ nguyện ý, ta có thể đem tất cả đều hiến cho các hạ, chính là xem như lô đỉnh, cũng cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận. Nói xong câu đó, nàng khí lực toàn thân phảng phất đều bị dành thời gian, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ chờ đợi lấy Cố Trần trả lời. Vì tông môn tuần tiếp theo, chính là dâng ra ngọc thể của mình thì thế nào? Huống chi thanh niên trước mắt không những cứu mình, còn giải quyết tông môn nguy cơ, cùng hắn nói là bị ép, kỳ thật trong lòng cũng là nguyện ý động phủ phía trước, trong lúc nhất thời lầm vào yên tĩnh. Chỉ có gió núi thổi qua ngọn núi tiếng xào xạc. Cố Trần không có trả lời ngay. Hắn chậm rãi đi đến Mục Vân Yên trước mặt, khoảng cách giữa hai người bất quá gang tấc. Mục Vân Yên thậm chí có thể nghe được trên người hắn cố kia mát mẻ nam tử khí tức, cái này để nàng vốn là nóng bỏng gò má càng thêm đỡ người. Nàng khẩn trương siết chặt góc áo, trái tim sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Liên tại nàng cho rằng Cố Trần sẽ tự tuyệt, hoặc là mở miệng đục nhã nàng lúc, Cố Trần âm u mà giàu có từ tính âm thanh, tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Làm ta lô đỉnh. Cố Trần nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong, hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Mục Vân Yên chân bóng cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng mình đối mặt. Chương 70, các hạ lần này đi, nhưng là muốn. Đi tới mặt ra. Chương 70, các hạ lần này đi, nhưng là muốn. Đi tới mặt ra. Lời này chui vào Mục Vân Yên trong tai, để nàng sắc mặt càng thêm nóng lên. Chịu đựng nổi sao? Nàng không biết. Tu hành hơn 200 năm, nàng chưa hề cùng bất luận cái gì nam tử từng có tiếp xúc thân mật. Chuyện nam nữ, nàng mà nói, chỉ tồn tại ở điển tịch đôi câu vài lời cùng sư môn trưởng bối mịt mở khuyên bảo bên trong. Nàng thật có thể chịu đựng lấy dạng này một vị cường giả đòi lấy sao? Mục Vân Yên trong đầu trống rỗng, ý xấu hổ cùng bối rối gần như muốn đem nàng chìm ngập. Có thể vừa nghĩ tới tông môn tình cảnh, nghĩ đến những cái kia nhìn chằm chằm thế lực xung quanh, nàng cặp kia hơi nước trong mắt mơ mộng bên trong, lại lần nữa ngưng tụ lại một vẻ kiên quyết. Cùng hắn ngày sau tông môn ngày sau gặp nạn, chính mình biến thành người khác đồ chơi, nhận hết cốt đủ. Không bằng đem cái này hoàn bích chi thân, hiến cho trước mắt vị này đối với chính mình có tái tạo tri ân cường giả. Cái này không chỉ là vì tông môn, cũng là nội tâm của nàng chỗ sâu, một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyện ý nàng ngẩng đầu, tấm kia che kín hồng hà xinh đẹp khuôn mặt, dũng cảm địa đón nhận Cố Trần tìm kiếm. Các hạ, không cần đối Vân Yên có bất kỳ thương tiếc. Thanh âm của nàng vẫn còn tại phát run, lại mang theo một loại không thèm đếm xỉa quyết tuyệt. Chỉ coi là một chàng giao dịch liền tốt. Cố Trần chọn nàng cái cầm ngón tay có chút dừng lại, cái kia ngoạn vị đường cong cũng thu liễm mấy phần. Giao dịch? Thứ gì giao dịch đều dễ nói, cái đồ chơi này thành giao dễ, chẳng phải thành chơi rồi sao? Sau đó Cố Trần lắc đầu, đang muốn nói chuyện lúc, Mục Vân Yên trong lòng đột nhiên siết chặt, tưởng rằng hắn muốn quả quyết cự tuyệt, trong mắt nháy mắt xông lên một cố khó mà che giấu thất lạc. Như vậy đi. Cố Trần bình thản âm thanh vang lên. Hắn đem trên bả vai một mực hiếu kỳ ngó giáo giáp tiểu hồ ly ôm xuống, cái kia lông sủ một đoạn nhỏ, tại hắn lòng bàn tay không an phận giật giật. Ta đưa nó, tạm thời gửi nuôi tại ngươi nơi này. Cố Trần nói xong, liền đem tiểu hồ ly đưa tới Mục Vân Yên trước mặt. Mục Vân Yên ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có đuổi theo Cố Trần mạch suy nghĩ. Gửi nuôi. Một cái hồ ly. Nàng vô ý thức đưa ra hai tay, nhận lấy cái kia ấm áp mềm dẻo tiểu hồ ly. Rất nhanh phát hiện đây cũng không phải là bình thường thú sủng, hẳn là một cái hi hữu linh thú. Tiểu hồ ly trong ngực nàng hít hà, tựa hồ cảm thấy cái này ôm ấp cũng rất dễ chịu, liền tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế của mình, mắt to ngập nước chớp chớp, rất là đáng yêu. Đúng rồi, xem như thù lao. Cố Trần lật bàn tay một cái, một kiện uy lực không tầm thường pháp khí xuất hiện trong tay hắn, giới thiệu nói, vật này tên là Xé Trời Cung Lưỡi Đao, chỉ cần thôi động vật này, chính là đối mặt phong vương cảnh cường giả cũng có thể chém. Xé Trời Cung Lưỡi Đao vừa xuất hiện, một cố làm người sợ hãi uy áp từ trong phát ra, để Mục Vân Yên cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Vật này chính là thiên giai cực phẩm pháp bảo, uy lực không tầm thường. Tiếp lấy Cố Trần lại lấy ra mấy cái phụ lục, đùa này có thể ngăn cản chiến hoàng cảnh phía dưới tu sĩ một kích toàn lực, công phạt một thể. Có những thứ này đồ vật tại, ta nghĩ đầy đủ kinh sợ đám đạo trích kia hạng người. Mục Vân Yên triệt để ngây dại. Nàng nâng trong ngực tiểu hồ ly, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Trần trong tay mấy cái ngọc phủ, đại não một mảnh anh minh. Chiến hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực, vẫn là 10 cái. Đây là kinh khủng bực nào khái niệm? Phóng nhãn toàn bộ Càn Châu, chiến hoàng cường giả đều là phượng mao lân giác tồn tại, là chân chính đứng tại đỉnh kim tự tháp đại nhân vật. Một cái dạng này phụ lục là đủ trở thành một cái đỉnh cấp tông môn chấn tông chi bảo, thời khắc mấu chốt có thể thay đổi cả khuôn. Mà bây giờ, Cố Trần vừa ra tay, chính là 10 cái. Có cái này 10 cái phụ lục, Lưu Vân Tông nào chỉ là có thể tự vệ, quả thực có thể ở khu vực này xông pha. chỉ cần không chủ động đi trêu chọc những cái kia có chí tôn chấn giữ đỉnh cấp thế lực, ai dám đến nuốt dâu hùm. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình phải bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí hy sinh chính mình thân thể mới có thể đổi lấy tông môn che chở. Thật không nghĩ đến, đối phương chỉ là để nàng hỗ trợ nuôi một cái sủng vật, tiện tay cho ra dạng này một phần, liền nàng nghĩ cũng không dám nghĩ kinh thiên thù lao. To lớn kinh hỉ làm cho hôn mê đầu góc của nàng, để nàng trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Có thể ngay sau đó, một cỗ không hiểu mất mát cảm giác, nhưng lại lặng yên xông lên đầu. Hắn trướng mắt chính mình sao? Liền coi hắn lô đỉnh đều không đủ tư cách. Ý nghĩ này chợt lóe lên, để Mục Vân Yên gò má lại lần nữa nóng lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không rõ là vui mừng vẫn là buồn vô cớ. Nàng hít sâu một hơi, đem trong ngực tiểu hồ ly ôm chặt chút, trịnh trọng đối Cố Trần túi người hành lễ. Các hạ đại ân, Vân Yên, không cần nói cảm ơn, đều nói là giao dịch. Cố Trần đánh gãy nàng lời nói, đem 10 cái phụ lục nhét vào trong tay nàng, ngươi thay ta chiếu cố nó, ta trả cho ngươi thủ lao, hợp lý. Dù sao những cái kia âm sát tông trưởng lão đều nhanh chia cắt, móc rông Lưu Vân tông nội tình, mà chính mình chém giết bọn họ về sau, bọn họ cướp đoạt thiên tài địa bảo lại chảy đến trong tay của mình. Tương đương nói Lưu Vân tông tổn thất đều rơi xuống trong tay của mình, bởi vậy tự nhiên vẫn là giúp đỡ một cái Lưu Vân tông. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa tới. Những này, xem như là nó tiền ăn cùng ngươi vất vả phí. Mục Vân Yên tiếp nhận túi chữ vật, vô ý thức đem thần thức dò vào trong đó. Sau một khắc, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt nháy mắt trừng tròn xoe, hô hấp đều đình trệ. Túi chữ vật không gian không lớn, nhưng bên trong chồng chất như núi, là đến không hết thượng phẩm linh tinh. Cái kia nồng đậm đến tan không ra linh khí, gần như muốn lộ ra túi chữ vật, đem xung quanh linh khí đều hóa lỏng. Mà tại linh tinh đắp bên cạnh, còn tùy ý địa trưng bày mấy chục gốc ánh sáng lưu chuyển linh dược, mỗi một gốc đều tản ra kinh người mùi thuốc, niên đại ít nhất đều tại ngàn năm bên trên. Thậm chí, nàng còn nhìn thấy mấy gốc trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong tuyệt phẩm bảo dược. Những này chỉ là cái kia tiểu hồ ly tiên ăn. Mục Vân Yên cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Đừng nói là uy một cái hồ ly, trong túi chứa vật những tài nguyên này giá trị, sợ rằng so với nàng toàn bộ Lưu Vân Tông bảo khố cộng lại, còn muốn phong phú gấp trăm lần. Nàng cầm túi chứa vật tay, đều tại run nhẹ nhẹ. Kinh người như thế bức tích, liền xem như những cái kia đỉnh cấp thánh địa thánh tử, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi tới đi. Chiếu cố thật tốt nó, chờ ta làm xong việc, sẽ trở lại đón tiếp nó. Cố Trần bổ sung một câu, nhìn xem Mục Vân Yên bộ kia bị hù dọa bộ dạng, cảm thấy có chút buồn cười. Mục Vân Yên hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng xít sao nắm chặt túi chứa vật, nhìn xem Cố Trần, thần sắc thay đổi đến trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng chợt nhớ tới một việc. Một tháng qua, toàn bộ Càn Châu đều lưu truyền một cái tin tức kinh người. Thiên Huyền Tông một vị đã từng tuổi mục đệ tử, không những như kỳ tích khôi phục tu vi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng nghe đồn hắn người mang dị bảo, có điểm thạch thành kim thủ đoạn, có thể đem sắt thường hóa thành thần binh. Mấu chốt nhất là, nghe đồn bên cạnh hắn còn đi theo một tôn thực lực kinh khủng phong vương cảnh khôi lỗi. Thanh niên trước mắt, thần bí, cường đại, xuất thủ xa xỉ, bên cạnh tựa hồ cũng một mực đi theo một vị phong vương cảnh cường giả. Tất cả manh mối tại Mục Vân Yên trong đầu cấp tốc sâu chuối, chỉ hướng một cái có thể. Nàng lông mày cau lại, tham dò tính địa mở miệng hỏi, các hạ lần này đi, nhưng làm ớn. Tiến về Mạc ra. Bất quá Cố Trần phản ứng bình thản đến cực điểm, hắn khẽ gật đầu, xem như là đáp lại vấn đề của nàng. Động tác này lại giống một đạo kinh lôi, tại Mục Vân Yên tâm hồ bên trong nổ tung. Nàng đoán đúng. Trước mắt vị này thần bí khó lường các hạ, đích đến của chuyến này, quả nhiên là bây giờ toàn bộ Càn Châu vòng xoáy trung tâm Mạc ra. Một cái mắt, to lớn rung động cùng kinh ngạc chi ý ở trong lòng phun trào, để thanh âm của nàng đều mang tới một tia không dễ xem xét thoát run rẩy. Dám hỏi các hạ, có thể là họ Cố, tên bụi. Chương 71, chính là thiên quân vạn mã, một mình ta, lại có sợ gì chi? Chương 71, chính là thiên quân vạn mã, một mình ta, lại có sợ gì chi? Vấn đề này hỏi ra lời nháy mắt, Mục Vân Yên nhịp tim đều sốt nửa nhịp, nàng ngừng thở, xít sao địa nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt. Không sai. Cố Trần nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Hắn đánh giá Mục Vân Yên bộ kia khẩn trương lại ngưng trọng dáng dấp, đông nhiên cười nhẹ mở miệng. Hiện tại, ngươi còn dám để ta làm Lưu Vân Tông khách khanh trưởng lão sao? Dù sao bây giờ chính mình có thể là một cái củ khoai nóng bỏng tay, bất kỳ cái gì cường giả đều tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, các loại phiền phức sẽ theo nhau mà tới. Nghe vậy, Mục Vân Yên sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp nghe đồn người, nhưng sau đó sắc mặt lại đỗng nhiên thay đổi đến không gì sánh được nghiêm trọng. Một tháng qua, Cố Trần cái tên này đã danh chấn Càn Châu, đồng thời còn tại Càn Châu nhấc lên một đạo ngập trời gợn sóng. Thiên Huyền Tông tuổi mục nghị tập, người mang dị bảo, sửa đá thành vàng, càng là tại Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong đại khai sắc giới, cùng với trước mặt mọi người chế tạo một bộ phong vương cảnh khối lỗi. Mỗi một cái nghe đồn đều đủ để bất kỳ một thế lực nào đến cuồng. Bây giờ Cố Trần tựa như là một khối hành tẩu tại phố xá sầm uất, tản ra mùi hương ngây ngất tuyệt thế thịt mỡ, đưa tới vô số sói đói ngấp nghé. Càn Châu các đại thế lực đều trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, muốn đem hắn liền người mang bảo một cái nuốt vào. Mà đứng mũi chịu sào chính là cùng hắn có thâm cửu Mạc ra. Cố công tử, Mục Vân Yên trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa từng có nghiêm túc. Việc này ngươi nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Nàng hít sâu một hơi, đem chính mình biết thông tin nói thẳng ra. Theo ta được biết, Mạc gia sớm đã bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Bọn họ không những khởi động bảo vệ tộc đại trận, càng là trong gia tộc bên ngoài bố trí trùng điểm sát trận, vòng vòng đan sen. Mấu chốt nhất là, Mạc gia phía sau Tử Dương Độc Tiên đã điều động đại lượng cường giả trước đến trợ trận. Trong đó, chỉ là phong vương cảnh cường giả cũng không dưới 5 vị. bọn họ rõ ràng chính là muốn đưa ngươi một lần hành động bắt giết, cướp đoạt trên người người cơ duyên. Mà còn thế lực khác xuất động cường giả cũng không ít, chỉ cần ngươi một khi tiến về Mạc gia, có thể nói là cựu tử vô sinh. Nói đến đây, Mục Vân Yên khắp khuôn mặt là sầu lo. Đây cũng không phải là đơn giản trả thù, đây là một tràng từ đỉnh cấp thế lực chủ đạo, nhằm vào người tuyệt sát chi cục. Liền xem như chân chính phong vương cảnh cường giả, một khi rơi vào dạng này trùng đây, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trần giờ phút này tiến về Mạc gia, không khác tiêu thân lao đầu vào lửa, dê vào miệng cọp. Người bây giờ đi qua, sẽ chỉ rơi vào bọn họ sớm đã bày trong cạm bẫy, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Mục Vân Yên tận tình khuyên bảo địa khuyên giải nói. Nàng hy vọng đối phương có thể nghe vào khuyến cáo của mình, tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao, lấy Cố Trần thiên phú và tiềm lực, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hà tất nóng lòng nhất thời, đi bước lên loại này hẳn phải chết chi nguy hiểm. Nhưng mà, nghe xong nàng lời nói này, Cố Trần trên mặt nhưng không thấy chút nào lo lắng cùng e ngại. Hắn ngược lại cười. Nụ cười kia rất nhạt, thậm chí mang theo vài phần ôn hòa, có thể rơi vào trong mắt Mục Vân Yên, lại làm cho nàng cảm thấy một cổ mạc danh hàn khí tòng tâm ngọn nguồn chỗ sâu sùng ra, cả người không tự chủ được run lập cập. Đó là một loại đem tất cả đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay hờ hững, một loại xem phong vương cường giả như không tuyệt đối tự tin. Không cần. Cố Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hai chữ, chém đinh chặt sắt, không mang một tơ một hào do dự. Hắn dương mắt, nhìn về phía Mạc gia vị trí, phản phất ánh mắt đã xuyên thấu vô tận không gian, thấy được tòa kia sớm đã biến thành đầm rồng hang hổ thành trì. Ta đã là Mạc gia, chuẩn bị một món lễ lớn. Hắn thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn hướng một mặt kinh ngạc Mục Vân Yên, cái kia cười nhạt cho bên trong, nhiều một vẻ khiến người ta run sợ rét lạnh. Ta nghĩ, bọn họ sẽ rất thích. Mục Vân Yên triệt để giật mình, nàng nhìn xem Cố Trần tấm kia bình tĩnh không lay động mặt, trong đầu trống rỗng. Là Mạc gia chuẩn bị một món lễ lớn. Tại biết rõ phía trước là Thiên La địa võng, là năm vị trở lên phong vương cảnh cường giả bày ra tuyệt sát chi cục lúc, hắn vậy mà còn có thể nói ra như vậy. Đây rốt cuộc là cỡ nào tự tin, hoặc là nói, là bực nào điên cuồng. Mục Vân Yên trái tim kịch liệt nhảy lên, một loại trước nay chưa từng có cảm xúc xông lên đầu. Nàng hít sâu một hơi, đem vừa vặn Cố Trần đưa tới đồ vật, tính cả trên người mình một cái khác túi chứa vật, toàn bộ đem ra, hai tay nâng, đưa về phía Cố Trần. Cố công tử. Thanh âm của nàng có chút phát run, nhưng ngữ khí lại không gì sánh được nghiêm túc. Đã ngươi tâm ý đã quyết, Vân Yên không tại quên nhiều. Nhưng những vật này, mời ngươi nhận lấy. Trong túi chứa vật là đủ để cho bất kỳ một cái nào nhị lưu tông môn đều đỏ mắt tim đập khổng lồ tài nguyên, là nàng Lưu Vân Tông phục hưng hy vọng. Nhưng giờ phút này, nàng lại không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Lần này đi Mạc gia, chính là đầm rồng hang hổ, nhiều một phần con bài chưa lật, chính là nhiều một phần thoát thân hy vọng. Những vật này mặc dù chưa hẳn có thể thay đổi càn khôn, nhưng thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Nàng biết, Cố Trần chuyến đi này, vô luận kết quả làm sao, hắn đều đem triệt để bại lộ tại Càn Châu tất cả thế lực tầm mắt phía dưới. Bí mật trên người hắn cùng cơ duyên, sẽ dẫn tới vô cùng vô tận tham lam cùng truy sát. Đến lúc đó, hắn đối mặt địch nhân, đem không chỉ là một cái mặt ra. Nhưng mà, đối mặt nàng bưng tới một tòa núi vàng, Cố Trần không có đi tiếp, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần như vậy. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng những vật này, với ta mà nói, tác dụng không lớn. Mục Vân Yên quỳ lên, đang muốn mở miệng lần nữa. Cố Trần chợt cười, hắn xoay người, hất lên tay áo, một lần nữa nhìn về phía cái kia phía chân trời xa xôi, nơi đó là Mạc gia phương hướng. Hắn lẻ loi mà đứng, thân hình thẳng tắp như tùng, trong núi chi phong thổi đến hắn áo bào bay phất phới, một cỗ khó nói lên lời hào hùng phóng lên tận trời. Chỉ là một cái Mạc gia, mấy cái sâu kiến mà thôi. Chính là tiên quân văn mã, một mình ta, lại có sợ gì chi? Vâng. Câu nói này, phản phất một đạo kinh lôi, tại Mục Vân Yên trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng cả người đều thất thần sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Cố Trần bóng lưng. Chính là tiên quân văn mã, một mình ta, lại có sợ gì chi? Đây là cỡ nào cuồng ngạo, lại là cỡ nào bệ nghệ thiên hạ. Giờ khắc này, Cố Trần ở trong mắt nàng hình tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không tại chỉ là một cái thần bí cường đại, xuất thủ xa xỉ thanh niên, càng giống là một tôn sắp hiện ra phong mang, quan sát chúng sinh tuyệt đại bá chủ. Mục Vân Yên chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nàng thấy qua thiên kiêu tuấn kiệt đến cũng hết, có thế gia công tử, thậm chí có tông môn thánh tử, bọn họ hoặc ôn tồn lễ độ, hoặc phong mang tất lộ, nhưng chưa hề có một người có thể giống trước mắt Cố Trần như vậy, tại trong lúc nói cười, toát ra xem anh hùng thiên hạ như không khí khái. Lòng của nàng phản phất bị thứ gì nhẹ nhàng kích thích một cái, nổi lên từng vòng gợn sóng. Trên gương mặt, chẳng biết lúc nào bay lên một vệt nhàn nhạt hương hạ. Nàng thu hồi túi chữ vật, không tại kiên trì. Nàng biết, chính mình lại nói cái gì đều là dư thừa. Nắm giữ như vậy khí phách người, quyết định của hắn, không người nào có thể dao động. Nàng đối với Cố Trần bóng lưng, chính trọng túi người hành lễ, âm thanh thanh thuy êm tai, mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác thủy mị. Đã như vậy, Vân Yên liền không nói nhiều. Chúc quân. May mắn. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, trong suốt trong con ngươi chiếu đến bóng lưng của hắn, mỗi chữ mỗi câu địa nói bổ sung. Vân Yên sẽ tại như thế ngươi, vô luận bao lâu. Cố Trần thân hình khó mà nhận ra địa dừng lại một chút. Hắn không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu. Đa tạ. Tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, mang theo phía sau hắn tôn kia thi khôi, nháy mắt biến mất ở chân trời. Chỉ để lại Mục Vân Yên một người, tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu, si ngốc nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Chương 72, Tử Dương động thiên cường giả đóng giữ Mạc gia, thề đoạt cơ duyên. Chương 72, Tử Dương động thiên cường giả đóng giữ Mạc gia, thề đoạt cơ duyên. Cùng lúc đó, Càn Châu, Mạc Thành, Tòa này lấy Mạc gia dòng họ mệnh danh thành trì, bây giờ đã biến thành một tòa to lớn chiến tranh thành lũy. Thành trì trên không, một đạo mắt trần có thể thấy to lớn màn sáng bao phủ cả tòa thành trì, màn sáng bên trên, phù văn lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đây chính là Mạc gia bảo vệ tộc đại trận, Huyền Thủy Màn Trời trận. Mà tại nội thành, trên đường phố không có một ai, từng nhà cửa lớn đóng chặt, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Một cỗ túc sát chi khí bao phủ tại thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tại Mạc gia phủ đệ chỗ sâu, một tòa vàng son lộng lẫy bên trong đại điện, càng là cường giả tụ tập. Chủ vị bên trên, ngồi chính là một vị lão giả áo tím, tóc bạc mặt hường hào, hai mắt đang mở hí, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó tiêu tan. Người này là Tử Dương Động Thiên Đại trưởng lão, Tần Ngự Xuyên. Quanh thân tản ra khí tức, rõ ràng là một vị phong vương cảnh hậu kỳ cường giả. Mà tại dưới tay của hắn hai bên, thì ngồi 7-8 đạo thân ảnh. Những người này, mỗi một cái đều khí tức bên thâm, thần sắc kiêu căng. Trong đó 5 người, trên thân dũng động như có như không lực lượng phát tác, chính là tới từ Tử Dương Động Thiên 5 vị phong vương cảnh cường giả. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng. Mạc gia chủ, ngươi xác định cái kia kêu Cố Trần tiểu tử thật sẽ đến? Ngữ khí của hắn bình thản, lại tự có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Trong đó liền có Mạc gia lão tổ Chớ Thương Lan, hắn sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực cùng tiêu hận, cung kính chắp tay, hồi bẩm Tần trưởng lão, ngài yên tâm, tộc ta Thiên Tiêu Mạc Vô Thương chính là chết tại người này trong tay, thù này không đội trời chung. Người này ỷ có mấy phần kỳ ngộ, làm việc từ trước đến nay tùy tiện không gì sánh được, chưa từng kế hậu quả. Bây giờ hắn danh chấn Càn Châu, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, quả quyết sẽ không làm rùa đen rút đầu. Ta đã phân tán thông tin, nói ta Mạc gia muốn đem cùng hắn có quan hệ Thiên Huyền Tông đệ tử toàn bộ bắt giết, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới. Vị kia Tần trưởng lão nghe vậy, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Như vậy liền tốt. Chúng ta phụng trưởng giáo chi mệnh chưa đến, chỉ vì trên người hắn dị bảo cùng điểm này thạch thành kim bí pháp, chỉ cần đem hắn bắt giữ, đồ vật về chúng ta, người có thể giao cho ngươi Mạc gia xử lý. Chớ Thương Lan trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn vui mừng, trùng điệp gật đầu. Đa tạ Tần trưởng lão. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Mạc, vô cùng cảm kích. Hắn muốn chính là tự tay đem Cố Trần ngàn đao băm thây, để tiết mối hận trong lòng. Dám công nhiên giết hắn người nhà họ Mạc, khiêu khích hắn Mạc gia mặt mũi, hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Hừ, một cái gặp vận may tuổi mục mà thôi, cũng dám khiêu khích ta Tử Dương Động Thiên uy nghiêm. Một vị khác phong vương cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường, chúng ta 5 người ở đây, tăng thêm ngươi Mạc gia Huyền Thủy Màn Trời trận cùng trùng điệp sát trận, đừng nói hắn chỉ là một cái nửa bước luân hải cảnh tiểu bối, liền xem như một tôn chân chính phong vương cảnh thất trọng thiên cường giả đến, cũng phải nuốt hận nơi này. Không sai. Lần này chúng ta bày ra Thiên La địa võng, hắn nếu dám tới, nhất định cho hắn có đến mà không có về. Đại điện nội khí phân, tràn đầy tuyệt đối tự tin và một tia mèo hí kịch chuột tàn nhẫn. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Trần đã là một người chết. Bọn họ hiện tại muốn làm, chính là chờ lấy cái này người chết chính mình đi vào phần mộ. Nhưng mà, liền tại không khí này đạt đến đỉnh điểm thời khắc, một mực cung kính đứng hầu Chớ Thương Lan, lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn tiến lên một bước, trong thanh âm lộ ra một tia không cách nào che giấu sầu lo. Tần trưởng lão, còn có một chuyện. Gần nhất bên trong mặt thành cái này, Ngư Long hỗn tạp, tới không ít thế lực khắp nơi cường giả. Chắc hẳn, bọn họ cũng là muốn từ cái kia trên thân Cố Trần kiếm một chén canh. Vạn Bối lo lắng, nếu là bọn họ đến lúc đó xuất thủ làm rối, sợ rằng sẽ. Hắn lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Điểm này thạch thành kim bí pháp, còn có trong truyền thuyết dị bảo, đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Tử Dương Động Thiên dĩ nhiên cường đại, thế nhưng không chịu nổi đàn sói vây quanh. Kiếm một chén canh. Tần Ngự Xuyên nghe vậy, cuối cùng đem trong tay chén trà chậm rãi thả xuống, đáy ly cùng mặt bàn va chạm, phát ra một cái thanh thúy tiếng vang. Hắn mở mắt ra, vận đục đôi mắt bên trong, hiện lên một vẻ cực hạn kinh miệt. Chỉ bằng bọn họ. Hắn cười nhạo một tiếng, thanh âm không lớn, lại tại trong đại điện quanh quẩn không ngớt. Ta Tử Dương Động Thiên coi trọng cơ duyên, tại cái này Cản Châu địa giới, vẫn chưa có người nào dám đưa tay đến cướp. Bọn họ như thức thời, liền nên ở ngoài thành quan sát. Nếu là không thức thời. Hắn lời nói dừng lại, một cỗ lạnh lạnh tràn ngập sát cơ ra. Vậy liền để bọn hắn cùng cái kia Cố Trần tiểu tử cùng nhau, vĩnh viễn lưu tại cái này mà thành. Trong lời nói bá đạo cùng khinh thường, lộ rõ không thể nghi ngờ. Còn lại mấy vị phong vương cảnh cường giả cũng là nhộn nhịp cười lạnh, thần sắc tiêu căng tới cực điểm. Trưởng lão nói rất đúng. Một đám không ra gì hạng giá áo túi cơm, cũng dám ngấp nghé ta động thiên vật trong bàn tay. Không biết tự lượng sức mình. Với bạn, lần này cùng nhau giải quyết, cũng để cho Càn Châu thế lực khắp nơi nhìn một cái, khiêu khích ta Tử Dương Động Thiên hạ tràng. Chớ Thương Lan thấy thế, trong lòng hơi định, liền vội vàng không người xưng là. Tử Dương Động Thiên uy danh, sắp thực đủ để kinh sợ tuyệt đại đa số thế lực. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang long âm, không có dấu hiệu nào từ thiên ngoại truyền đến, xuyên qua vân tiêu, chấn động đến cả tòa mạc thành cũng vì đó run rẩy. Thành trì phía trên Huyền Thủy Màn Trời trận, cái kia màn ánh sáng lớn, lại tại cái này tiếng long ngâm phía dưới, nổi lên kịch liệt gợn sóng, vô số phù văn điên cuồng lập lòe, tựa hồ đang chịu đựng áp lực lớn. Bên trong đại điện, nguyên bản còn một mặt ngạo nghễ Tử Dương Động Thiên mọi người, sát mặt cùng nhau biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Tần Ngự Xuyên bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra, nháy mắt xuyên thấu đại điện mái vòm, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy mặt thành bên ngoài xa xôi thiên cung, một đạo bóng ánh xích sắc lưu quang chính lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bạch phá bầu trời, hướng về mặt thành ngang nhiên mà tới. Cái kia lưu quang những nơi đi qua, bầu trời đều bị nhiễm lên một tầng mỹ lệ xích hạ, một cỗ minh ông, tôn quý, phảng phất thiên uy khí tức khủng bố, phô thiên cái địa mà đến. Thật mạnh uy áp, kẻ đến không thiện. Tần Ngự Xuyên sau lưng 5 vị phong vương cảnh cường giả, giờ phút này cũng thu hồi tất cả khinh thị, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, cố khí tức kia cũng không phải là đơn thuần cường đại, càng xen lẫn một loại bẩm sinh, vượt lên trên chúng sinh cao quý cùng uy nghiêm. Có khách nhân đến. Tần Ngự Xuyên hai mắt nhắm lại, trên mặt cái kia cao cao tại thượng thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thâm trầm. Đi ra xem một chút. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã biến mất trong điện. Còn lại 5 người cùng Chớ Thương Lan theo sát phía sau, hóa thành mấy đạo lưu quang, nháy mắt xuất hiện trên bầu trời mặt thành, cùng cái kia huyền thủy màn trời trận cùng tồn tại. Lúc này, nội thành những cái kia nút ở chỗ tối thế lực khắp nơi cường giả, cũng đều bị biến cố bất thình lình quấy rầy, nhộn nhịp đem thần niệm nhìn về phía ngoài thành. Làm bọn họ thấy rõ cái kia xích sắc lưu quang chân diện một lúc, đều hít sâu một hơi. Vậy căn bản không phải cái gì lưu quang, đó là một khung cực điểm xa hoa xe kéo ngọc. Xe kéo ngọc toàn thân từ một loại nào đó không biết tên màu đỏ thần ngọc điêu khắc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, điểm lành rực rỡ. Mà tại xe kéo ngọc phía trước, kéo xe đúng là một đầu thân dài vượt qua trăm trượng màu đỏ ly long. Cái kia ly long thân rồng mạnh mẽ, lân giáp lạnh lạnh, bốn chảo phía dưới đạp lên màu đỏ hỏa diễm, một đôi mắt rồng đang mở hí, tản ra hung lệ cùng bạo ngược khí tức. Cái này rõ ràng là nhất đầu huyết mạch thuần chính trưởng thành ly long, thực lực đủ để so sánh phong vương cảnh cao giai cường giả. Ly long xe kéo ngọc. T. Đây là Đại Càn hoàng triều hoàng thất tọa giá. Có kiến thức bên bác nhân vật giả cả, tại chỗ La Thất Thành, trong thanh âm tràn đầy rung động. Tại cái này mảnh rộng lớn thổ địa bên trên, chỉ có một thế lực dám như thế xa xỉ, lấy thuần huyết ly long kéo xe. Đó chính là thống trị mảnh này cương vực, truyền thừa mấy ngàn năm lâu vô thượng bá chủ, Đại Càn hoàng triều. Chương 73, kể từ hôm nay, chú ý Trần, chính là ta Đại Càn hoàng triều phó mã, ai dám động đến hắn. Chương 73, kể từ hôm nay, chú ý Trần, chính là ta Đại Càn hoàng triều phó mã, ai dám động đến hắn. Tại mọi người rung động nhìn kỹ, ly long xe kéo ngọc chậm rãi dừng ở mặt thành bên ngoài giữa không trung. Tại xe kéo ngọc về sau, còn đứng yên lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn họ trên người mặc thống nhất đen sấm giáp trụ, mặt không hề cảm xúc, khí tức thâm trầm như biển, mỗi người lại đều là luân hải cảnh cường giả. Hơn 10 vị luân hải cảnh cường giả xem như hộ vệ. Như vậy mục đích, để tất cả nhìn trộm nơi đây người, đều cảm thấy một trận hãi hùng kết đĩa. Không hổ là sừng sững tại đại lục đỉnh quái vật khổng lồ, bực này nội tình, thực tế để người cảm thấy một trận bất lực. Tần Ngự Xuyên con ngươi đột nhiên co vào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia ly long xe kéo ngọc, sắc mặt biến ảo chợt trợn. Đại Càn hoàng triều cùng Tử Dương động thiên từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nếu là bọn họ cũng muốn xuất thủ các người, chỉ sợ một trận đấu tranh không thể tránh được. Tại Mạc Thành bên trong ẩn tàng thế lực khắp nơi cường giả, hắn đều có thể không để vào mắt, có thể duy trì có cái này Đại Càn hoàng triều, lại không thể không để trong mắt. Liên tại hắn suy nghĩ quần quật thời khắc, cái kia ly long xe kéo ngọc rèm châu bị một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vén lên. Sau đó, một thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra. Đó là một thiếu nữ. Nàng mặc một bộ hoa mỹ cung trang váy dài, váy bên trên dùng tơ vàng ngân tuyến thêu lên phức tạp phượng hoàng đồ văn, theo động tác của nàng, phảng phất muốn vô cánh bay cao. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, lông mày như họa, một đôi nhìn quanh sinh huy mắt phượng, thiên nhiên mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ, coi vạn vật như chó rơm ngạo nghễ. Trên người nàng không có tận lực tỏa ra bất luận cái gì khí tức cường đại, nhưng này loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, bẩm sinh ung dung cùng khí, so với bất luận cái gì uy áp đều càng làm cho người ta say mê, để người không dám nhìn thẳng. Nàng vừa xuất hiện, phảng phất giữa thiên địa tất cả ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi đều tập hợp trên thân nàng. Tần Ngự Xuyên thấy thiếu nữ nháy mắt, trong lòng đống nhiên trầm xuống, nhưng trên mặt lại cấp tốc chất lên một vệt nụ cười. Hắn đối với thiếu nữ xa xa vừa chắp tay, cất cao giọng nói: "Tử Dương động thiên đại trưởng lão, Tần Ngự Xuyên, gặp qua công chúa điện hạ." Tư thái của hắn thả rất thấp, ngôn ngữ cũng coi như cung kính. Không có cách, trước mắt vị này thân phận thực tế quá cao. Đại Càn hoàng triều được sủng ái nhất tiểu công chúa, thất công chúa, Triệu Linh Cơ. Nghe đồn nữ tử này thiên tư tuyệt thế, người mang phượng hoàng huyết mạch, năm gần 20, liền đã là nửa bước phong vương cảnh cường giả, chính là Đại Càn hoàng triều thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt nhân vật một trong. Được xưng là công chúa thiếu nữ, Triệu Linh Cơ chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên một cái. "Tần trưởng lão miễn lễ." Thanh âm của nàng thanh lãnh, không mang mảy may tình cảm. Tần Ngự Xuyên ngồi thẳng lên, nụ cười trên mặt không giảm, nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà hỏi thăm, không biết công chúa điện hạ đại giá quang lâm, hương sư động chúng như vậy địa trước đến cái này vắng vẻ mà thành, vì chuyện gì? Triệu Linh Cơ cặp kia xinh đẹp mắt vượng, tiên tính địa rơi vào trên người hắn. Ánh mắt kia, không có cảm xúc, không có ba động, lại làm cho Tần Ngự Xuyên nụ cười trên mặt một chút xíu cứng ngắc. Sau một lát, Triệu Linh Cơ môi son khẽ mở, âm thanh vẫn như cũ bình thản. "Tần trưởng lão, người ta đều là người thông minh, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi?" Một câu, để trong tràng bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Tần Ngự Xuyên sau lưng mấy vị phong vương cảnh cường giả, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ chưa từng bị người như vậy không nể mặt mũi địa trước mặt mọi người gian dạy qua. Tần Ngự Xuyên hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không nhanh, trầm giọng nói: "Công chúa điện hạ lời này ý gì?" "Lão phu không hiểu. Đại Càn hoàng triều tuy mạnh, có thể Tử Dương động thiên cũng là một phương cự phách, mặt ngoài có thể cho đủ mặt mũi, nhưng nếu là thật động thủ, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết." Triệu Linh Cơ nghe vậy, khoe miệng đống nhiên hướng lên trên cong lên một cái nhỏ xíu đường cong, nụ cười kia so với băng tuyết còn muốn rét lạnh mấy phần. Nàng không nhìn nữa Tần Ngự Xuyên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới mặt thành. Thanh âm của nàng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tên điêu kêu cố Trần thanh niên. Nàng dừng một chút, thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn hướng sắc mặt đại biến Tần Ngự Xuyên, mỗi chữ mỗi câu chém đinh chặt sắt. "Ta Đại Càn hoàng triều muốn Đây cũng không phải là thương lượng, mà là không được xía vào tuyên bố. Mặt của mọi người sắc cũng không khỏi hơi đổi, xem ra đại càn hoàng triều cũng muốn cường thế đã tham dự. Nghe vậy, Tần Ngự Xuyên bắp thịt trên mặt co quắp một cái kia vừa mới đắp lên nụ cười hoàn toàn biến mất vô tung, thay vào đó là một mảnh xanh xám. Phía sau hắn mấy vị Tử Dương động tiên phong vương cảnh cường giả, càng là từng cái mặt lộ vẻ giận dữ, hùng hồn khí tức không bị khống chế hướng ra phía ngoài quyết tán, khuấy động đến phong vân biến sắc. Ha ha. Tần Ngự Xuyên bỗng nhiên phát ra một tiếng lãnh trầm cười, phá vỡ cái này ngưng kết bầu không khí. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, giờ phút này lại sắc bén như diều hâu. Công chúa điện hạ, cái kia Cố Trần, trước mặt mọi người giết chết chịu ta Tử Dương động thiên che chở Mạc Gia Thiên Kiêu Mạc Vô Thương, đây là huyết hải thâm cửu. Ta Tử Dương động thiên bắt người, thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Đại Càn hoàng triều chặn ngang một chân, muốn cùng ta Tử Dương động thiên cướp người, khó tránh. Cũng quá mức bá đạo một chút ta. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ âm vang, mang theo một cỗ không cho nhượng bộ cứng rắn. Hắn chuyển ra đạo lý, chỉ ra nhân quả, chính là muốn đem Tử Dương động thiên đặt ở chiếm lý một phương. Ngươi Đại Càn hoàng triều mạnh hơn, cũng không thể không nói đạo lý, công nhiên cướp đoạt một cái có tội người a. Nhưng mà Triệu Linh Cơ nghe đến lời nói này, dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên, lại ngay cả một tơ một hào ba động đều không có. Nàng thậm chí liền dư thừa biểu lộ đều chẳng muốn cho một cái, chỉ là dùng một loại xem thấu tất cả lạnh nhạt ngữ điệu, nhẹ nhàng mở miệng. Tần trưởng lão, chớ có quên, cái này Mạc Thành là ta Đại Càn hoàng triều thành trì, trong thành vạn dân đều là ta Đại Càn hoàng triều con dân, tự nhiên cũng chịu ta Đại Càn hoàng triều che chở. Nếu bàn về lý do, chỉ sợ ngươi lấy cớ này quá mức qua loa. Nói đến đây, nàng cặp kia bệ nghệ chúng sinh mắt phượng, nhẹ nhàng liếc qua cách đó không xa lơ lửng giữa không trung Mạc gia lão tổ Chớ Thương Lan. Cứ như vậy một cái, Chớ Thương Lan cả người như bị sét đánh, toàn thân run lên bần bật, trên trán nháy mắt dịn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Mặc dù có Tử Dương động thiên ở sau lưng nâng đỡ, có thể cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám công nhiên tại Đại Càn hoàng triều công chúa trước mặt nói Mạc Thành người không nhận hoàng triều che chở. Loại kia cùng với mưu phản, hắn chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với Triệu Linh Cơ phương hướng liên tục không ngời, một chữ cũng không dám nói. Tần Ngự Xuyên đem Chớ Thương Lan bộ kia e ngại dáng dấp như hổ thu hết vào mắt, lửa giận trong lồng ngực tiêu đến bừng hơn. Hắn hiểu được, giảng đạo lý là nói không thông. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, không có ý định cùng hắn giảng đạo lý. Tốt, tốt một cái Đại Càn hoàng triều. Tần Ngự Xuyên giận quá thành cười, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, phong vương cảnh hậu kỳ khủng bố uy áp không giữ lại chút nào địa phóng thích ra, khiến cả bầu trời đều phai nhạt xuống. Tất nhiên công chúa điện hạ đối tiểu tử kia nhất định phải được, cái kia nhiều lời vô ích. Vậy lão phu liền muốn nhìn xem, người này đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn mấy vị kia phong vương cảnh cường giả cũng lên một lượt phía trước một bước, cùng hắn đứng song vai, kiếm bạt nô trương bầu không khí hết sức căng thẳng. Một tràng kinh thiên động địa đại chiến, tựa như lúc nào cũng sẽ bùng phát. Xa xa thế lực khắp nơi, mỗi một người đều nín thở, tim đập loạn. Tử Dương động thiên, đây là muốn cùng Đại Càn hoàng triều cứng đối cứng. Hẹo chết vào tay ai? Đối mặt Tần Ngự Xuyên đám người uy thế ngập trời, Triệu Linh Cơ lại phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia, thanh thủy êm hai, lại lộ ra một cỗ thấu xương ý lạnh. Nàng bước về phía trước một bước, hoa mỹ váy xòe không gió mà bay, váy bên trên cái kia muốn bay cao phượng hoàng đồ văn, phảng phất tại giờ khắc này xuống lại, tỏa ra một cô vô hình tôn quý uy nghi. Thanh âm của nàng lại một lần nữa rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Kể từ hôm nay, Cố Trần chính là ta Đại Càn hoàng triều phò mã. Tần trưởng lão, ngươi bây giờ nói cho ta, ai dám động hắn? Chương 74, đây là phụ hoàng thân bút, vì bản cung cùng chú ý Trần, quyết định hôn thư. Chương 74, đây là phụ hoàng thân bút, vì bản cung cùng chú ý Trần, quyết định hôn thư. Cái này Đại Càn hoàng triều vì cướp người, cũng quá không từ thủ đoạn đi. Đúng vậy a, phò mã đều rời ra ngoài, cái này còn có ai dám cướp? Động Đại Càn hoàng triều phò mã, đó không phải là công nhân đánh hoàng thất mặt, cùng toàn bộ Đại Càn hoàng triều là được sao? Phía dưới thế lực khắp nơi các cường giả đều là một mặt kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người bị Triệu Linh Cơ cái này thạch phá thiên kinh một câu trấn trụ. Một chiêu này, quá tuyệt. Trực tiếp đem Cố Trần thân phận từ một cái mọi người mơ ước thì mơ, nâng cao đến thành viên hoàng thất độ cao. Kể từ đó, Tử Dương động thiên cái gọi là xuất thủ, liền thành một chuyện cười. Ngươi dám đối Đại Càn thành viên hoàng thất báo thủ? Tần Ngự Xuyên sắc mặt, tại thời khắc này thay đổi đến không gì sánh được đặc sắc, xanh một trận, trắng một trận, cuối cùng hóa thành một mảnh dữ tợn màu đỏ tía. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Linh Cơ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Ha 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 ha. Hắn cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai cũng không tin. Công chúa lời ấy sai rồi. Nói mà không có bằng chứng, một câu liền nghĩ để lão phu tối lui, khó tránh cũng qua coi thường ta Tử Dương động thiên. Lão phu còn nói, cái kia Cố Trần chính là ta Tử Dương động thiên dự định đời sau thánh từ đây. Chẳng lẽ công chúa điện hạ cũng muốn khăng khăng cùng ta Tử Dương động thiên kết xuống thù hận hay sao? Hắn đây là tại chơi xấu. Ngươi nói là phò mã chính là phò mã. Ai mà tin? Chỉ cần không có tính thực chất chứng cứ, hắn liền cắn chết không thả, nhìn ngươi Đại Càn hoàng triều có thể làm gì được ta. Đối mặt Tần Ngự Xuyên gần như vô lại phản bác, Triệu Linh Cơ trên mặt cuối cùng hiện ra một vẻ rõ ràng cảm xúc. Đó là một vẻ mang theo thương hại của cận. Phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, tại làm lấy cuối cùng vô lực dãy rủa. Chứng cứ. Nàng môi son khẽ mở, phun ra hai chữ. Sau một khắc, nàng chậm rãi nâng lên cái kia trắng non đầu ngón tay như ngọc. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc chỉ vào không trung. Ông. Một đạo hóng ánh đến cực hạn kim quang, từ nàng đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt phóng lên tận trời, tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, ầm vang mở rộng. Đó là một quyển kim sắc của chủ. Quyển trục bên trên, thần quang lưu chuyển, điểm lành rực rỡ, một đầu uy nghiêm ngũ trảo kim long hư ảnh quay quanh trên đó, phát ra một tiếng kinh sợ thần hồn long âm. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, chí cao vô thượng hoàng đạo long khí, giống như thiên hạ như vỡ đê chút xuống, bao phủ cả phiến thiên địa. Tại cái này cỗ khí tức phía dưới, vô luận là phong vương cảnh Tần Ngự Xuyên, vẫn là những cái kia luân hải cảnh hộ vệ, thậm chí là xa xa vô số tu sĩ, toàn bộ đều cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy, hai chân như nhũn ra, gần như muốn tại chỗ quỳ sát xuống. Đó là thuộc về nhân hoàng uy nghiêm, là thống trị mảnh đất này gần vạn năm lâu vô thượng bá chủ, đại càn nhân hoàng ý chí thể hiện. Thánh, thánh chỉ. Có người dùng thanh âm run rẩy, hoảng sợ kinh hô. Không sai, đây chính là đại càn hoàng triều thánh chỉ. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, cái kia cuốn kim sắt thánh chỉ chậm rãi mở rộng. Từng hàng rồng bay phượng múa, nhưng lại ẩn chứa vô thượng đạo vận chữ to màu vàng, rõ ràng là cấn ở trong hư không, mỗi một chữ đều phảng phất nặng như bàn tấn, ép tới không gian đều tại vụ vụ rung động. Triệu Linh Cơ thu hồi ngón tay ngọc, chắp hai tay sau lưng, cặp kia mỹ lệ mắt phượng từ trên cao nhìn xuống rơi vào sắc mặt đạm đạm trên thân Tần Ngự Xuyên. Thanh âm của nàng bình thản, nhưng lại mang theo một loại tuyên bố kết quả cuối cùng tuyệt đối. Đây là phụ hoàng thân bút, vì bản cung cùng Cố Trần định ra giấy hôn thú. Tần trưởng lão, nàng có chút dừng lại, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng hỏi. Hiện tại ngươi nhưng còn có lại nói. Mạc Thành cùng với Mai Phục tại xung quanh thế lực khắp nơi, giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người bị Triệu Linh Cơ cái này lôi đình thủ đoạn cho chấn nhất rồi. Ai có thể nghĩ tới, vị này trưởng công chủ điện hạ, vậy mà tùy thân mang theo đại cản nhân hoàng thân bút giấy hôn thú. Xem ra đối với Cố Trần là nhất định phải được. Tần Ngự Xuyên lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp đều biến thành ồ ồ, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như muốn khảm vào trong thịt. Lui. Hắn nếu là cứ như vậy lui, Tử Dương động thiên mặt mũi còn đâu? Hắn Tần Ngự Xuyên về sau còn như thế nào tại Càn Châu đặt chân? Mặc ra lão tổ ngẩng đầu nhìn một cái kia huy hoàng thánh chỉ, một cỗ hàn ý từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Thật chẳng lẽ muốn thả qua cái kia tiểu xuất sinh hay sao? Giết hắn Mặc ra thiên kiêu cùng Mặc ra trưởng lão, liền đem ngàn đao băm thây đều không chút nào quá đáng. Hắn còn muốn cầm Cố Trần đầu người treo trên cao tại Mạc Thành trên tường thành, khuyên bảo thế nhân. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần trưởng lão trên thân. Lúc này, Tần Ngự Xuyên đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, đúng là bắn ra một vẻ gần như điên cuồng tinh quang. Ha ha, ha 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 ha. Tần Ngự Xuyên lại lần nữa cười như điên, chỉ là lần này trong tiếng cười không còn làm niệm ai, mà là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Tốt, tốt một cái đại càn phó mã, tốt một phong nhân hoàng giấy hôn thú. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Linh Cơ, từng chữ nói ra, âm thanh khàn khàn mà ngoan lệ. Công chúa điện hạ, lão phu thừa nhận ngươi chiêu này sát thực cao minh, nhưng ngươi tựa hồ quên một việc. Tần Ngự Xuyên bỗng nhiên thẳng xuống lưng, một cô thuộc về phong vương cảnh cường giả khí thế, đúng là mơ hồ có cùng cái kia hoàng đạo long khí tư thế ngang nhau. Ta Tử Dương động tiên chính là đông vực 3000 đạo thống một trong, truyền thừa lâu đời, cũng không phải là ngươi đại càn hoàng triều thuộc hạ tông môn. Ngươi đại càn luật pháp không quản được ta Tử Dương động tiên trên đầu. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cái này Tần Ngự Xuyên là công việc quan trọng nhưng cùng đại càn hoàng triều vạch mặt, không nhìn đến từ đại càn hoàng triều áp lực. Triệu Linh Cơ mắt phượng cũng tại giờ phút này nguy hiểm địa híp lại, một vệ chân chính sắc cơ tại nàng trong mắt chỗ sâu lưu chuyển. Tần trưởng lão, ngươi cũng đã biết, ngươi câu nói này ý vị như thế nào? Thanh âm của nàng lạnh đến giống như là cửu lũ hàn băng. Lão phu đương nhiên biết. Tần Ngự Xuyên thần sắc không gì sánh được lạnh lùng, cái kia trên thân Cố Trần tiên đại cơ duyên, ta Tử Dương động thiên tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Hôm nay hắn nếu là tại ngươi đại càn hoàng triều trong hoàng thành, lão phu không nói hai lời quay đầu bước đi. Nhưng nơi này cũng không phải ngươi đại càn hoàng đô, nếu là công chúa thật muốn người này, vậy lão phu chỉ cần bắt lấy hắn trên người cơ duyên, liền đem người này cho ngươi làm sao? Nếu là công chúa không muốn, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự. Hôm nay hắn liền xem như liều mạng làm mất lòng đại càn hoàng triều, cũng tuyệt không có khả năng tay không mà về. Chỉ cần đem Cố Trần mang về Tử Dương động tiên, cho dù là đại càn nhân hoàng đích thân đến, vậy lúc này đã muộn. Đợi đến thu hoạch Cố Trần trên người cơ duyên, vậy bọn hắn Tử Dương động tiên chắc chắn áp đảo 3000 đạo thống bên trên. Mà giờ khắc này Triệu Linh Cơ sắc mặt triệt để trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, cái này Tần Ngự Xuyên lại bị dồn đến mức này, liền loại này gần như tuyên chiến lời nói cũng dám nói ra miệng. Tốt một cái đều bằng bản sự. Triệu Linh Cơ giận quá thành cười, quanh thân linh lực phun trào, một cỗ đồng dạng kinh khủng uy áp phóng lên tận trời. Tất nhiên Tử Dương động thiên khăng khăng muốn cùng ta đại càn hoàng triều là địch, vậy bản cung hôm nay liền lãnh giáo một chút Tần trưởng lão cao chiêu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, liền tại kiếm này dương nọ trường, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm nháy mắt. Xoẹt. Một tiếng phảng phất vải vóc bị xé nứt quỷ dị tiếng vang, không có dấu hiệu nào tại Mạc Thành bên ngoài hư không vang lên. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy vùng hư không kia giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá, tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh khe hở chống rông xuất hiện, đồng thời bị một đôi bàn tay vô hình thô bạo hướng hai bên xé ra. Trong cái khe là hỗn loạn mà cuồng bạo không gian loạn lưu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Sau một khắc, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong bước ra một bước, đi bộ nhàn nhã dáng lâm tại bên trên Mạc Thành. Hắn một bộ thanh sam, tóc đen áo choàng, khuôn mặt thanh tú, thần tình lạnh nhạt. Chương 75, mẹ nó, ta như thế nào được ban cho cưới? Chương 75, mẹ nó, ta như thế nào được ban cho cưới? Đại hư không thuật. Đây là thái cổ thế gia cơ gia tuyệt không truyền cho người ngoài bí pháp một trong. Chơi ạ, hắn vậy mà nắm giữ lấy bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Trong đám người, có kiến thức bên Bắc cường giả tiền bối, phát ra khó có thể tin kinh hô. mà càng nhiều người thì là nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Là hắn, Cố Trần. Hắn chính là Cố Trần. Làm cái tên này vang lên ngay mắt, trong tràng mọi ánh mắt, vô luận là Tần Ngự Xuyên, Triệu Linh Cơ, vẫn là xa xa thế lực khắp nơi, toàn bộ đều đồng loạt hội tụ đến đạo thân ảnh kia bên trên. Tham lam, tức nóng, khiếp sợ, hiếu kỳ, vô số loại phức tạp cảm xúc tại thời khắc này toàn bộ bắn ra đến trên thân Cố Trần. Tiểu Súc Sinh, ngươi vậy mà thật sự dám đến ta Mạc gia. Một tiếng ẩn chứa hận ý ngập trời gào thét từ Mạc gia lão tổ trong miệng phát ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, ánh mắt kia hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. Tần Ngự Xuyên meo lại hai mắt, toàn thân căng cứng, giống như một đầu tập trung vào thú săn mãnh hổ. Triệu Linh Cơ cặp kia mỹ lệ mắt phượng thì là yên lặng rơi vào trên thân Cố Trần, ánh mắt lưu chuyển. Đối mặt cái này vạn chúng chú mục tràng diện, đối mặt cái kia từng đôi không có hảo ý con mắt, Cố Trần thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn ánh mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt có chút kinh ngạc, phát hiện cái kia hư không bên trên lơ lửng một quyển to lớn kim sắc thánh chỉ. Trên thánh chỉ, hoàng đạo long khí xoay quanh, kim quang vạn trượng, mỗi một chữ đều phản phất ẩn chứa uy năng lớn lao. Rõ ràng là một phong giấy hôn thú, vẫn là đại càn nhân hoàng thân bút, đại càn hoàng triều, thất công chúa Triệu Linh Cơ. Cố Trần ánh mắt từ cái kia quen thuộc công chúa tục danh bên trên đảo qua, trong lòng cũng không có gợn sóng. Hoàng triều công chúa hôn sự, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Chỉ bất quá cái này đại càn hoàng triều muốn cùng Mạc gia thông gia hay sao? Dù vậy, cũng ngăn cản không được hắn hôm nay hủy diệt Mạc gia quyết định. Nhưng mà, coi hắn ánh mắt theo giấy hôn thú lướt xuống, rơi xuống cái kia nam họ Phương tên một mấy mắt, cái kia không hề bận tâm biểu lộ, cuối cùng xuất hiện một tia quái dị thân sắc. Cố Trần, phía trên rõ ràng viết tên của hắn. Cố Trần lông mày mấy không thể kiểm tra địa chọn lấy một cái, ngay sau đó, khóe mắt khống chế không nổi địa nhẹ nhàng run rẩy. Khá lắm, chính mình đây là, chẳng biết tại sao được tứ hôn. Hắn lúc nào cùng đại càn hoàng triều công chúa dính líu quan hệ? Hắn thậm chí liền vị này thất công chúa dáng dấp ra sao cũng không biết. Bất quá, ý nghĩ này cũng bèn bèn tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Chỉ là một tờ hồ nước, đối với hắn mà nói, còn không bằng hủy diệt Mạc gia tới trọng yếu. Hắn thu tầm mắt lại, không tại đi để ý tới cái kia treo ở chân trời kim sắc giấy hôn thú, nhàn nhạt hướng về mọi người mở miệng nói, "Hôm nay ta Cố Trần chưa đến, chỉ vì một chuyện, đó chính là hủy diệt Mạc gia." "Vâng." Lời vừa nói ra, không khác đất bằng kinh lôi. Mặc dù tất cả mọi người đoán được hắn ý đồ đến, nhưng làm hắn như vậy phong khinh vân đạm, nhưng lại bá đạo tuyệt luân địa chính miệng nói ra lúc, mang tới lực trùng kích vẫn như cũ để vô số người tâm thần kinh ngạc. Mạc gia lão tổ nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, một gương mặt mo tăng thành màu gan heo, chỉ vào Cố Trần, quát lên: "Tiểu Súc Sinh, ngươi tự tìm cái chết." Mà Tần Ngự Xuyên sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được căm trầm. Cố Trần lời nói này hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, cũng không có đem hắn Tử Dương động thiên để vào mắt. Nhưng mà Cố Trần lời kế tiếp càng làm cho toàn trường lâm vào một mảnh trầm nhưng. Còn lại không có quan hệ người hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua Tần Ngự Xuyên, đảo qua những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực khắp nơi, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, rời đi nơi đây. Sau ba hơi thở, như còn lưu lại người, Cố Trần âm thanh có chút dừng lại, nhếch miệng lên một vệt như có như không đường cong, phun ra làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại nửa câu nói sau. Liên cung Mạc ra cùng nhau, hủy diệt. Tiến tĩnh như chết. Điên cuồng không còn giới hạn. Tất cả mọi người bị Cố Trần lời nói này trấn trụ. Đây là cỡ nào hung hăng ngang ngược? Hắn đây là muốn lấy lực lượng một người, thanh tràng tất cả ngấp nghé trên người hắn cơ duyên cường giả sao? Trong đó, thậm chí còn bao gồm một vị phong vương cảnh cự phách, cùng một vị cầm trong tay nhân hoàng giấy hôn thú đại cản công chúa. Tiểu Súc Sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần vương đến thế gian sao? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Tần Ngự Xuyên cuối cùng bạo phát. Hắn râu tóc đều dựng, phong vương cảnh cường giả khí thế khủng bố không giữ lại chút nào địa phóng lên tận trời, khuấy động phong vân, khiến cả tòa Mạc thành đều tại kịch liệt run rẩy. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì dám nói ra như vậy của luôn? Triệu Linh Cơ không nói gì, nhưng nàng cặp kia nheo lại mắt phượng, nhưng cũng xít sao địa khóa chặt ở trên người Cố Trần, quanh thân linh lực gợn sóng, hiển nhiên chuẩn bị bảo vệ xuống Cố Trần. Đối mặt Tần Ngự Xuyên cái kia đủ để áp sập sơn nhạc khủng bố bị áp, Cố Trần giống như chưa tỉnh. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều cái kia nổi giận phong vương cảnh cự phách một cái, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên. Ầm ầm. Tần Ngự Xuyên ngang nhiên xuất thủ. Hắn không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân sát chiêu. Chỉ thấy hắn một trường bố ra, một cái từ hùng hồn linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu tím, che khuất bầu trời, vân tay có thể thấy rõ ràng, mang theo nghiền nát tất cả khí thế khủng bố, hướng về Cố Trần phủ đầu đập xuống. Không gian tại cái này cự thủ phía dưới từng khúc nổ tung, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, cuồng bạo kình phong thậm chí đem Mạc thành bên ngoài một chút kiến trúc trực tiếp hất bay. Xong. Phong vương cảnh cường giả nén giận một kích, tiểu tử này chết chắc. Quá vọng động rồi, hắn nếu là vừa đến đã trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vô số vây xem tu sĩ hoảng sợ thất sắc, nhộn nhịp nhanh lùi lại, sợ bị cái kia kinh khủng dư âm liên lụy. Triệu Linh Cơ sau lưng lão hầu cũng là sắc mặt ngưng lại, đang muốn xuất thủ, lại bị Triệu Linh Cơ đưa tay ngăn lại. Tầm mắt của nàng, một khắc cũng không có rời đi cái kia thanh sam thân ảnh. Tại cái kia hủy diệt tính bàn tay lớn màu tím phía dưới, Cố Trần thân hình lộ ra như vậy nhỏ bé, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị đập thành bột mịn. Nhưng mà, động tác của hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm. Chỉ thấy hắn giữa ngón tay kẹp lấy một cái bình thường không có gì đặc biệt phụ lục, con ngón đúng ra. Ông, lá bùa không có hỏa tự đốt, nháy mắt hóa thành một đạo hóng ánh kim quang vòng bảo hộ, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Vòng bảo hộ bên trên, huyền ảo phù văn lưu chuyển, tản ra một cỗ không thể phá bỡ, vạn pháp bất xâm mênh mông khí tức. Sau một khắc, linh lực màu tím cự thủ lầm vang đập xuống. Vâng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền khắp cả tòa mặt thành. Năng lượng kinh khủng phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng càn quét ra, đại địa giạn nước, bụi bằng ngập trời. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người trong mắt bắn nổ một màn xuất hiện. Cái kia đủ để đập nát sông núi bàn tay lớn màu tím, tại tiếp xúc đến cái kia mỏng như cánh ve kim sắc vòng bảo hộ lúc, lại như cùng băng tuyết gặp liệt dương, phát ra một trận tư tư tiếng vang, sau đó từng khúc tăng dã, cuối cùng hoàn toàn tán loạn ở vô hình. Mà cái kia kim sắc vòng bảo hộ, từ đầu đến cuối, liền một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Bụi mù tản đi, Cố Trần Thanh Sam không nhiễm trần thế, vẫn như cũ yên tĩnh địa đứng thẳng tại chỗ. Giống như vậy phụ lục, hắn còn có thật dày một sấp. Chương 76, thời gian 3 cái hô hấp đã đến, tất nhiên không đi, vậy thì đều lưu lại a. Chương 76, thời gian 3 cái hô hấp đã đến, tất nhiên không đi, vậy thì đều lưu lại a. Vô số đạo ánh mắt tập hợp tại cái kia như cũ tản ra nhàn nhạt kim mang vòng bảo hộ bên trên, tràn đầy vẻ chấn động. Chợt chính là một mảnh xôn xao cùng kinh hô. Ngan, chặn lại. Nói đùa cái gì? Đây chính là phong vương cảnh một kích toàn lực a. Đó là cái gì phụ lục? Lại có kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Chí tôn bất tích. Tần Ngự Xuyên trên mặt nổi giận nháy mắt ngưng kết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, trong mắt hiện ra một vẻ cực hạn tham lam cùng lửa nóng. Nghịch thiên cơ duyên. Tiểu tử này trên thân, quả nhiên có nghịch thiên cơ duyên. Vẹn vẹn một tấm phù lục, liền có thể tùy tiện ngăn lại hắn vị này phong vương cảnh công kích, vậy hắn trên thân cái khác bảo vật, lại nên là cỡ nào kinh người. Nếu là có thể đem hắn bắt giữ, trên người hắn tất cả mọi thứ, đều đem là chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Ngự Xuyên trái tim đều bởi vì kích động mà kịch liệt nhảy lên. Nhưng mà, Cố Trần căn bản không có để ý tới mọi người hoặc là khiếp sợ, hoặc là tham lam phản ứng. Hắn thanh âm bình tĩnh, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. 3. Mọi người sững sờ, mới kịp phản ứng, đây là hắn phía trước nói tới thời gian 3 cái hô hấp đã bắt đầu. Điên, người này triệt để điên. Đi mau, không quản hắn có phải hay không đang hư trương thanh thế, loại này người điên chúng ta không thể chơi bảo. Đi đi đi, cơ duyên cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Trong đám người, cuối cùng có người không chịu nổi cỗ này khiến người áp lực hít thở không thông, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Trong lúc nhất thời, tiếng xe gió không dứt bên hai. Những cái kia nguyên bản ôm đục nước béo có tâm tính thế lực khắp nơi, giờ phút này nơi nào còn dám có nửa điểm tham nghiệm, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ chậm một bước, liền thật muốn cho mạc ra chốt cùng. Đúng lúc này, Triệu Linh Cơ thân hình khẽ động, đi tới Cố Trần mấy mét bên cạnh. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt vượng đánh giá Cố Trần, mang theo một tia dò xét cùng tò mò, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi chính là Cố Trần?" Cố Trần chỉ là ghé mắt liếc nàng một cái, cũng không mở miệng. Nữ nhân này sắc thực dài đến xinh đẹp thiên tiên, trên thân lộ ra một loại bẩm sinh quý khí. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng nữ nhân này nói nhảm. Chợt nghiêng đầu, tránh đi Triệu Linh Cơ ánh mắt, lãnh đạm phun ra con số thứ 2. 2. Triệu Linh Cơ biểu lộ lập tức cứng đờ. Nàng cặp kia mỹ lệ mắt vượng bên trong, cực nhanh hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng tức giận. Hán, vậy mà không nhìn chính mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là chúng tinh phùng nguyện tồn tại, chưa từng nhận qua bực này là nhạt. Triệu Linh Cơ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui, âm thanh lạnh mấy phần, đối với Cố Trần mở miệng nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản cung phu quân, đại càn hoàng triều phò mã. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình là cao quý đại càn hoàng triều công chúa, đích thân ra mặt bảo vệ Cố Trần, đồng thời có phụ hoàng giấy hôn thu ở đây, người thanh niên này nên cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu xưng thần. Nhưng mà, vượt quá mọi người dự đoán chính là, Cố Trần thậm chí liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Triệu Linh Cơ sau lưng áo bào xám lao hầu cao mày, thấp giọng truyền âm nói, "Công chúa, người này quá mức cuồng vọng, muốn hay không?" Nghe vậy, Triệu Linh Cơ chậm rãi lắc đầu, lùi qua một bên. "Không gấp, bản cung ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có cái gì con bài chưa lật, dám như ngông cuồng. Chờ hắn nhịn không được thời điểm, chúng ta lại ra tay đem hắn mang đi. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ minh bạch ai mới là hắn duy nhất dựa vào." Nàng ban tính đánh đến rất tốt, đã có thể thăm dò ra Cố Trần sâu cạn, lại có thể tại hắn nhất lúc tuyệt vọng xuất thủ, làm ân tình, từ đó càng tốt địa khống chế hắn. Dù sao người này nếu không thể đủ là đại càn hoàng triều sử dụng, tuyệt đối là hoàng triều tổn thất. Mà liền tại lúc này, Cố Trần cái cuối cùng chữ số cũng đã rơi xuống. Một cái chữ này âm rơi xuống nháy mắt, thoát đi đám người tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, nguyên bản còn người nhốn nháo mạc thành bên ngoài, liền thay đổi đến trống không rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái tự tin thực lực cường đại, hoặc là có đặc thù con bài chưa lật, không muốn cứ thế từ bỏ cường giả, bọn họ ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Cố Trần, muốn xem hắn đến tột cùng kết cục như thế nào. Tần Ngự Xuyên sắc mặt đã đen như đáy nổi. Thời gian 3 cái hô hấp đã đến. Thời gian đến. Cố Trần chậm rãi thả tay xuống chỉ, ánh mắt cuối cùng lần thứ nhất nhìn những cái kia không hề rời đi người. Xem ra, các ngươi đã làm tốt cùng Mạc gia cùng chết sống chuẩn bị, tất nhiên không đi, vậy liền đều lưu lại đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tần Ngự Xuyên cái kia kiềm chế tới cực điểm sát ý, ầm vang một phát. Tiểu xuất sinh, chớ có cản rỡ. Tần Ngự Xuyên giận quá thành cười, hắn không tại đơn đả độc đấu, mà là đối với sau lưng cùng với Mạc gia lão tổ nghiêm nghị quát, mọi người cùng tiến lên. Chớ Thương Lan, khởi động các ngươi Mạc gia bảo vệ tộc đại trận, đem nơi đây triệt để phong tỏa. Lão phu muốn đem hắn lăng trì. Hắn đã nhìn ra, cái kia phù lục mặc dù cường đại, nhưng tất nhiên có lần mấy hạn chế, hoặc là thời gian hạn chế. Chỉ cần tập hợp tất cả mọi người lực lượng, lại dùng đại trận vây chết hắn, mài cũng có thể đem hắn mài chết. Mạc gia lão tổ Chớ Thương Lan nghe vậy lại hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lập tức đối với sau lưng gia tộc trưởng lão bọn họ quát tầm lên, tất cả trưởng lão nghe lệnh, theo ta thôi động huyền thủy màn trời trận. Tuân mệnh. Chỉ một thoáng, Mạc gia phủ đệ các nơi, từng đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Lấy Chớ Thương Lan cầm đầu mười mấy tên Mạc gia trưởng lão, nhộn nhịp chiếm cứ từng cái trận nhãn, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào địa rót vào dưới mặt đất. Ong ong ong. Cả tòa Mạc thành cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, màu xanh màn nước nháy mắt quét tán, đem xung quanh mấy trăm dặm phạm vi, toàn bộ bao phủ trong đó. Màn nước bên trên, sóng nước lấp loáng, phù văn lập lòe, một cấu ngăn cách thiên địa, phong tỏa hư không, khí tức khủng bố tràn ngập ra. Từ Dương động thiên phong vương cảnh cường giả cũng là hiện ra khôn vai diễn chi thế, phân lập tại năm cái phương vị, khí tức một mực khóa chặt cố trận. Lại phối hợp thêm Mạc gia bảo vệ tộc đại trận, nghiêm nhiên tạo thành một cái thiên la địa võng, tất sát chi cục. Tất cả thấy cảnh này người, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bị như vậy đội hình vây khốn, đừng nói hắn chỉ là một cái nửa bước luân hải cảnh, liền xem như chân chính chiến hoàng cảnh đại năng đến, chỉ sợ cũng muốn ăn một phen đau khổ. Tần Ngự Xuyên trôi nổi tại trống không, nhìn xuống đại trận trung tâm cố trận, trên mặt là mèo hí kịch chuột tàn nhẫn cùng khoái ý tiểu xuất sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném. Hiện tại, lão phu nhìn ngươi còn làm sao cản rỡ? Cho lão phu chết đi. Tần Ngự Xuyên cũng không còn cách nào chịu đựng, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bao trùm lấy vảy màu tím, thiêu đốt lửa nóng hừng hực to lớn lợi trảo, đột nhiên xé rách hư không, hướng về cố trận phủ đầu bổ xuống. Phong vương một kích, thiên địa biến sắc. Một trảo này phía dưới, phản phất liền không gian đều muốn bị bóp nát. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Cố Trần nhíu mày, tuấn giật gương mặt bên trên hiện ra vẻ không vui. "Lão giả, từ vừa rồi bắt đầu ngươi vẫn rất ồn ào à, thật cho là liền có thể ăn chắc ta rồi sao?" Dứt lời, Cố Trần trước người nháy mắt hiện lên một vệt lưu quang, ngay sau đó trên trăm đạo tỏa ra khí tức khủng bố phụ lục vờn quanh quân thân. Chương 77, cái gì? Một mình hắn, đè lên 6 tên phong vương cảnh cường giả đánh. Chương 77, cái gì? Một mình hắn, đè lên 6 tên phong vương cảnh cường giả đánh. Mà còn những này vẫn chỉ là có thể so với phong vương cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực phụ lục mà thôi. Lập tức Cố Trần đưa tay chỉ về phía trước. Ông vờn quanh tại quanh người hắn trên trăm đạo phù lục nháy mắt tia sáng đại tác, hóa thành từng đạo chói mắt lưu quang, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, xé rách trường không, dày đặc nên hương cái kia từ trên trời giáng xuống màu tím cự trảo. Đây không phải là một đạo hai đạo, mà là trên trăm đạo công kích dòng lũ tập hợp. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa đủ để cho bình thường phong vương cảnh tu sĩ hãi hùng khiếp vía khủng bố năng lượng. Vâng, vâng, vâng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ liên thành một mảnh, gần như muốn đem mảng nhĩ của người ta đều cho xé rách. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, đem trên bầu trời tầng mây đều xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Tần Ngự Xuyên cái kia nhất định phải được, uy thế vô song một kích, tại cái kia vô cùng vô tận phù lục dòng lũ trước mặt, thậm chí không thể kiên trì thời gian một hơi thở. Màu tím cự trảo tại liên miên bất tuyệt bạo tạc bên trong vỡ vụn thành từng mảnh, vô số vảy màu tím cùng hỏa diễm tàn đi khắp nơi bày ra, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời chói lọi lại chí mạng điểm sáng màu tím, tan đi trong trời đất. Cái gì? Tần Ngự Xuyên trên mặt tàn nhẫn cùng khoái ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại cực hạn kinh ngạc cùng không thể tin. Nhưng mà, không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia phá hủy hắn công kích phù lục dòng lũ, trên không trung bạch qua một đường vòng cung, thay đổi phương hướng, phô thiên cái địa hướng về bản thân hắn chút xuống mà đến. Trang diện kia, quả thực tựa như là vỡ đê thiên hạ, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thằng nhãi danh ngươi dám! Tần Ngự Xuyên dọa đến vãi cả linh hồn, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một mặt cổ phát thanh đồng tấm thuẫn nháy mắt xuất hiện trước người, trên tấm chắn khắc rõ sông núi non sông đường vân, tản ra nặng nề không gì sánh được khí tức. Cong! Tấm phù lục thứ nhất biến thành chùm sáng hung hăng đâm vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh đồng tấm thuẫn kịch liệt rung động, tia sáng đều ảm đạm rồi một điểm. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đương! 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 Cong! Dây đặc tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, mặt kia đủ để ngăn chặn cùng giai cường giảm một kích toàn lực bản mệnh pháp bảo, tại hoàn toàn nghiền ép thức anh tạc phía dưới, mặt ngoài đường vân cực tốc xuất hiện vết rách. Giang giác. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, thanh đồng tấm thuận đứng thanh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi bày tán loạn. Tần Ngự Xuyên như gặp phải trọng kích, há miệng liền phun ra một đạo huyết tiễn. Cái này vẫn chưa xong. Phù lục dòng lũ không có chút nào ngừng, tiếp tục hướng về hắn cuốn tới. Không. Tần Ngự Xuyên hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, lại liên tiếp lấy ra vài kiện phòng ngự pháp bảo. Một tôn linh lung bảo tháp treo ở đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo hào quang. Một kiện kim sắc như giáp, thiếp thân hiện lên, lưu chuyển lên huyền ảo phù văn. Một cái hộ thân ngọc bội treo ở trước ngực, tạo ra một đạo ôn nhuận màn sáng. Những này không có chỗ nào mà không phải là hắn hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên luyện chế bảo mệnh đồ vật, bất luận một cái nào cầm đi ra ngoài, đều đủ để vô số tu sĩ điên cuồng. Có thể là tại hôm nay, tại Cố Trần cái kia phảng phất không cần tiền đồng dạng khủng bố phụ lục anh tạc bên dưới, những này chân quý pháp bảo lại giống như là giấy đồng dạng yếu ớt. Vâng. Linh lung bảo tháp bị mấy đạo phụ lục tập kích, thân tháp nổ tung, hào quang tán loạn. Vâng. Kim sắc nhuyễn giáp bị đánh cho phù văn ma diệt, linh tính mất hết, biến thành một đống sắt vụn. Vâng. Hộ thân ngọc bội vẹn vẹn kiên trì một lát, liền tại một tiếng gào thét gián đoạn vỡ thành hai mảnh, triệt để báo hỏng. Phúc, phúc, phúc. Pháp bảo liên tiếp bị hủy, Tần Ngự Xuyên tâm thần dẫn dắt phía dưới, liên phun mấy cái máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại đi xuống. Cả người hắn bị bạo tạc dư âm hất bay đi ra, một thân lộng lây áo tím thay đổi đến rách tung tóe, tóc bị đốt chui, trên mặt đen một khối trắng một khối, chật vật tới cực điểm. Kết trận, nhanh kết trận. Tần Ngự Xuyên tóc thai bù xù, âm thanh khàn giọng mà đối với Tử Dương động thiên cái kia năm vị phong vương cảnh cường giả tức giận gào thét. Cho lão phu kết thành Tử Dương phần thiên trận. Lão phu muốn đem tiểu xuất sinh này nghiền xương thành cho. Hắn một bên gào thét, một bên ho ra máu, lửa giận công tâm phía dưới, một tấm đen như mực trên mặt, mà lại lộ ra một cái bởi vì ho ra máu mà lộ ra dị thường trắng tinh lạnh lạnh răng, bộ dáng kia lại có mấy phần không nói ra được buồn cười. Nhưng mà, hắn gầm thét, lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Không phải cái kia năm vị phong vương cảnh cường giả không nghĩ, mà là bọn họ căn bản làm không được. Liên tại Tần Ngự Xuyên bị trọng điểm chiếu cố đồng thời, Cố Trần cũng chia ra gần nửa phụ lục, hóa thành năm cỗ hơi nhỏ dòng lũ, phân biệt xông về cái kia năm tên vừa vận chiếm cứ địa phương tốt vị, hướng về tự mình ra tay phong vương cảnh cường giả. Bọn họ vốn cho là mình chỉ là phụ trợ, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cũng thành bị công kích mục tiêu. Trong lúc nhất thời, năm người luống cuống tay chân, riêng phần mình lấy ra pháp bảo thần thông, liều mạng ngăn cản phụ lục điên cuồng công kích. Tiếng nổ liên tục không ngừng, mỗi người bọn họ đều bị nổ đầy bụi đất, tự vệ còn khó khăn, nơi nào còn có dư lực đi kết cái gì đại trận. Toàn bộ chiến trường triệt để biến thành Cố Trần một người biểu diễn sân khấu. Hắn một người đè lên 6 tên phong vương cảnh cường giả đánh. Một màn này, để nơi xa tất cả người quan chiến đều lâm vào yên tĩnh như chết. Những cái kia nguyên bản chờ lấy nhìn Cố Trần cho cười, muốn nhìn hắn làm sao bị nghiền ép từng giả, giờ phút này từng cái há to miệng, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Ta không nhìn nhầm a. Đây chính là 6 vị phong vương cảnh đại năng a. Cứ như vậy bị đè lên đánh. Đó là cái gì phụ lục? Uy lực kinh khủng như vậy, mà còn cái này mẹ nó số lượng cũng quá không hợp lý đi. Đây cũng không phải là tại chiến đấu, cái này mẹ nó rõ ràng là tại đốt tiền, sống sờ sờ tiêu chết đối thủ a. Tiếng nghị luận bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng rung động thanh âm. Công chúa, sau lưng Triệu Linh Cơ, tên kia áo bảo xám lao hầu âm thanh cũng mang theo một tia khô khốc cùng run rẩy. Nàng nguyên lai tưởng rằng Cố Trần mặc dù có chống lại phong vương cảnh con bài chưa lật, lại không nghĩ rằng lá bài tẩy của đối phương đúng là đơn giản như vậy thô bạo, lại như thế. Hữu hiệu. Triệu Linh Cơ không nói gì, nàng cặp kia mỹ lệ mắt vượng bên trong dị sắc liên tục. Nàng kế hoạch ban đầu là tại Cố Trần Sơn cùng Thủy Tận thời điểm xuất thủ làm cứu trợ, để hắn mang ơn. Nhưng bây giờ xem ra người thanh niên này căn bản cũng không cần bất luận người nào cứu trợ. Cái kia nhìn như cuồng vọng tư thái phía sau là đủ để nghiền ép tất cả tuyệt đối nội tình. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Triệu Linh Cơ tự lẩm bẩm, đối Cố Trần hứng thú đã tăng lên tới cực điểm. Trung tâm chiến trường, phù lục banh tặc vẫn còn tiếp tục. Tần Ngự Xuyên gầm thét tại bạo tạc âm thanh bên trong lộ ra như vậy bất lực cùng buồn cười. Mà những cái kia luân hải cảnh các tu sĩ muốn vây quanh Cố Trần, nhưng là trực tiếp bị phù lục cho sống sờ sờ nổ chết, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cố Trần trôi nổi tại trống không, tay áo đồng bền, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, quả nhiên, nghệ thuật chính là bạo tạc. Chương 78, yên tâm, hắn nếu dám tới, ta tất nhiên để các ngươi tại Minh phủ đoàn tụ. Chương 78, yên tâm, hắn nếu dám tới, ta tất nhiên để các ngươi tại Minh phủ đoàn tụ. Đến lúc cuối cùng một đạo phù lục tia sáng ở chân trời chôn bụi, cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ cuối cùng triệt để lắng lại. Bụi mù che đậy mặt trời, khét lẹt mùi hỗn hợp có nồng đậm huyết tinh bao phủ trên bầu trời mặt thành, gây mùi khó ngửi. Cố Trần trôi nổi tại trống không, tay áo tại dòng không khí hỗn loạn bên trong có chút phát động, cái kia câu nghệ thuật chính là bạo tạc cảm khái, tiêu tán trong gió, chưa từng bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Hắn phía dưới, nguyên bản Tần Ngự Xuyên đám người đứng thẳng không vực, giờ phút này không có mưa hay. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ phía dưới bên trong mặt thành truyền đến, một bóng người đập xuyên mấy đống kiến trúc, tại giữa thành tày ra một đầu dài đến trăm trượng khủng bố khe rãnh, cuối cùng hãm sâu lòng đất, kích thích đẩy trời bụi bặm. Đó là Tần Ngự Xuyên. Ngay sau đó, lại là năm âm thanh trầm muộn tiếng va đập, từ mặt thành năm cái phương vị khác nhau liên tiếp vang lên. Mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một vị phong vương cảnh cường giả rơi xuống. Bọn họ giống như diều đứt dây, không có lực phản kháng chút nào điệu từ trên cao nện xuống, có đập sập từ lâu, có nện hủy dân cư, tạo nên bụi mù cuốn lên trăm mét chi cao. Những cái kia may mắn tại phù lục dòng lũ biên giới còn sống sót Tử Dương động thiên tu sĩ, giờ phút này từng cái ngây ra như phỗng. Trưởng lão của bọn họ, trong mắt bọn họ không gì làm không được phong vương đại năng, 6 người liên thủ, vậy mà cứ như vậy bại. Bị bại như vậy dứt khoát, triệt để như vậy. Hoang đường. Nơi xa quan chiến mọi người, trong cổ họng giống như là bị nhét vào một đoàn cây đông, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Bọn họ thấy tận mắt một tràng đủ để ghi vào sử sách chiến đấu. Không, đó căn bản không phải chiến đấu. Đây là một tràng đơn phương đồ sát, một tràng dùng tài nguyên đắp lên, xa hoa đến cực hạn nghiền ép. Kết thúc. Sao? Có người thì thào nói nhỏ, âm thanh khô khốc. Nhưng mà, Cố Trần động tác, nói cho bọn hắn, tất cả còn xa chưa kết thúc. Hắn thần niệm khẽ động. Một đạo đen nhánh cái bóng từ quanh người hắn lặng yên không một tiếng động tách ra, nhanh đến cực hạn, phản phất một đạo dung nhập hư không lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện trên bầu trời mặt thành. Chính là bộ kia phong vương cảnh thi khôi, ảnh sát. Ảnh sát không có chút nào dừng lại, thân hình lập lòe, tinh chuẩn xuất hiện tại cái kia năm tên rơi xuống phong vương cường giả bên cạnh. Bọn họ có gãy tay gãy chân, có lồng ngực sụp đổ, từng cái khí tức bề ngoài, người bị thương nặng, nhưng phong vương cảnh sinh mệnh lực vẫn như cũ ương ngạnh, còn chưa triệt để chết đi. Ngay trong bọn họ có người phát giác được ảnh sát xuất hiện, dãy rủa lấy muốn lấy ra thần hồn trốn chạy. Nhưng ảnh sát động tác càng nhanh, nó trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy cây đen nhánh xiềng xích, phía trên khắc rõ quỷ dị phù văn, nhẹ nhàng run lên, liền đem 5 người tàn khu liền cùng hắn bọn họ thần hồn cùng nhau một mực trói lại, lôi kéo đến phía dưới Cố Trần. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa phần dây dưa, cho thấy tuyệt đối lực khống chế. Tần Ngự Xuyên toàn thân đẫm máu, tóc hai bù xù điệu từ một cái trong hố sâu bò lên, hắn nhìn xem xung quanh thưa thớt bạo tạc, trong mắt đúng là hiện lên một vẻ sống sót sau hai nạn vui mừng. Ha ha, ha ha ha. Hắn điên cuồng điệu cười ha hả, âm thanh khàn giọng khó nghe. Tiểu xuất sinh, đùa chú của ngươi dùng xong đi, hết biện pháp, tiếp xuống liền nên đến phiên lão phu. Hắn cho rằng Cố Trần đã hao hết con bài chưa lật, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đúng lúc này, giữa thành cái kia mảnh phế tích đống nhiên nổ tung, một đạo tử sắc kiếm quang thiêu đốt Tần Ngự Xuyên sau cùng khí huyết cùng thần hồn, lấy một loại quyết tuyệt mà mãnh liệt phương thức phá đất mà lên, đâm thẳng Cố Trần hậu tâm. Tiểu xuất sinh, ngươi thắng mà không võ, cho lão phu chết đi. Tần Ngự Xuyên tiếng gầm gừ tràn đầy vô tận oán độc cùng điên cuồng. Hắn vậy mà còn bảo lưu lại một kích lực lượng. Một kiếm này hội tụ hắn thân là phong vương cảnh đỉnh phong cường giả tất cả tinh khí thần, tốc độ nhanh đến cực hạn, góc độ xảo trá tới cực điểm, thế phải cùng Cố Trần đồng quy vu tận. Ha ha, tiểu xuất sinh, đùa chú của ngươi dùng xong đi, dù sao cũng nên hết biện pháp đi. Hắn cho rằng Cố Trần đã hao hết con bài chưa lật, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Cẩn thận! Nơi xa, Triệu Linh Cơ sau lưng áo bào xám lão ẩu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Liên Triệu Linh Cơ đều gọi ra trí bảo, muốn hay Cố Trần ngăn lại một kích này. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc đến cổ họng. Chẳng lẽ trận này kinh thiên động địa nghiền ép cục, muốn lấy một cái lưỡng bại cầu thương kết quả kết thúc? Nhưng mà đối mặt cái này một kích chí mạng, Cố Trần thậm chí ngay cả đầu cũng không hay. Hắn chỉ là yên tĩnh địa lơ lửng tại nơi đó, phản phất căn bản không có phát giác được sau lưng nguy cơ. Liên tại cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu tím mũi kiếm sắp chạm đến Cố Trần sau lưng quần áo nháy mắt, ông một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Cố Trần trước người. Không, không phải trước người, là sau lưng. Chống rông xuất hiện, chắn hắn cùng kiếm quang ở giữa. Đó là một bộ toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc trọng giáp khôi lỗi, thân hình khôi ngô, đường cong kiên cường, mũ bảo hiểm phía dưới chỉ có hai điểm sâu kín hồng mang đang lóe lên. Nó không có tỏa ra bất luận cái gì kinh thiên động địa uy áp, cứ như vậy đứng bình tĩnh, lại cho người một loại thái cổ thần sơn nặng nề cùng trầm ngưng cảm giác. Nó đưa ra một cái bị kim loại hoàn toàn bao khỏa bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Keng, một tiếng kim loại vỡ vụn giòn vang. Đạo kia hội tụ Tần Ngự Xuyên cả đời tu vi, thiêu đốt thần hồn cùng khí huyết tuyệt mệnh kiếm, cứ như vậy bị nó dễ như trở bàn tay địa chộp vào lòng bàn tay. Trên thân kiếm ngọn lửa màu tím nháy mắt dập tắt, thân kiếm từng khúc nổ tung, hóa thành bay đầy trời tản mảnh kim loại. Phúc. Tần Ngự Xuyên thân ảnh từ trong hư không lảo đảo ngã ra, cuối cùng một ngụm tinh huyết phun ra trời cao, hắn đầy mặt khó có thể tin, nhìn chằm chằm bộ kia ám kim sắc khối lỗi. Chiến, chiến hoàn cảnh. Cái này sao có thể? Thanh âm của hắn bởi vì cực độ kinh hãi mà đổi giọng, tràn đầy phá âm run rẩy. Chiến hoàn cảnh. Hai chữ này giống như cửu thiên kinh lôi, tại mỗi một cái nghe đến nó người trong đầu nổ vang. Phong vương bên trên là vị chiến hoàng, đó là chân chính sừng sững tại Càn Châu đỉnh cự phách. Bất luận một vị nào chiến hoàng đều đủ để khai sáng một cái đỉnh cấp thế lực, truyền thừa mấy ngàn năm. Tử Dương động tiên trưởng giáo chính là một vị chiến hoàng cảnh cự phách, mà bây giờ Cố Trần vậy mà lấy ra một bộ chiến hoàng cảnh khôi lỗi. Cái này sao có thể? Ta thấy được cái gì? Chiến hoàng cảnh khôi lỗi, trên người này có nghịch thiên cơ duyên, nếu là được nó cơ duyên, sợ là đại đế cũng không thể thành a. Khó trách hắn dám như thế không kiêng nể gì cả. Có chiến hoàng cảnh khôi lỗi hộ thân, đừng nói 6 cái phong vương, chính là đến 10 cái cũng chỉ là đưa đồ ăn à. Xa xa người quan chiến bọn họ triệt để sôi trào, bọn họ nhận biết tại hôm nay bị một lần lại một lần địa đổi mới, đã hướng tới chết lặng. Trong mắt càng là hiển thị do cùng nhiệt thái độ. Triệu Linh Cơ cặp kia mỹ lệ mắt phượng cũng bởi vì quá độ khiếp sợ mà có chút ngưng lại, nàng thân thể căng cứng, lần thứ nhất cảm thấy thế cục mất khống chế. Nàng nguyên lai tưởng rằng Cố Trần con bài chưa lật là những đùa chú kia, lại tuyệt đối không nghĩ tới chân chính vương bài là tôn này trầm mặc chiến hoàng khôi lỗi. Tần Ngự Xuyên trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết, thay vào đó là một mảnh cho tàn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu hắn liền sai lầm rồi, sai vô cùng. Cố Trần tiểu nhi, không, Cố công tử, ngươi không thể giết ta. Tần Ngự Xuyên âm thanh run rẩy, không còn có phía trước phách lối cùng bán độc, chỉ còn lại nồng đậm cầu sinh dục vọng. Ta chính là Tử Dương động tiên đại trưởng lão, ngươi như giết ta chính là cùng Tử Dương động tiên không chết không thôi. Chúng ta trưởng giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, dù là đại càn nhân hoàng cũng bảo hộ không được ngươi. Hắn chuyển ra chính mình sau cùng chỗ dựa. Cố Trần cuối cùng chậm rãi xoay người, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng cái này đã biến thành tù nhân Tử Dương động thiên đại trưởng lão. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ. A, phải không? Lập tức, hắn cười khẽ một tiếng. Yên tâm, hắn nếu dám tới, ta tất nhiên để các ngươi tại Minh phủ đoàn tụ. Câu này hơi hợt lời nói, lại mang theo một loại khiến người khắp cả người phát lạnh 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 sát ý. Chương 79, tất nhiên thế nhân tất cả cho là ta chú ý Trần Hạo nắm, vậy ta liền giết đến thế nhân run như cầy sấy. Chương 79, tất nhiên thế nhân tất cả cho là ta chú ý Trần Hạo nắm, vậy ta liền giết đến thế nhân run như cầy sấy. Ngươi dám? Tần Ngự Xuyên lửa giận công tâm, lại là phun ra một ngụm máu, hắn ý thức được cầu xin tha thứ vô dụng, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, thần hồn nháy mắt ly thể, hóa thành một đạo hư ảo lưu quang, liền muốn hướng về chân trời đột đi. Hắn muốn chạy trốn, chỉ cần thần hồn bất diệt, hắn liền có đoạt xá trùng sinh một ngày. Nhưng mà, Cố Trần sẽ cho hắn cơ hội này sao? Cầm xuống. Cố Trần phun ra hai chữ. Tôn kia chiến hoàng cảnh khôi lối động, nó trong tay trống rỗng xuất hiện một đầu đen nhánh xiềng xích, chính là cái kia buộc hồn tỏa. Xiềng xích giống như một đầu nuốt sống người ta độc lòng, phát sau mà đến trước, nháy mắt liền đuổi kịp Tần Ngự Xuyên thần hồn, đem nó cuốn quanh mây vòng, một mực trói buộc. A a a. Không. Tần Ngự Xuyên thần hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại buộc hồn tỏa giam cầm bên dưới, bị cứ thế mà lôi kéo trở về, nhét về cái kia tàn tạ trong thân thể. Triệt để đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn. Liên tại Cố Trần chuẩn bị xuống đạt sau cùng mệnh lệnh, triệt để kết thúc tất cả những thứ này lúc, một cái thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay. Triệu Linh Cơ đạp không mà đến, nàng dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là giờ phút này, trên gương mặt xinh đẹp kia bao phủ một tầng sương lạnh. Cố Trần, ngươi như thật giết Tần trưởng lão, chính là cùng Tử Dương Động Thiên kết xuống tử thủ, việc này lại không nửa điểm khoan nhượng. Đến lúc đó Tử Dương Động Thiên dốc toàn bộ lực lượng, chính là ta đại cản hoàng triều muốn bảo vệ ngươi, cũng có chút khó giải quyết. Trong giọng nói của nàng, mang theo một loại không được xía vào mệnh lệnh ý vị, càng có một tia mịt mờ nhắc nhở cùng lấy lòng. Nàng vẫn là muốn đem Cố Trần lôi kéo đến chính mình trận doanh. Nghe nói như thế, cái kia năm tên bị trói trói cùng một chỗ phong vương trong mắt cửa giả, một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Đúng a, còn có đại càn công chúa, nàng tổng sẽ không trơ mắt nhìn xem Cố Trần tại chỗ này, đem Tử Dương Động Thiên cao tầng một mẹ hốt gọn a. Cố Trần quay đầu, nhìn hướng vị này phong hoa tuyệt đại đại càn công chúa. Hắn đông nhiên cười, nụ cười kia bên trong có mấy phần mùa cận, càng có mấy phần không hề che giấu kiệt nạo. Ha ha, xin lỗi, công chúa. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, truyền vào trong thai mỗi một người. Ta Cố Trần tính mệnh, từ trước đến nay không nghĩ qua phải dựa vào bất luận kẻ nào đến bảo vệ. Tất nhiên thế nhân đều là cho rằng ta Cố Trần tốt nắm, vậy ta liền giết đến thế nhân run như cầy sấy, giết tới bọn họ cũng không dám lại chọc ta mới thôi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Cố Trần ánh mắt từ Triệu Linh Cơ tấm kia kinh ngạc trên mặt rời đi, rơi vào bị chiến hoàng khôi lỗi nhất trong tay trên thân Tần Ngự Xuyên. Hắn giơ tay lên, đối với khôi lỗi nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên. Giết. Chiến hoàng cảnh khôi lỗi tiếp thu được chỉ lệnh, cặp kia trống rông trong hốc mắt phản phất có u minh quỷ hỏa đang nhảy nhót. Nó không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là đối với bị buộc hồn tỏa trói buộc đến nghiêm nghiêm thật thật Tần Ngự Xuyên, cùng với cái kia năm cái bị trói thành một chuỗi phong vương cường giả, đống nhiên vung ra một quyền, giữa thiên địa linh lực điên cuồng cuốn ngược, kinh khủng uy áp để mọi người tê cả da đầu. Cho dù là một vị chiến hoàng cảnh khôi lỗi, nhưng cũng tuyệt phong vương cảnh, thậm chí nửa bước chiến hoàng cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản. Nhìn thấy Cố Trần không có bất kỳ cái gì nghe chính mình khuyên can biểu hiện, Triệu Linh Cơ tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng là không khỏi trầm ngưng. Mặc dù nàng có thể ra tay thi triển bí bảo bảo vệ mấy người, nhưng vì mấy người nhưng cũng không cần thiết lãng phí lá bài tẩy của mình. Huống chi Cố Trần bị Tử Dương Động Thiên trưởng giáo truy sát, vậy hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể cùng chính mình cùng nhau đi tới Đại Càn Hoàng Đô. Không. Tần Ngự Xuyên con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, hắn dùng tận toàn thân chút sức lực cuối cùng, phát ra sinh mệnh sau cùng gào thét. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến làm người sợ hãi nổ vang. Cầm đầu Tần Ngự Xuyên, vị kia Tử Dương Động Thiên đại trưởng lão, nhục thể của hắn tựa như một cái bị trọng truy đập trúng dưa hấu liên đối lấy cái kia năm cái phong vương cường giả thân thể, trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, xương cốt thành phấn. Nồng đậm huyết vụ ở giữa không trung tràn ngập ra, mùi tanh gay mùi điên cuồng mà tràn vào mỗi người xoắn mũi. Sáu tôn dậm chân một cái liền có thể để một phương địa vực rung động phong vương cảnh cường giả, cứ như vậy, tại trước mắt bao người, bị một quyền đánh sát, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Cái này khủng bố tuyệt luân một màn, để nơi xa những cái kia người quan chiến đại não nháy mắt đứng máy, tư duy lâm vào trống rỗng. Chết rồi. Cứ như vậy, chết rồi. Tử Dương Động Thiên đại trưởng lão, Tần Ngự Xuyên, chết. Cái kia năm vị đi theo hắn mà đến phong vương cường giả, cũng đã chết. Toàn bộ quá trình, không cao hơn một hơi. A a a. Trong huyết vụ, lục đạo hư ảo vặn vẹo thần hồn hoảng sợ muôn dạng địa thét chói tai vang lên, liền muốn chạy từ phía. Có thể cái kia chiến hoàng cảnh khôi lỗi sớm đã có chuẩn bị. Nó một bàn tay khác mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái không chút nào thu hút màu xám túi. Túi đón gió tăng trưởng, miệng túi mở ra, một cỗ không cách nào kháng cự hấp xả lực lượng từ trong một phát. Cái kia lục đạo kinh hoàng chạy trốn thần hồn, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ lực lượng kia kéo lấy, thân bất do kỷ bay ngược mà quay về, toàn bộ bị hút vào hồn trong túi. Khôi lỗi mặt không thay đổi đem hồn túi thu hồi, lần nữa khôi phục bộ kia trầm mặc đứng sừng sững tư thái, phản phất vừa rồi chỉ là nghiền chết mấy cái sâu kiến. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, ồn ào náo động cùng sôi trào biến mất. Tất cả mọi người hô hấp đều phản phất đình chỉ, bọn họ mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua cái kia mảnh phiêu tán huyết vụ, cùng với trong huyết vụ cái kia thần sắc lạnh nhạt thanh niên. Hung ác, quá độc ác. Đây cũng không phải là hung ác, đây là điên, là từ đầu đến đuôi điên cuồng. Đang tại đại càn công chỗ mặt, không nhìn nàng khuyên can, đem Tử Dương Động Thiên đại trưởng lao tính cả năm tên phong vương cảnh tu sĩ cùng nhau quanh sát, liền thần hồn đều cho thu. Đây là muốn chọc thủng trời a. Lúc này Cố Trần thân hình chậm rãi bay xuống, cuối cùng dừng ở Mạc gia trận doanh phía trước. Giờ phút này, lấy Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan cầm đầu Mạc gia tộc người, từng cái mặt như màu đất, toàn thân run giống như run rẩy. Bọn họ trơ mắt nhìn xem Tần Ngự Xuyên đám người bị một quyền đánh nổ, loại kia đánh vào thị giác cùng tâm linh rung động, gần như muốn đem sự dũng cảm của bọn họ đều xé nát. Nhất là Mạc Thương Lan, vị này Mạc gia lão tổ, giờ phút này mặt già bên trên một mảnh cho tàn, vận đục trong đôi mắt chỉ còn lại vô tận hoảng hốt. Hắn rốt cuộc minh bạch, Mạc gia trêu chọc một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Cố Trần lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát cái này đầy người chật vật lão giả, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Trên tay hắn nhẫn chứa đồ tia sáng lóe lên, một viên đấm máu đầu người xuất hiện ở trong tay của hắn. Viên kia đầu người hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết hoảng sợ, không cam lòng cùng mở mịt. Chính là Mạc gia kỳ lân tử, Mạc Vô Thương. Khi thấy viên này đầu người lúc, Mạc Thương Lan thân thể kịch liệt chấn động, cả người phảng phất nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Thương Nhi, Người nhà họ Mạc trong nhóm, một người trung niên nam tử phát ra tê tâm liệt phế gào lên đau xót, chính là Mạc Vô Thương phụ thân, Mạc gia đương đại gia chủ. Cố Trần tiện tay đem Mạc Vô Thương đầu người thả tới, giống như là ném một kiện rác rưởi. Đầu người tại trên mặt đất lộn vài vòng, vừa lúc dừng ở Mạc Thương Lan dưới chân, cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 80, có lỗi với sư phụ. Đồ Nhi, đến chậm. Chương 80, có lỗi với sư phụ. Đồ Nhi, đến chậm. Mạc lão tổ. Cố Trần âm thanh rất bình tĩnh, lại làm cho tất cả người nhà họ Mạc như rơi vào hầm băng. Đây là ta, tặng cho các ngươi Mạc gia thứ lễ gặp mặt, hy vọng các ngươi sẽ thích. Mạc Thương Lan thân thể điên cuồng run rẩy, hắn nhìn xem dưới chân chính mình thương yêu nhất huyền tôn đầu người, lại ngẩng đầu nhìn cái kia thần sắc hờ hững thiếu niên, hoảng hốt cùng ngập trời hận ý ở trong ngực hắn đan vào, để hắn như muốn phát cuồng. Nhưng hắn không dám. Hắn biết, chỉ cần mình dám toát ra nửa phần đoán độc, sau một khắc, Mạc gia liền sẽ bước lên tần ngự xuyên đám người góp chân. Phù phù. Vị này Mạc gia lão tổ, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp địa quỳ xuống. Cố công tử, là ta Mạc gia có mắt không trọng, Mạc gia nguyện ý trở thành ngài tùy tùng tộc, vĩnh thế không được phản bội. Hắn sợ, là thật sợ. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, tại tử vong cùng diện tộc hoàng hốt trước mặt, đều thay đổi đến không đáng một đồng. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói một câu. Chỉ là cái kia trầm mặc cảm giác áp bách, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng thêm khiến người ngạt thở. Mạc Thương Lan tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc, hắn biết, đơn giản cầu xin tha thứ căn bản vô dụng. Hắn đông nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng quyết tuyệt, gào thét lên tiếng. Cố Trần, ta biết ngươi hận ta. Hận ta Mạc gia. Không sai. Năm đó sư phụ ngươi là ta giết. Lời vừa nói ra, Cố Trần trong mắt cuối cùng lướt qua một vệ tấu xương hàn mang. Mạc Thương Lan phảng phất không nhìn thấy, hắn giống như điên dại địa tiếp tục gào thét, là ta tự tay phế đi tù vi của hắn, là ta tự tay đánh gãy hắn tứ chi, là ta đem hắn đầu người cắt lấy treo ở Mạc gia lầu các bên trên, tất cả những thứ này đều là ta làm. Ngươi muốn báo thù, hướng ta đến. Hôm nay ta Mạc Thương Lan cái mạng này liền bồi thường cho ngươi, một mạng chống đỡ một mạng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, che kín tia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần. Chỉ cầu ngươi buông tha ta Mạc gia toàn tộc. Làm sao? Lời nói này, hắn cơ hồ là đã dùng hết cả đời khí lực hết ra. Đây là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có khả năng lắng lại người thanh niên này lửa giận phương pháp. Dùng mạng của mình đổi toàn tộc sinh cơ. Lão tổ, không muốn a. Mạc gia tộc người kêu khóc thành một mảnh, bi thương bầu không khí tràn ngập ra. Nghe lấy phiên này cảm động lòng người phân trần, Cố Trần đông nhiên cười. Hắn cười đến rất lớn tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận đùa cợt cùng kinh miệt. Tiếng cười im bặt mà dừng. Cố Trần mặt nháy mắt lạnh xuống, hắn nhìn xuống quỷ trên mặt đất Mạc Thương Lan, môi chữ môi câu, âm thanh lạnh lẽo như kiểu lu gió lạnh. Ngươi tiện mệnh cũng xứng chống đỡ sư phụ ta mệnh. Mạc Thương Lan trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Chỉ nghe Cố Trần âm thanh mang theo ngập trời ý sát phạt, vang tận mây xanh. Ngươi giết sư phụ ta một người, ta liền giết ngươi cả nhà. Hôm nay Mạc gia nên bị diệt. Nghe đến như vậy tuyên ngôn, Mạc Thương Lan vẫn hận trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiên quyết. Lúc này lấy tự bạo thần hồn chỉ hoãn Cố Trần. Trốn, mau trốn. Lão tổ đã đốt hồn là các ngươi mở đường, có thể trốn một cái là một cái. Cho dù chỉ có thể ở Cố Trần trước mặt chống đỡ mấy hơi thở thời gian, cũng có thể là Mạc gia nhiều lưu lại mấy cái huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch không ngừng, Mạc gia liền sẽ không diệt vong. Phốc phốc. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cái kia chiến hoàng cảnh khôi lỗi thiết quyền đã như sao băng xuyên thủng hắn lồng ngực. Mạc Thương Lan thân thể kịch chấn, một cái hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn tính toán thoát khỏi, có thể khôi lỗi cánh tay phảng phất tại trong cơ thể hắn mọc dễ, hóa quyền là trường, năm ngón tay như thép câu chế trụ xương sống lưng của hắn, kinh khủng giam cầm lực lượng để hắn liền tự bạo đan điền đều trở thành hy vọng xa vời. Ôi, ôi, hắn chỉ có thể phát ra phá phong dương thở dốc, trơ mắt nhìn xem Cố Trần đạo kia lấy mạng thân ảnh dáng lâm tại tộc nhân của hắn bên trong. Trong tay Cố Trần hiện ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, thân ảnh như quỷ mị lướt qua những cái kia chạy trốn Mạc gia tộc nhân chi phía trước. Trên mặt hắn không vui không buồn, chỉ có đôi mắt chỗ sâu đông kết vạn cổ hàn băng. Tự bạo. Cố Trần âm thanh rất nhẹ, lại mang theo lạnh lạnh sắc ý, cứ thế mà chết đi thực tế quá tiện nghi ngươi cái này lao xuất sinh. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt, Mạc gia toàn tộc người là như thế nào từng cái chết tại trước mắt của ngươi. Cố Trần, ngươi cái này chết tiệt ma đầu. Người chết không yên lành. Mạc Thương Lan muốn rách cả mí mắt, huyết lệ ngang dọc, nhưng cũng không thể động đậy chút nào. Cố Trần không nhìn hắn nữa, trong tay chuôi này huyết tinh trường kiếm đột nhiên phát ra bù bù. Sau một khắc, hắn động. Huyết sắc kiếm quang, thành phiến tiên địa này ở giữa duy nhất sát thái. Không có lộc lây chiêu thức, chỉ có hữu hiệu nhất dẫn đầu tàn sát. Kiếm khí những nơi đi qua, vô luận vẫn khởi phản kháng Mạc gia tu sĩ, vẫn là Mạc gia những cái kia run lẩy bẩy phụ nữ trẻ em, hoặc là lão đạo chạy trốn lão hủ, đều lạnh như bị thu gặt rơm rạ ngã xuống. Máu tươi hội tụ thành dòng suối, thẩm thấu nền đá tấm, tràn qua sụp đổ trở thành phế tích đỉnh đài lầu các. Lúc này Cố Trần, áo xanh đã sớm bị nhuộm thành đỏ sậm, sền sệt huyết dịch theo hắn góc cạnh rõ ràng cầm nhỏ xuống. Hắn một bước mười giết, đánh đâu thằng đó, phản phất từ địa ngục trở về Tu La Ma Thần, giết đến Mạc gia tộc người sợ vỡ mật. Tiêu rên cùng tuyệt vọng thanh âm liên tục không ngừng, đem ngày xưa uy hoàng Mạc gia phủ đệ hóa thành chân thật nhân gian luyện ngục. Mà Cố Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trên người hắn thanh sam nhuốm máu, đều là Mạc gia tộc người máu tươi. Hôm nay cho dù là Mạc gia một con muỗi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Mạc Thành bên ngoài các tu sĩ cũng là sắc mặt ngưng tụ nặng, nhìn đến hai hùng kết đĩa. Mặc dù ngấp nghé Cố Trần cơ duyên, nhưng không ai dám xúc động rủi ro. Dù sao năm vị phong vương cảnh tu sĩ đều bị diệt, bọn họ lại như thế nào là Cố Trần đối thủ. Cuối cùng, Cố Trần bước chân dừng ở một chỗ cô lập cao ốc phía trước. Lầu dưới mái hiên, treo một cái đầu. Râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô héo, hai mắt nhắm nghiền, nhưng này hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được đã từng an lành cùng ngay thẳng. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Trên thân Cố Trần cái kia trùng thiên triệt địa sát ý giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại sâu đủ thấy xương cực kỳ bi ai. Hắn viền mắt nháy mắt đỏ bừng, không có chút gì do dự, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về cái đầu kia trùng điệp dập đầu. Cái trán đụng vào nhuốm máu trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lại lúc ngẩng đầu, trên mặt hắn máu loang cùng nước mắt hô tạm, âm thanh nghẹn ngào mà khàn khàn, ẩn chứa vô tận thống khổ, "Thần xin lỗi, sư phụ. Đồ nhi, đến chậm. Đợi ta tàn sát Mạc gia toàn tộc, đón thêm ngài về nhà." Chương 81, Đại Uy Thiên Long, Kim Cương Pháp Chú. Chấn. Chương 81, Đại Uy Thiên Long, Kim Cương Pháp Chú. Chấn. Nói xong, Cố Trần lại là trung điệp dập đầu, trước kia sư phụ dạy bảo từng màn hồi ức không ngừng trong đầu về chiếu. Cố Trần chỉ cảm thấy một loại không nói ra được bức rứt đau đớn. Sau một khắc, Cố Trần ngẩng đầu, trong mắt sát ý càng tăng lên, hắn lấy ra âm hồn cờ, đem Mạc gia toàn tộc thần hồn thu sạch nạp. Thần hồn bị miễn cưỡng rút ra, Mạc gia tộc người tàn hồn phát ra thê lương chói tai gọi tiếng. Triệu Linh Cơ thấy được một màn này, lông mày cũng là không khỏi hơi nhăn lại. Cái này Cố Trần thủ đoạn khó tránh quá mức tàn nhẫn một chút. Sau lưng nàng lao hầu cũng là không khỏi cau mày nói, công chúa, người này tuổi không lớn lắm, liền có như vậy ngập trời sát tâm, chỉ sợ khó mà khống chế tại trong tay của ngươi. Triệu Linh Cơ lắc đầu, mở miệng nói, hắn mặc dù sát tâm nặng một chút, nhưng vừa rồi cái kia một quỷ, nhưng cũng có thể thấy được cái là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ là hắn đối cái này Mạc gia hận thấu xương mà thôi. Lao hầu sắc mặt nghiêm trọng, lại hỏi nói ra, Mạc gia dù sao cũng là đại cản hoàng triều thần tử gia tộc, mặc cho Cố Trần như vậy tùy ý tàn sát, sẽ hay không quá thỏa đáng. Bất quá Triệu Linh Cơ trên mặt lại không có mảy may gợn sóng, thần sắc lãnh đạm nói, Mạc gia dựa vào Tử Dương động thiên nâng đỡ, bất kính ta đại cản hoàng triều, mà còn bao năm qua đối đại cản hoàng triều cung phụng đều tại giảm bớt, có dạng này dị tâm gia tộc diệt cũng liền diệt. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu, một đạo to mà thanh âm đột ngột, giống như chân trời kinh lôi, không có dấu hiệu nào nổ vang tại mỗi người bên hai. Ngay sau đó, tiếng cười kia hóa thành vô cùng vô tận phản âm thiện sướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thanh âm kia phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực, tầng tầng lớp lớp, lợi dụng mọi lúc, trực tiếp chui vào ở đây tất cả tu sĩ chỗ sâu trong óc. A, đầu của ta, thật là đau, thân hồn của ta muốn vỡ ra. Một mấy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Những cái kia tử phụ cảnh, hồn cung cảnh tu sĩ, chỉ cảm thấy đầu của mình bên trong giống như là bị nhét vào một tòa ngay tại điên cuồng gõ vang trung lớn, thần hồn chấn động, thống khổ không chịu nổi, từng cái ôm đầu tại trên mặt đất lăn lộn rãy rủa. Liền những cái kia luân hải cảnh cường giả, cũng từng cái sắc mặt ảm đạm, chán nổi gân xanh lên, cảm giác đau đầu muốn nức. Cái này phản âm, bá đạo đến cực điểm. Nó cũng không phải là tại khuyên người hướng thiện, mà là tại cưỡng ép vặn bẹo nhân ý chí, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép thân hồn. Xa xa người quan chiến bọn họ hoảng sợ thất sắc. Đây là Kim Cương Tự phản âm chấn hồn quốc. Chơi ạ, toàn bộ Càn Châu chỉ có Kim Cương Tự nắm giữ kinh khủng như vậy Phật môn đại năng, là kim thân cảnh cường giả giáng lâm. Kim thân cảnh, đây chính là có thể so với chiến hoàng cảnh tồn tại a. Hắn tới nơi này làm gì? Chuyên môn Kim Cương Tự tăng nhân phổ độ thế người, những nơi đi qua phản âm quần quanh, hôm nay gặp mặt, thế này sao lại là phổ độ, rõ ràng là cưỡng ép trấn áp. Quá bá đạo. Tại vô số đạo kinh hãi trong tầm mắt, một thân ảnh từ phương xa bầu trời chậm rãi dạo bước mà đến. Đó là cả người rộng thân thể lớn mập hòa thượng, mặc một thân rửa đến trắng bệnh tăng bảo, trên mặt mang một vẻ nhìn như từ bi nụ cười. Có thể hắn mỗi bước ra một bước, hư không chính là một trận gợn sóng, cái kia kinh khủng phản âm liền sẽ dày đặc một điểm, đè xuống phương mọi người gần như không thở nổi. Ở phía sau hắn, còn đi theo mấy tên thần sắc trang nghiêm tăng nhân, từng cái khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều là Phật môn cao thủ. Đang sinh không bằng chết Mạc Thương Lan, giờ phút này cũng bởi vì thần hồn kịch liệt đau nhức mà khuôn mặt bặm mẻo. Nhưng hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia mập hòa thượng thân ảnh lúc, tuyệt vọng trong mắt lại bỗng nhiên dấy lên một tia cầu sinh ánh sáng. Là Kim Cương Tự Bi Không Đại Sư, hắn được cứu rồi, Mạc gia được cứu rồi. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở đây, duy chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia đủ để cho luân hải cảnh cường giả đều thống khổ không chịu nổi phản âm, chăn vào Cố Trần thần hồn, lại phảng phất châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm vận sóng. Hắn không có cảm giác được thống khổ, thậm chí liền một điểm khó chịu đều không cảm giác được. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất ồn ào, vô cùng ồn ào, tựa như là có vô số con ruồi ở bên tai của hắn vang lên ngọng ngọng, đánh gậy hắn thanh lý rác rưởi nhà hứng, để hắn cảm thấy một trận bực bội. Lông mày của hắn không vui nhíu lại. Cái kia mập hòa thượng đã đi tới Mạc Thành trên không, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua tựa như nhân gian luyện ngục Mạc gia, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào trên thân Cố Trần. A Di Đà Phật. Mập hòa thượng hai tay chắp lại, đối với Cố Trần thi lễ một cái, trên mặt cái kia lau nụ cười thấy thế nào đều mang mấy phần giả tạo. Bần tăng bi không, đến từ Tây Mạc Kim Cương Tự. Nghe Càn Châu ra một tôn lạm sát kẻ vô tội, nghiệp lực cuốn thân ngập trời ma đầu, bần tăng đặc biệt phụng ngã Phật pháp chỉ, trước đến trấn áp. Hắn mấy câu nói đến quang minh chính đại, phản phất chính mình là chính nghĩa hóa thân. Cố thí chủ. Vì không đại sư nhìn xem Cố Trần, ngoài cười nhưng trong không cười địa tiếp tục mở cửa ra vào, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Người tuổi còn trẻ, lại sát tâm quá nặng, cứ tiếp như thế, chắc chắn rơi vào vô gian địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đi. chỉ cần ngươi chịu theo bần tăng về Kim Cương Tự, thanh đăng cổ Phật, ngày đêm tụng kinh, trăm năm về sau, có thể tẩy đi cái này một thân ngập trời sát nghiệt. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một loại ở trên cao nhìn xuống từ bi phảng phất để cố Trần Quy Y Phật môn, là đối hắn thiên đại ban ân. Mặc ra những cái kia chỉ còn lại nửa cái mạng các cường giả nghe nói như thế, lập tức hết sức vui mừng, nhộn nhịp dùng hết toàn bộ khí lực hướng về Bi Không đại sư dập đầu. Đại sư từ bi, cầu đại sư cứu ta Mặc ra. Người này là ma đầu, là từ đầu đến đuôi ma đầu a. Nghe lấy bên tai ồn ào Phật hiệu cùng kêu khóc, cố Trần cuối cùng mất kiên trì. Hắn hờ hững liếc cái kia tự xưng Bi Không mập hòa thượng một cái, phun ra mấy chữ: từ đâu tới con lựa chọn. Bi Không đại sư nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, chỉ nghe cố Trần âm thanh không mang một tia nhiệt độ địa tiếp tục vang lên: cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lan ra tầm mắt của ta. Toàn trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cố Trần câu nói này gây kinh hãi. Đây chính là Kim Cương Tự Kim Thân cảnh đại năng a, có thể so với chiến hoàng tồn tại. A Di Đà Phật. Bi Không đại sư thấp đọc một tiếng Phật hiệu, nụ cười trên mặt cuối cùng thu lại mấy phần, thay vào đó là một vẻ vô cùng đau đớn thần sắc. Cố thí chủ, ngươi ma tính sâu nặng, đã không có thuốc nào cứu được. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, nghe không vô ngã Phật chân ngôn. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo một cố lạnh lạnh ý vị. Cái kia bần tăng, hôm nay liền đành phải đi phích lịch thủ đoạn, lộ ra Bồ Tát tâm địa, cưỡng ép độ ngươi vào ta Phật môn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Bi Không đại sư khí tức trên thân ẩm vang biến đổi. Cái kia nhìn như từ bi khuôn mặt, giờ phút này lại lộ ra một cố kim cương nộ mục uy nghiêm. Hắn bỗng nhiên nâng lên một cái đầy đặn bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong miệng quát lên một tiếng lớn: Đại Uy Thiên Long, Kim Cương Pháp Chú, chấn. Ông. Một cái to lớn vô cùng kim sắc vạn chữ Phật ấn, nháy mắt tại hắn lòng bàn tay phía trước ngưng tụ thành hình. Cái kia Phật ấn vừa xuất hiện, liền đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt thay đổi đến như là một tòa núi nhỏ to lớn, kim quang vạn trượng, thần thánh uy nghiêm, nhưng lại ẩn chứa đủ để chấn áp tất cả lực lượng kinh khủng. Kim sắc quang mang đem trọn phiến tiên địa đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi, cố kia bàng bạc uy áp, thậm chí so trước đó Tần Ngự Xuyên toàn lực xuất thủ lúc còn kinh khủng hơn mấy lần. Vạn chữ Phật ấn mang theo chấn áp vạn vật khí thế, hướng về cố Trần đè xuống đầu. Nhưng mà, liền tại cái kia Phật ấn thành hình cùng thời khắc đó, liền tại cái kia phảng phất có thể chấn áp chư thiên thần Phật vạn chữ Phật ấn, sắp rơi xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thanh thúy tựa như ngọc thạch tấn công âm thanh, đột nhiên vang vọng đất trời. Đinh! Một cái toàn thân xanh biếc châm ngọc, không biết từ chỗ nào phá không mà đến, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào cái kia to lớn Phật ấn trung tâm. Châm ngọc bất quá dài 3 tấc, cùng cái kia như ngọn núi nhỏ Phật ấn so sánh, quả thực nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, cả hai tiếp xúc mấy mắt, một cố khó nói lên lời khủng bố năng lượng, nhưng từ cái kia nho nhỏ châm ngọc bên trên ầm vang một phát. Vâng! Ánh sáng màu xanh biếc phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, cứ thế mà đem kim quang kia vạn trượng vạn chữ Phật ấn cho đứng vững. Kim quang cùng lục mang điên cuồng đan vào va chạm, tiêu tán ra dư âm năng lượng đem không gian xung quanh đều xé rách xuất ra đạo đạo đen nhánh vết rách. Trên mặt đất còn sót lại mạt da tộc người, tại cỗ uy áp này phía dưới, tức thì bị ép tới gắt gao dán tại trên mặt đất, liền ngẩng đầu khí lực đều không có, từng cái sợ vỡ mật. Bi Không đại sư, uy phong thật to. Triệu Linh Cơ môi đỏ khẽ mở, âm thanh thanh lãnh, lại mang theo một cỗ không được xía vào uy thế. Nàng bàn tay trắng non một chiều, viên đưa ngăn lại Phật ấn xanh biếc châm ngọc liền phát ra một tiếng kêu khẽ, hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về nàng trong tóc. Chương 82, con lửa trọc, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy coi như chẳng thể trách ta. Chương 82, con lửa trọc, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy coi như chẳng thể trách ta. Bi Không đại sư, cố Trần chính là bản cung chuẩn bị hôn phu, đại càn hoàng triều tương lai phò mã. Ngươi nói muốn mang hắn về Kim Cương Tự trấn áp, sợ rằng không ổn đâu. Triệu Linh Cơ ngữ khí cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mập hòa thượng. Bi Không đại sư ra thịt không cười, thấp đọc một tiếng Phật hiệu: A Di Đà Phật. Công chúa điện hạ, lời ấy sai rồi. Bi Không đại sư vô cùng đau đớn địa mở miệng, người này sát nghiệt quân thân, nghiệp lực ngập trời, chính là thế gian hiếm thấy ma đầu. Vân Tăng tận mắt nhìn thấy, hắn tàn sát Mạc gia cả nhà, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu không nhanh chóng đem nó mang về ta Phật môn, lấy vô thượng Phật pháp ngày đêm giáo hóa, tẩy đi ma tính, chỉ sợ sau này tất thành đông được đại họa, đến lúc đó sinh linh đồ thán, hối hận thì đã muộn. Vân Tăng thân là người trong Phật môn, lòng dạ từ bi, há có thể ngồi nhìn như thế ma đầu làm hại nhân gian mà bỏ mặc. Hắn mấy câu nói đến hiên ngang lẫm liệt, phản phất chính mình sợ tác sở vi, tất cả đều là vì thiên hạ thương sinh. A. Triệu Linh Cơ nghe vậy, lại phát ra một tiếng không hề che giấu cười lạnh. Nàng cặp kia phản phất có thể thấy rõ nhân tâm mắt phượng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bi Không đại sư. Nói đến so hát đến còn tốt nghe. Bi Không đại sư, từ Tây Mạc Phật quốc không xa vạn dặm đi tới ta Đại Càn cương vực, thật là vì cái gọi là giáo hóa. Triệu Linh Cơ khỏe miệng, câu lên một vệt mỉa mai độ cong. Giáo hóa là giả, ngấp nghé trên người hắn cơ duyên, mới là thật a. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay mang không đi hắn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Triệu Linh Cơ khí thế trên người liên tục tăng lên, một cỗ thuộc về hoàng thất bá đạo uy áp, hướng về Bi Không đại sư càn quét mà đi. Bị đương chúng đâm xuyên tâm tư, Bi Không đại sư sắc mặt cuối cùng thay đổi đến có chút khó coi. Công chúa điện hạ, còn mời nói cẩn thận, chớ có tùy ý ước đoán ta Phật môn đệ tử lòng từ bi. Thanh âm của hắn trầm xuống, không tại ngụy trang. Tất nhiên công chúa điện hạ khăng khăng muốn che chở cái này mà, cái kia bẩn tăng cũng chỉ đánh đắc tội. Bi Không đại sư sắc mặt nghiêm một chút, hai tay bỗng nhiên ở trước ngực kết ra một cái huyền ảo pháp ấn. Phật pháp vô biên, kim trung trấn ma. Đông. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng trung tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn, chỉ thấy một cái to lớn vô cùng chuông cổ màu vàng hư ảnh vô căn cứ hiện lên, phủ đầu hướng về Triệu Linh Cơ bao phủ xuống đi. Cái kia kim trung bên trên, khắc đầy rậm rạp chẳng trị Phật môn phù văn, trong đó tản ra mênh mông vật lực, lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái không thể phá vỡ to lớn lồng giam. Triệu Linh Cơ biến sắc, nàng có thể cảm giác được, cái này kim trung uy lực, so vừa rồi cái kia vạn chữ Phật ấn còn phải mạnh hơn mấy lần, hiển nhiên là Bi Không đại sư chân chính con bài chưa lật một trong. Nàng lập tức thôi động chân ngọc, ánh sáng màu xanh lục lại lần nữa nở rộ, tính toán ngăn cản kim trung rơi xuống. Nhưng mà, kim trung bên trên Phật quang lưu chuyển, nặng nề như núi, càng đem chân ngọc tán phát tia sáng từng khúc đè xuống. Công chúa điện hạ, đây là ta kim cương tự trấn ma kim trung, một khi bị nốt, liền xem như chiến hoàng đích thân đến, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng thoát khốn. Vì không đại sư âm thanh từ ngoại giới truyền đến, mang theo vài phần tự đắc chi ý bẩn tăng không muốn thương tổn cùng công chúa điện hạ, chỉ muốn mang đi cái này ma, còn mời công chúa điện hạ đừng lại làm vô vị chống cự. Kim trung chậm rãi rơi xuống, cô kia giam cầm tất cả lực lượng để Triệu Linh Cơ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng quay đầu, đối với Mạc gia phế tích bên trong, từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Cố Trần, gấp giọng nói ra, "Cố Trần, cái này lao lửa chọc thực lực rất mạnh. Ngươi lại kiên trì 3 phút, chờ bản cung phá vỡ cái này kim trung, liền lập tức dẫn ngươi rời đi." Sau đó Triệu Linh Cơ cùng với sau lưng La Hầu, cùng với mang tới Luân Hải cảnh bọn hộ vệ đều là cùng nhau thi triển toàn bộ con bài chưa lật, muốn đem cái này trấn ma kim trung cho phá mất. Đồng thời Triệu Linh Cơ cũng hiểu không có thể trì hoãn được nữa, nếu không có trời mới biết phía sau sẽ còn toát ra cái gì thế lực đi ra cướp người. Kim trung bên trong, tiếng nổ không dứt bên hai. Triệu Linh Cơ cùng sau lưng lão hầu, tính cả mười mấy tên luân hải cảnh hộ vệ, chính đem hết toàn lực quanh kích lấy cái kia không thể phá vỡ kim sắc vách trung. Các loại pháp bảo quang huy cùng hùng hồn linh lực đan vào thành một mảnh chói lọi mưa ánh sáng, lại chỉ có thể ở thời khắc đó đầy Phật môn phủ văn trên vách trung kích thích từng vòng gợn sóng, lập tức bị mênh mông Phật lực tiêu trừ ở vô hình. Công chúa điện hạ, cái này kim trung quá mức quỷ dị, muốn phá vỡ chỉ sợ cần nửa nén hương thời gian. Lão hầu sắc mặt trắng bệch, khí tức đã có chút bất ổn. Triệu Linh Cơ sắc mặt cũng càng thêm khó coi, nàng không nghĩ tới cái này mập hòa thượng con bài chưa lật càng như thế khó giải quyết. Nàng xuyên thấu qua dần dần thay đổi đến mơ hồ vách trùng, nhìn về phía phế tích bên trong đạo kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh, trong lòng sốt ruột bạt phần. Bởi vì Bi Không đại sư đã thân hình bùng lên, hướng về Cố Trần tập sát mà đi. Nhưng mà Cố Trần khẽ miệng, lại toét ra một vệt lạnh lạnh độ cong. Con lựa chọc. Cố Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, bao gồm những cái kia bị uy áp gắt gao đè xuống đất, ngay cả hít thở cũng khó khăn mạc ra người sống sót. Ta đã cho qua người cơ hội trốn. Thế nhưng, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy coi như trách không được ta." Tiếng nói bình tĩnh, lại ẩn chứa một cố khiến lòng người tóc run rẩy cuồng ngạo cùng sát ý. "Cái gì?" Vì không đại sư nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức kém chút tức giận cười. Tiểu tử này, bị chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, không những không cầu xin, ngược lại nói chính mình cho qua hắn cơ hội. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn đang muốn mở miệng niệm ai, đã thấy Cố Trần một tay giương lên. "Ông." Trong chốc lát, hư không rung động. Mấy chục đạo lưu quang, không có dấu hiệu nào từ Cố Trần trong nhận chứa đồ nổ bắn ra mà ra, trôi nổi tại quanh người hắn. Đó là từng chương lá bùa. Mỗi một tấm trên lá bùa đều vẽ lấy phức tạp đến cực hạn cổ lão đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tản ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Phù lục nối ra, phong vân biến sắc, linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu điên cuồng bạo động, phảng phất không chịu nổi cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Khí tức thật là khủng bố. Mỗi một tấm đều cảm giác có thể tùy tiện xé nát một tên phong vương cảnh cường giả. Hắn tại sao có thể có nhiều như thế phù lục đáng sợ như vậy? Kim trung bên trong, tên kia kiến thức rộng rãi lao hầu hoảng sợ nghẹn nào, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Liên Triệu Linh Cơ, cặp kia cao ngạo mắt vượng bên trong, cũng tràn đầy khiếp sợ. Không ổn. Vì không đại sư tấm kia giả nhân giả nghĩa mặt béo, tại nhìn đến những đùa chú kia nháy mắt, cuối cùng biến sắc. Hắn từ những đùa chú kia bên trên, người được đủ để uy hiếp đến hắn an nguy khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, Vì không đại sư quát lên một tiếng lớn, toàn thân kim quang tăng gọn. A Di Đà Phật. Bất động minh vương kim thân ấn. Hắn lúc này dừng lại thân hình, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn. Chỉ thấy hắn thân thể mập mạp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, làn da hóa thành thuần túy kim sắc, phản phất từ thần kim đổ bê tông mà thành. Tương đạo huyền ảo Phật môn kinh văn tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, tạo thành một kiện kín không kẽ hở kim sắc ca sa. Một cỗ vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại bất bị, từ trên người hắn tràn ngập ra. Gần như liền tại hắn kim thân đúc thành cùng trong chớp mắt ở giữa. Cố chân động. Đi. Môi hắn khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh chữ. Hiu 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 hiu. Trôi nổi tại quanh người hắn mấy chục tấm khủng bố phù lục, phản phất nhận được đế vương sắc lệnh, hóa thành từng đạo xé rách thiên khung hủy diệt dòng lũ. Mang theo đủ để đem phiến thiên địa này đều đánh về hỗn độn như thế, hướng về Bi Không đại sư càn quét mà đi.